Chương 31, hiểu chuyện Mộc Linh đang Tô Triệt khẽ ngẩng đầu, hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cái kia giám sát bên trên. Sau một khắc, một cỗ kỳ dị lực lượng đem giám sát cho che đậy. Tô Triệt không biết cái này lực lượng là cái gì, nhưng lại thật sự rõ ràng có thể cảm nhận được. Hắn không nghĩ ngợi thêm, tranh thủ thời gian đi tới nữ hài bên cạnh. Viên Viên vô cực càn khôn đồng có thể trị liệu bệnh bạch huyết. Viên Viên, ngươi bây giờ mặc dù nắm giữ một thân thông thiên triệt địa y thuật, nhưng là bởi vì thế giới này không có linh khí, ngươi không cách nào phát huy hắn lực lượng chân chính. Cho nên, tốt chỉ có thể dùng vô cực càn khôn đồng trị bệnh cho nàng. Làm sao chữa? Đưa ngươi tất cả ý niệm tập trung ở trong mắt, sau đó ngươi có thể cảm nhận được trong mắt có một cỗ năng lượng, ngươi chỉ cần đem cỗ năng lượng này chuyển vào tiểu nữ hài trong thân thể là được. Tô Triệt nhẹ gật đầu, hiểu. Hắn ổn định lại tâm thần, dùng tâm cảm thụ này đối con ngươi lực lượng. Cho ta đi vào. Tô Triệt ánh mắt lẫm liệt, lấy ý niệm của mình cưỡng ép đem vô cực càn khôn đồng cất giấu lực lượng chuyển vào nữ hài trong thân thể. Cũng chính là ở thời điểm này, ánh mắt hắn tối đen, kém chút trực tiếp mất đi. Ta. Thế nào? Tô Triệt có chút bận tâm hỏi. Viên Viên, ngươi phải biết, ngươi chỉ là một phàm nhân. Sử dụng vô cực càn khôn đồng đại giới chính là tiêu hao tinh lực. Ngươi bây giờ hư thoát thôi, về nhà ăn nhiều một chút thịt bò thịt dê loại hình bổ một chút. Tô Triệt mở cửa phòng ra. Mục Long mang theo huynh đệ đi đến. Tô ca, hải tử ta. Mục Long một mặt vội vàng hỏi. Sẽ không có chuyện gì. Tô Triệt cười ha hả, hải tử ta cứu được. Các ngươi biết nên làm như thế nào a? Mục Long nhẹ gật đầu, trước đó ta nhục mạ ngươi, tìm ngươi phiền phức, còn đối lao đại gia làm ra loại chuyện đó, nên ngồi xổm cục cảnh sát. Mục Doanh cùng Lưu Minh xấu hổ cúi đầu. Không đến cùng đường mặt lộ, bọn hắn là sẽ không làm ai gặp cũng ghét đầu đường Lưu Minh. Mục Long phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đại ca, Tô ca, ngươi người tốt làm đến cùng, hải tử ta chỉ có 5 tuổi, ta tiến cục cảnh sát không có vấn đề, nhưng là không có người nuôi dưỡng nàng, ta nghĩ mời ngươi làm nàng tạm dưỡng người. Tô Triệt sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian cự tuyệt, chính ta vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3 đâu, ta như thế nào dưỡng nàng? Lại nói, ta là nể tình ngươi còn có một chút nhân tính phân thượng, mới có thể xuất thủ cứu con gái ngươi. Ta cũng không muốn mang theo một cái bướm nhũ. Phanh phanh phanh. Mục Long trực tiếp đối Tô Triệt giật đầu. Từng tiếng rất có lực. Ba ba, là ca ca đã cứu ta sao? Đúng lúc này, một đạo mềm nhũn âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy tiểu nữ hài đã tỉnh lại, sắc mặt cũng đã khá nhiều, một thân tử khí nhạt rất nhiều. Mục Long thấy thế, mau từ trên mặt đất đứng lên, một mặt ngạc nhiên đi tới tiểu nữ hài bên cạnh. Thần a, quả thực là thần. Thời khắc này Mục Long đã đem Tô Triệt xem như tựa như là thần đồng dạng tồn tại. Bệnh của nữ nhi huống thế nào hắn vô cùng rõ ràng. Nha đầu đã một tháng không có mở miệng nói chuyện, nhưng bây giờ nàng không chỉ có thể nói chuyện, hơn nữa còn giảng được như thế rõ ràng, này Tô Triệt y thuật quá khó lường. Mục Long hai cái huynh đệ cũng là mừng rỡ, đem sắp vào tù tâm tình bi thương ném đến lên 9 tầng mây. Đúng, chính là đại ca ca này cứu được ngươi. Linh Đang, ngươi bây giờ cảm giác thân thể thế nào? Ta cảm giác thể nội có chút nóng một chút, nhưng là vô cùng dễ chịu, toàn thân đều có khí lực. Ba ba, ta. Bệnh của ta có thể triệt để chữa khỏi sao? Ta nghĩ lên học, ta muốn ăn bánh bao hấp, ta nghĩ ngươi chẳng phải khổ cực. Lời này mới ra, Mục Long mấy huynh đệ toàn bộ rơi lệ. Cỡ nào hiểu chuyện nhu thuận hài tử a, không biết ngập bao nhiêu đắng. Con gái ngươi gọi Linh Đang. Tô Triệt nhàn nhạt hỏi. Mục Long nhẹ gật đầu, ta không học thức, liền tùy tiện lấy một cái. Thật là dễ nghe. Tô Triệt cười cười. Hắn thật thích nha đầu này. Nhưng là, năng lực chính mình có hạn, làm sao có thể chiếu cố đối phương đâu. Viên Viên, ngươi có thể cho giáo hoa chiếu cố. Tô Triệt sửng sốt một chút, nhưng là người nhà nàng. Viên Viên, nàng không phải một người ở sao? Tô Triệt ánh mắt sáng lên, đúng nha. Bất quá ta đến cùng với nàng thương lượng một chút, tự tiện làm chủ, đem nha đầu này đút cho nàng, không tốt lắm. Viên Viên, cái kia xem chính ngươi đi. Tô Triệt cho Bạch Nhã Tuyết phát một cái truyền tin tức, ta cho ngươi tìm bạn tình thế nào? Bạch Nhã Tuyết lập tức trở lại, ngươi không phải ta bạn sao? Đúng, ngươi bây giờ có thể tới nhà ta. Tô Triệt, ngươi không phải một người ở sao? Quái quật cũng é, ta có thể cho ngươi tìm người theo ngươi ở cùng nhau. Bạch Nhã Tuyết, ngươi muốn cùng ta ở chung cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, chúng ta còn không thể ở chung. Tô Triệt, Tô Triệt, ngươi nghĩ gì thế? Là như vậy. Hắn đem Mục Long tao nộ cùng chuyện phạm pháp đều nói cho Bạch Nhã Tuyết. Bạch Nhã Tuyết sau khi nghe, vừa tức vừa cảm động. Ta biết, ngươi là muốn cho ta dưỡng nàng. Tô Triệt, ừm ân. Trong nhà của ta không phải rất thuận tiện. Bạch Nhã Tuyết, thế nhưng là chúng ta muốn lên học, như thế nào chiếu cố nàng? Tô Triệt, cho nàng xử lý cái thủ tục nhập học. Hắn cũng tới rồi nên thượng nhà trẻ niên kỷ. Dạng này chúng ta đi học, nàng cũng tới học, chúng ta tan học tiện đường tiếp nàng. Bạch Nhã Tuyết, đem nàng đưa đến viện mồ côi thực sự quá đáng thương. Ta quyết định, chúng ta làm nàng tạm dưỡng người a. Tô Triệt, vậy chuyện này quyết định như vậy. Bạch Nhã Tuyết, coi như là sớm làm cha mẹ a. Tô Triệt nhìn thấy cái tin này sau, chẳng biết tại sao trái tim nhỏ phù phù nhảy không ngừng. Ta dọn cái ai ra, Bạch Nhã Tuyết vậy mà đều cân nhắc đến xa như vậy sự tình, ta muốn thành gia lập nghiệp lại kết hôn, ta muốn so Bạch Nhã Tuyết còn có tiền, ưu tú hơn, dạng này cha mẹ của nàng mới có thể yên lòng đem Bạch Nhã Tuyết gả cho ta, chỉ cần yêu nhau, liền có thể thuận lợi kết hôn. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta có loại dự cảm, Bạch Nhã Tuyết cha mẹ nhất định khó đối phó. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Mộc Linh đang từ trên giường đi xuống. Nàng đi tới Tô Triệt trước mặt, "Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tô Minh, cầu ngươi thu dưỡng nữ nhi của ta, giao cho viện mồ côi, ta không yên lòng." Mục Long một mặt tuyệt vọng nói, phàm là trên người ta có một cái thân thích, ta cũng sẽ không làm phiền ngươi dưỡng linh đan. Tô Triệt lần này không có cự tuyệt, ta có thể thu dưỡng. Ngươi trở ra thật tốt cải tạo, hy vọng đi ra đừng có lại làm táng tận thiên lương chuyện. Mục Long nghe vậy, cảm động đến rơi nước mắt. Hắn đi tới Mục Linh đan trước mặt, ngữ trọng tâm trường nói, nữ nhi, cha vì xem bệnh cho ngươi, phạm sai lầm. Phạm sai lầm, liền phải bị phạt, một hồi cảnh sát thúc thúc liền sẽ bắt ta. Ngươi về sau liền theo vị này ca ca sinh hoạt, ngươi muốn nghe hắn. Mục Linh đang con mắt đỏ, nhưng là chính là không đổ lệ. Nàng chỉ là không ngừng gật đầu. Tây khu, Phượng Linh Nguyện khu biệt thự. Một tòa xa hoa phục cổ phong cách trong biệt thự, Bạch Nhã Tuyết ngay tại chỉnh lý gian phòng. Nếu để cho Tô Triệt biết trong nhà như thế loạn, vậy liền không tốt. Ta hôm nay liền hảo hảo cho hắn làm bữa cơm, cho hắn biết ta là cái công việc quản gia tiểu nữ sinh. Leng keng. Đúng lúc này, chuông cửa vang dội. Bạch Nhã Tuyết ánh mắt sáng lên, nhanh như vậy liền tới rồi. Nàng mở ra đại môn, kết quả đập vào mi mắt chính là một Tây Chiêu. Tây Chiêu ca, làm sao ngươi tới rồi? Chương 32, giáo hoa thật sự là thâm tàng bất lộ, ta không thể tới sao? Một Tây Chiêu nói ra, vốn là ta hôm nay phải về Ma Đô, nhưng là ở phi trường ta đụng phải Tam Nguyên. Thứ Tư Nguyên. Bạch Nhã Tuyết toàn thân run lên, Chu thúc hắn là tới tìm ta a? Ừm. Một Tây Chiêu cười nói, ngươi không muốn cùng Tần gia đính hôn, tự mình nghỉ học, lại tới đây học trung học, cha mẹ đều biết. Bọn hắn sợ đem ngươi bức gấp, ngươi làm chuyện điên rồ, liền không thế nào cả ngươi. Ba năm này, cha mẹ chỉ là ngẫu nhiên tới nhìn ngươi một chút. Muội muội ngươi Bạch Tĩnh Huyên thi đậu Ma Đô tốt nhất cao trung, ngươi biết không? Tĩnh Huyên thật ưu tú. Bạch Tĩnh Nhã cười nhạt một tiếng. Vốn là muội muội thi đậu tốt như vậy cao trung, nàng cái này làm tỷ tỷ hẳn là vì nàng vui vẻ. Nhưng là chẳng biết tại sao nàng có chút thất lạc. Có đôi khi ta luôn cảm giác mình chỉ là bọn hắn công cụ. Vì để cho Bạch gia tại Ma Đô càng có địa vị, bọn hắn không cân nhắc cảm thụ của ta, để ta gả cho Tần Tiên đi. Khi đó ta mới học cao nhất. Bạch Nhã Tuyết dừng một chút âm thanh tiếp tục nói, Tĩnh Huyên cao nhất, không biết phụ mẫu sẽ để cho chính mình tiểu nữ nhi gả cho ai. Một Tây Chiêu nghe vậy, một mặt chân thành nói, ta đã đem Thứ Tư Nguyên cản trở về. Tiểu Tuyết, Tô Triệt không thích hợp ngươi. Nếu như ngươi khăng khăng đi cùng với hắn, đối hắn trăm hại không một lợi. Liền hắn điều kiện kia, cha mẹ ngươi chỉ cần hơi động động ngón tay, liền có thể để Tô gia chết không có chỗ chôn. Bạch Nhã Tuyết trong mắt lộ ra vẻ kiên định, nếu như bọn hắn dám làm như thế, ta liền lấy cái chết tạ tội. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu Tuyết, ta thích ngươi, chúng ta làm tình lữ a. Một Tây Chiêu một mặt hàm tình mạch mạch nói, Tây Chiêu ca, ngươi đừng nói, ta chỉ thích Tô Triệt. Ngươi ưa thích hắn cái gì? Hắn xoái. Ta không biết. Ưa thích một người cần lý do sao? Ưa thích chính là ưa thích. Một Tây Chiêu sửng sốt một chút, trong mắt tràn ngập ôn nhu, tốt ta biết. Đã ngươi không thích ta, cái kia làm ca ca cũng chỉ có ủng hộ ngươi. Trước đó ta một mực đem Tô Triệt xem như chính mình tinh địch, hiện tại sẽ không. Bạch Nhã Tuyết mỉm cười, đây mới là ta biết ca nhé. Chưa bao giờ bức ta làm bất cứ chuyện gì. Ca, ngươi cả một đời đều là thân nhân của ta. Ta hy vọng ngươi cũng có thể mau chóng tìm tới tình yêu của mình. Tốt, lời nên nói ta đều nói. Ta đi. Ca, nếu không ngươi lưu lại ăn cơm trưa a, hôm nay ta nấu cơm. Ta biết ngươi là muốn cho Tô Triệt nấu cơm a. Một Tây Chiêu khoát tay áo, cười nói, ta cũng không nên ăn cẩu lương. Các ngươi ăn đi. Một Tây Chiêu đi ra ngoài cửa, đột nhiên dừng lại bước chân, đúng, yêu đương chú ý phân tức, nên làm sự tình, không nên làm sự tình, ngươi phải biết. Bạch Nhã Tuyết biết Một Tây Chiêu ý tứ, biết ca. Một Tây Chiêu mở ra chính mình xe sang rời đi. Bạch Nhã Tuyết ngồi ở trên ghế salon, có chút bận tâm. Thứ Tư Nguyên là nhà nàng quản gia nhi tử, lần này tới tìm chính mình nhất định không có chuyện gì tốt. Được rồi, đi một bước nhìn một bước a. Vốn là ta còn muốn thi đậu Thanh Hoa Đại học, rời xa Ma Đô, nhưng Tô Triệt ưa thích Ma Đô Đại học, ta cũng chỉ có thể kiểm tra Ma Đô Đại học. Thời gian trôi qua thật nhanh, tiểu nha đầu Tĩnh Huyên vậy mà học lớp 10. Bạch Nhã Tuyết nói thầm mấy câu, sau đó liền tiếp tục làm việc đứng lên. Phượng Linh Nguyện khu biệt thự cửa ra vào, một chiếc xe taxi ngừng lại. Tô Triệt từ trên xe taxi đi xuống, nhìn xem khí thế kia rộng rãi cư xá đại môn, con mắt không khỏi sáng lên. Thật khí phái cư xá a, chờ ta có tiền ta cũng muốn ở đây mua một cái. Tô Triệt lẩm bẩm một câu, sau đó nện bước vui sướng bộ pháp hướng đi vào cư xá. Cư xá rất lớn, phóng tầm mắt đều là đủ loại kiểu dáng biệt thự. Không sáu ngôi biệt thự. Ân, lão bà nhà ở chỗ này. Tô Triệt tìm tới hướng gió, sau đó hướng từng tòa biệt thự tuần tra đi qua. Đi trong chốc lát sau, đột nhiên hắn bước nhanh hơn. Bởi vì ở phía trước của hắn, Bạch Nhã Tuyết đang đứng tại từ biệt thự bên ngoài chờ hắn. Tô Triệt, ở chỗ này. Bạch Nhã Tuyết đối Tô Triệt vẫy vẫy tay. Tô Triệt đi tới Bạch Nhã Tuyết bên cạnh, sau đó chỉ sau lưng biệt thự sang trọng nói, nhà ngươi. Bằng không thì lặng. Bạch Nhã Tuyết đối Tô Triệt thẻ lưỡi. Tô Triệt cười cười, không nghĩ tới nhà ngươi vẫn còn lớn. Bạch Nhã Tuyết bỗng nhiên sửng sốt một chút, đúng, chúng ta muốn nuôi dưỡng hài từ đâu? Nàng hiện tại thân thể còn có hư, đến tại bệnh viện tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ba nàng cùng mặt khác hai lưu manh đã đi nha môn tự thú, bởi vì bọn họ thái độ tốt đẹp, đại khái muốn ngồi một năm lao. Tô Triệt nói, ngươi làm được rất tốt. Bạch Nhã Tuyết đối Tô Triệt giơ ngón tay cái lên, phạm pháp chính là phạm pháp, nhất định phải nhận trừng phạt. Tô Triệt mỉm cười, nếu như bọn hắn không cho Triệu Tam Hỉ bán mạng, chúng ta cũng không gặp được bọn hắn, về sau cũng sẽ không biết bí mật của bọn hắn, đây cũng là một trận duyên phận a. Tốt, không nói, vậy chúng ta tranh thủ thời gian cơm nước xong xuôi, đi bệnh viện nhìn xem Linh Đăng. Tất nhiên đáp ứng người ta muốn chiếu cố Linh Đăng, cái kia không thể qua loa. Tô Triệt, được. Hai người tiến vào biệt thự. Tô Triệt nhìn thấy cái kia vàng son lộng lẫy biệt thự, thần sắc bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, một ngày nào đó hắn sẽ có được so này còn có như bức biệt thự. Chỉ là vấn đề thời gian. Ta đi cấp ngươi nấu cơm. Bạch Nhã Tuyết bàn giao một tiếng sau, liền nhảy nhảy nhót nhót hướng phòng bếp chạy tới. Tô Triệt nhìn thấy cạnh ghế salon bên cạnh có cái tủ nhỏ. Này ngăn tủ dùng thượng đẳng gỗ Trinh Nam chế tác mà thành, có giá trị không nhỏ. Trong hộp tủ mặt bày biện ba quyển sách. Hắn có chút hiếu kỳ, cầm qua phía trên nhất cái kia một bản. Tên sách gọi đem yêu nhau tiến hành tới cùng, tựa như là có quan hệ yêu đương một chút kỹ xảo. Tô Triệt, không hổ là thích học tập giáo hoa ban trưởng, liền yêu nhau đều phải học tập. Hắn tùy ý lật tới một chút. Tiêu đề, muốn để một cái nam nhân mê luyến ngươi, ngươi sắp bắt được hắn dạ dày. Tô Triệt thầm nói, hảo tuyệt chiêu, ta thích. Lại lật một chút, lần nữa nhìn thấy một cái mới tiêu đề, mỗi ngày một chén cầu kỳ, dưỡng tốt bạn trai thận, ân ái mỗi một ngày. Tô Triệt, giống như cầu kỳ không bổ thận. Ăn cá trạch, cao kém đồ ăn mới bổ thận. Tô Triệt đem sách ném qua một bên, cầm lấy mặt khác một bản. Như thế nào làm một cái ưu tú bạn gái? Tô Triệt sửng sốt một chút, sau đó đem sách buông xuống, lại đổi một bản. Nuôi trẻ bách khoa toàn thư. Tô Triệt chấn kinh. Giáo hoa lão bà thật sự là thâm tàng bất lộ a. Thông qua những sách vở này, Tô Triệt có thể cảm nhận được Bạch Nhã Tuyết dụng tâm. Có lẽ Viên Viên đoán được không có sai, Bạch Nhã Tuyết nha đầu này đã sớm thích ta. Đột nhiên Tô Triệt nghĩ đến một sự kiện. Đời trước, Tuần Thông cáo tố qua hắn một cái bí mật, nói ở cấp 3 thời điểm, có một cái nữ sinh một mực thầm mến hắn. Bởi vì hắn không có thi lên đại học, nữ sinh kia cũng không cách nào theo hắn tiến tới cùng nhau. Chẳng lẽ Tuần Thông trong miệng nói cái kia thầm mến ta nữ sinh là Bạch Nhã Tuyết? Thế nhưng là nàng vì sao lại thích ta đâu? Ta nhớ được trước đó chính mình luôn là khi dễ nàng, nàng hẳn là rất chán ghét ta mới đúng. Nữ nhân thật sự là thần kỳ động vật. Tô Triệt thu hồi nỗi lòng, sau đó đi hướng phòng bếp. Nấu cơm loại chuyện này hắn sở trường. Thân là bạn trai, hẳn là cho bạn gái nấu cơm. Hơn nữa còn có thể biểu hiện một chút chính mình, trang cái bức, cớ sao mà không làm đâu. Chương 33, gia trưởng thao toái tâm nguyện Dương thị đệ nhất bệnh viện nhân dân. Toàn viện chuyên gia đều tụ tập ở Mục Linh đang trong phòng bệnh. Một cái tóc trắng xóa lao giả mặc áo khoác trắng thần sắc nghiêm túc đi đến Mục Linh đang trước mặt. Hai tử, ngươi bây giờ thân thể cảm giác thế nào rồi? Mục Linh đang hoạt động một chút cánh tay cùng chân, có lễ phép nói, ta cảm giác hiện tại có thể chạy chậm. Lao giả con mắt hiện lên một vòng chấn kinh. Hắn nhìn về phía sau lưng nam tử trung niên, nói ra, huyết thông thường kiểm nghiệm thế nào rồi? Nam tử trung niên một mặt bất khả tư nghị nói, viện trưởng, hết thảy bình thường. Đi qua toàn thân kiểm tra sức khỏe sau, nàng tất cả kết quả kiểm tra đều bình thường. Mấu chốt là thân thể của nàng tố chất vậy mà so với người bình thường còn tốt hơn. Viện trưởng Phương Đông Bình kinh ngạc nói, thế mà còn có loại chuyện này. Này đã không thể dùng phổ thông y học để giải thích tiểu nha đầu trên thân phát sinh hết thảy, chỉ có thể dùng kỳ tích hai chữ để hình dung. Hai tử nhỏ như vậy, nên bảo mật đồ vật nhất định phải bảo vệ tốt. Bệnh mạch huyết bất trị mà càng loại chuyện này một khi truyền đi, vậy cái này hài tử sợ là muốn bị nghiên cứu. Phương Đông Yên ổn mặt nghiêm túc nói, cho nên vẫn là các vị bác sĩ ra bệnh viện không nên nói lung tung. Tất cả chuyên gia liên tục gật đầu, đem cái này kỳ tích vĩnh viễn giấu ở đáy lòng. Mục Linh đang đem viện trưởng theo các bác sĩ đối thoại ghi ở trong lòng. Đại ca ca không muốn để cho người khác biết là hắn đã cứu ta, ta cũng nhất định phải thay hắn giữ vững bí mật. Lúc đó, Tô Triệt đi tới phòng bếp sau, liền tiếp nhận Bạch Nhã Tuyết trong tay cái nồi. Ngươi đi bên ngoài ngồi, để ta làm cơm. Bạch Nhã Tuyết, ta muốn cho ngươi làm, ngươi là cảm thấy ta chủ nghệ không được sao? Tô Triệt cười cười, khói dầu đối nữ hải tử làn da không tốt. Ta cũng không hy vọng khói dầu làm bị thương ngươi làn da. Khói dầu đối làn da không tốt. Thật hay giả? Bạch Nhã Tuyết một mặt hoảng sợ nói. Tô Triệt nhẹ gật đầu, nói ra, đặt ở đại sảnh cạnh ghế salon bên cạnh trong hộp tủ mặt trên sách không đều biết sao? Sách. Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, nháy mắt giật mình một cái. Nàng không nói gì, đỏ mặt gò má tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, sau đó trở về đại sảnh, nhanh lên đem trong hộp tủ mặt sách thu vào. Nàng ngồi ở trên ghế salon, bụng mặt một mặt, vô cùng xấu hổ. Hắn có thể hay không cảm thấy ta rất tùy tiện a? Ta nhìn những sách này chỉ là vì có thể tốt hơn theo hắn ở chung. Ai, ta lần thứ nhất yêu đương, cũng không biết yêu nhau quá trình bên trong hẳn là chú ý một chút cái gì, cho nên khiêm tốn hiếu học một chút hẳn không có quan hệ thế nào a? Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Tô Triệt đã làm tốt đậu hũ ma bà bưng đi ra. Tô Triệt đem đồ ăn phóng tới bàn ăn bên trên, lão bà, ngươi chưa đến, ta tiếp tục làm đồ ăn. Sau khi nói xong, hắn lại một đầu đâm vào phòng bếp. Nhìn thấy Tô Triệt bận rộn bóng lưng, Bạch Nhã Tuyết trong lòng không khỏi chạy xuôi qua một dòng nước ấm. Nàng phảng phất tìm tới ra hương vị, rất muốn theo gia hỏa này ở chung, nhưng là hiện tại còn không thể, được đại học mới có thể, đến lúc đó hắn chính là nghi đối ta. Ta cũng nguyện ý. Cứ như vậy, Tô Triệt mỗi đốt tốt một món ăn trước hết bưng đến Bạch Nhã Tuyết trước mặt làm cho đối phương nếm thử. Bạch Nhã Tuyết vừa ăn, một bên khiếp sợ nghĩ đến, thực sự nhìn không ra Tô Triệt chủ nghệ vậy mà như thế cao, ta điểm này bếp nhỏ nghệ ở trước mặt hắn quả thực là múa dịu qua mắt thợ. Giữa trưa 11 giờ, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết bắt đầu chính thức ăn cơm. Người ăn nhiều một chút sinh hào. Bạch Nhã Tuyết đỏ mặt cho Tô Triệt kẹp một cái tiểu sinh hào cho Tô Triệt. Tô Triệt cười cười, này sinh hào còn thật nhỏ. Không có cách, chợ bán thức ăn chỉ có nhỏ như vậy, hôm nào ta sớm một chút đi, mua lại. Tiểu nhân rất tốt, tương đối tươi ngon. Ta tương đối thích ăn hải sản, ngươi đây? Bạch Nhã Tuyết hỏi. Tô Triệt yên lặng ghi lại Bạch Nhã Tuyết yêu thích, nói ra, ta không kén ăn. Hai người một bên nói chuyện tiếng, vừa ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Tô Triệt cọ nồi rửa chén một mạch mà thành, sau đó đem mang theo trước đó liền chuẩn bị tốt đồ ăn hộp theo Bạch Nhã Tuyết đi bệnh viện. Vẫn là Tô Triệt lái xe, Một tiếng đồng hồ sau, hai người tới bệnh viện. Vừa tới cửa bệnh viện, hắn liền tiếp vào lão mụ Hạ Đông Mai điện thoại. "Nhi tử, ngươi ở đâu?" Tô Triệt không có giấu giếm, nói ra, "Tại bệnh viện." "Bệnh viện? Ngươi tại bệnh viện làm gì?" "Bằng hữu của ta một hài tử ngã bệnh, cho nên tới xem một chút." "Nhi tử a, ngươi không nên vọng động. Ngươi tất nhiên để người ta tiểu cô nương có hài tử, vậy sẽ phải phụ trách, sao có thể tùy tiện liền đem hài tử đánh dụng đâu?" "Tô Triệt, cái quỷ gì? Lão mụ nghĩ chỗ nào đi?" "Mẹ, ngươi hiểu lầm. Ta..." Không đợi Tô Triệt nói xong, Hạ Đông Mai liền chen miệng nói, "Nhi tử, ngươi nói chuyện yêu thương ta đã biết." Tô Triệt sửng sốt một chút, "Làm sao ngươi biết? Ngươi không phải theo cô nương kia đập yêu nhau sinh hoạt chiếu sao? Chuyển phát nhanh tiểu ca đã đem cái kia ảnh chụp đưa đến trong nhà. Cha ngươi liền đem chuyển phát nhanh mở ra, cho nên liền phát hiện ngươi đang cùng một nữ hài tử yêu đương." Tô Triệt có chút ngượng ngực. Chính mình lúc nào đập qua yêu nhau sinh hoạt chiếu rồi? Đột nhiên, hắn khẽ chau mày, trong lòng đã có một cái suy đoán. Chẳng lẽ lại là Triệu Tam Hỉ giở trò quỷ? Hừ, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ để cho Triệu Tam Hỉ hối hận không kịp. "Mẹ, ta xác thực cùng với nàng yêu đương, nhưng là ngươi yên tâm, ta là cái có chừng mực người, tuyệt đối sẽ không làm loạn, còn có chính là, ta xác thực vẫn an bằng hữu hài tử đã 5 tuổi." Tô Triệt tranh thủ thời gian giải thích nói, "Hôm nào đem cô nương mang về nhà cho chúng ta nhìn xem." Hạ Đông Mai sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Tô Triệt bất đắc dĩ giang tay ra. "Lão công, xảy ra chuyện gì rồi?" Bạch Nhã Tuyết đứng ở một bên quan tâm nói. "Triệu Tam Hỉ đem chúng ta hôm qua hẹn hò chẳng cảnh cho trộm ai xuống dưới, sau đó in ấn trở thành ảnh chụp, gửi cho cha mẹ ta. Mẹ ta gọi điện thoại hỏi ta đang làm gì, ta giống như thực bản giao." Tô Triệt nói. Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. "Cái này Triệu Tam Hỉ thật sự là phiền chết rồi. Triệu gia cũng chẳng có gì ghê gớm, ta có thể đối phó. Chỉ cần ta một điện thoại liền có thể để Triệu gia suy sụp." Tô Triệt khoát tay áo, "Ta cần nhờ bản lãnh của mình giáo huấn Triệu Tam Hỉ." Bạch Nhã Tuyết nhẹ gật đầu, "Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền ủng hộ ngươi." Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng Mộc Linh đang phòng bệnh đi đến. Hai phút sau, hai người đi vào phòng bệnh. "Kaka." Mộc Linh đang nhìn thấy Tô Triệt tới, lập tức ánh mắt sáng lên, vô cùng vui vẻ. "Vị tỷ tỷ này là?" Mộc Linh đang nhìn về phía Bạch Nhã Tuyết, hỏi. Tô Triệt giới thiệu nói, "Đây là bạn gái của ta Bạch Nhã Tuyết, chờ ngươi sau khi xuất viện, chúng ta chính là của ngươi tạm dưỡng người. Về sau ngươi liền muốn ở tại Bạch Nhã Tuyết tỷ tỷ nhà." Mộc Linh đang nhìn chằm chằm Bạch Nhã Tuyết, sau đó nói ra, "Xinh đẹp tỷ tỷ, ta nhất định sẽ ngoan, tận lực không cho ngươi gây phiền toái." Bạch Nhã Tuyết nhìn thấy Mộc Linh đang sau, tâm đều hóa. Tiểu gia hỏa này dáng dấp còn thật đáng yêu, nàng phi thường yêu thích. Nàng thưởng thức nhất Mộc Linh đang hiểu chuyện, miệng ngọt. Dạng này tiểu hài ai cũng ưa thích. Chương 34, con cóc phối bị con xấu xí, một đôi trời sinh Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết bồi Mộc Linh đang nói hội thoại sau, liền đi thực hiện một chút Mộc Linh đang tạm dưỡng thủ tục. Phòng làm việc của viện trưởng. Đông Phương Bình mang theo kính lão, từ trên ghế làm việc đứng lên, một mặt hiền lành mà nhìn xem Tô Triệt, nói ra, "Tất nhiên Mộc Linh đang cha đem hài tử giao phó cho các ngươi chiếu cố, vậy liền làm phiền các ngươi." Mộc Linh đang mắc có bệnh bạch huyết gần hơn một năm thời gian, ba nàng vì cứu Mộc Linh đang, chỉ có thể đi làm một chút chuyện phạm pháp. Ta cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có lẽ là thượng thiên đáng thương này một đôi cha con đi, Mộc Linh đang bệnh bất trị mà càng, mà lại thể cốt so trước kia tốt hơn rồi. Phụ thân nàng làm ra chuyện phạm pháp cũng lẽ ra nhận trừng phạt. Các ngươi là thiện lương hải tử, cảm ơn các ngươi thu dưỡng Mộc Linh đang. Tô Triệt, viện trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt Mộc Linh đang. Còn có chính là, Mộc Linh đang bệnh bạch huyết bất trị mà càng sự tình hy vọng ngài có thể giữ bí mật, dù sao việc này thực sự quá thần kỳ, một khi bị ngoại giới biết, ta sợ Mộc Linh đang sẽ bị một chút phần tử ngoài vòng luật pháp để mắt tới, bắt nàng đi làm thí nghiệm. Đông Phương Bình, ngươi yên tâm. Cái này ta đã cân nhắc tới rồi, đồng thời cáo chi thầy thuốc khác. Chúng ta còn có việc liền đi trước, chờ lấy xế chiều ngày mai tan học, ta lại đến bệnh viện, tiếp Linh đang xuất viện. Tô Triệt sau khi nói xong, liền chủ động dắt Bạch Nhã Tuyết tay, rời đi bệnh viện. "Lão công, vậy chúng ta bây giờ làm gì đi?" Bạch Nhã Tuyết hỏi. Tô Triệt cười cười, "Ta đến về nhà. Chúng ta yêu nhau sự tình, cha mẹ đã biết. Nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về." Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, lập tức đỏ mặt đấu. Nhanh như vậy liền muốn gặp gia trưởng sao? Không được. Chính mình còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Tốt nghiệp trung học gặp lại gia trưởng a. Bạch Nhã Tuyết túi đầu nhỏ giọng nói. Nàng sợ chính mình nói như vậy, Tô Triệt sẽ sinh khí. Nhưng mà sau một khắc, nàng lại cảm nhận được có một cái đại thủ ngay tại vô cùng ôn nhu mà sờ lấy đầu của mình. Đi. Tốt nghiệp trung học gặp gia trưởng. Tô Triệt sau khi nói xong, liền gọi xe, ta về nhà trước, nghĩ tới ta liền chuyển tin ta. Từ Bạch Nhã Tuyết hiểu chuyện gật gật đầu. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng là còn nhiều thời gian, chính mình theo Tô Triệt có nhiều thời gian yêu đương. Đông Côn tiểu khu. Tô Triệt về tới nhà. Nhi tử, này trên tấm ảnh nữ sinh tên gọi là gì? Hạ Đông Mai hai tay ôm ngực, thẩm vấn nói. Tô Triệt cười cười, thành thật trả lời, nàng gọi Bạch Nhã Tuyết. Nha đầu này dáng dấp rất đẹp, nhưng là không biết tính cách này thế nào. Hạ Đông Mai nhìn chằm chằm Tô Triệt, dường như đang nói, còn không mau từ thực đưa tới. Mặt ngoài cao lãnh, nội tâm hoạt bát đáng yêu. Tô Triệt phê bình nói. Hạ Đông Mai nhẹ gật đầu, gia cảnh nàng như thế nào? Cái này rất tốt, chí ít so nhà ta tốt hơn nhiều. Tô Triệt cười một cái nói. Tô Chính nghe đến đó không khỏi nhíu mày, nhi tử à, mặc dù cái này thời đại giảng cứu yêu nhau tự do, nhưng là cũng muốn môn đăng hộ đối. Nếu như hai người sinh hoạt quan niệm, giá trị quan các loại cũng khác nhau, vậy như thế nào ở chung? 3. Hạ Đông Mai một bàn tay đập vào Tô Chính sọ não bên trên, nói ra, vậy ngươi cảm thấy giá trị của chúng ta xem thế nào? Tô Chính cười xấu hổ cười, không nói thêm gì nữa. Nhi tử, đừng nghe cha ngươi. Ta cần cụ, cha ngươi lười, ta thích sạch sẽ, cha ngươi lôi thôi, ta thích ăn cay, hắn không thích, ta. Đi lão bà, chừa cho ta chút mặt mũi. Tô Triệt khoát tay áo, cha mẹ, các ngươi đừng tú ân ái, cậu lương bị cho ăn no. Sau khi nói xong, Tô Triệt liền trở về phòng, sau đó bật máy tính lên, đi thẳng đến trên mạng lục soát Đông Côn tiểu khu bên cạnh phố hai tay phòng. Hắn phải dùng này 150.000 mua một tòa hai tay phòng, chờ lấy phá rỡ có thể kiếm một bút. Đây là một bút chỉ dễ không bồi thường đầu tư. Thứ hai, sáng sớm, văn khoa ban bảy phòng học, giống như chợ bán thức ăn đồng dạng phi thường náo nhiệt. Cương Tử, ngươi theo Tô đại thần quen, ngươi biết Tô thần là lúc nào đem Bạch đại giáo hoa đổi tới tay? Một nam sinh hỏi. Lý Cường hai tay ôm ngực, cười nói, ta Tô ca thế nhưng là học bá, lại là toàn trưởng công nhận giáo thảo, ngươi cảm thấy hắn sẽ truy ban trưởng? Ta cảm thấy hẳn là ban trưởng truy Tô ca. Chắc không được Tô thần trướng mắt Liêu Thi Thi, nguyên lai người ta đã theo Bạch đại giáo hoa cùng một chỗ. Lý Cường theo Tô Triệt đồng dạng, luôn luôn không thế nào xem trọng Liêu Thi Thi. Nhìn nhân gia nói như vậy, Lý Cường cười nói, lớp trưởng đại nhân trừ người hùng một điểm bên ngoài, khác đều rất không tệ. Liêu Thi Thi ngồi tại chỗ, mặt ngoài một mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là đối Lý Cường bọn người bất mãn hết sức. Nàng không thích người khác nói mình không bằng Bạch Nhã Tuyết. Từ cao nhất bắt đầu, nàng liền cảm giác bản thân giống như là Bạch Nhã Tuyết vật làm nền. Đi tới chỗ nào, người ta Bạch Nhã Tuyết quang mang bạc trượng, nàng lại không người biết được. Mà tại lớp học, nàng càng là cảm thấy mình kém một bậc, chỉ vì đối phương so với nàng xinh đẹp, chức vị cũng cao hơn chính mình. Nàng đấu kỵ Bạch Nhã Tuyết. Nếu như đấu kỵ có đẳng cấp, đó chính là mắt cấp. Đủ. Triệu Tam Hỷ trực tiếp đứng dậy, chỉ Lý Cường, "Lý Cường, ngươi chú ý điểm." Lý Cường không cam lòng yếu thế, trong mắt hơi híp, nói ra, "Người ta Liễu Thi Thi đều không nói gì, ngươi cái liếm, cậu sủa cái gì?" Nếu là đặt ở trước kia, Lý Cường nói như vậy, Triệu Tam Hỷ tuyệt đối nổi trận lôi đình, nhưng là hiện tại, hắn lại chỉ là cười lạnh vài tiếng, sau đó ngay trước toàn lớp người mặt dắt Liễu Thi Thi tay, "Ta quan tuyên một chút, ta theo Liễu Thi Thi đã trở thành nam nữ bằng hữu." "Lý Cường, đừng hơi một tí liền nói người khác là liếm cậu, ngươi liền liếm người khác tư cách đều không có." Lao tử này gọi dũng cảm truy cầu. Lý Cường nghe vậy, cười ha ha, con cóc phối bị con xấu xí, một đôi trời sinh. Hắn sở dĩ không quen nhìn Liễu Thi Thi, chủ yếu là bởi vì có một lần hắn tan học về nhà, tại trên đường nhìn thấy Liễu Thi Thi theo một cái nam trong ngõ hẻm hôn. Mà lúc kia, Liễu Thi Thi đang theo đuổi Tô Triệt. Hắn nhìn thấy chuyện này sau, đồng thời không có nói cho Tô Triệt, bởi vì Tô Triệt đối Liễu Thi Thi không có cảm giác, cáo không nói cho đều không có gì ý tứ. Nhưng là từ bắt đầu từ ngày đó, Liễu Thi Thi trong lòng của hắn chính là một cái lẳng lơ. Như loại này nữ sinh, ai muốn ai xui xẻo, chờ lấy bị lục là được. Triệu Tam Hỷ lông mày đống nhiên nhíu một cái, nói ra, Lý Cường, ngươi chờ đó cho ta. Lý Cường cười nói, Triệu Tam Hỷ, cẩn thận bị lục, nói đến thế thôi. Mà đúng lúc này, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết cùng đi tiến vào phòng học. Tô Triệt vừa bận nghe tới Lý Cường, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nay Triệu Tam Hỷ sẽ thật sự coi trọng Liêu Thi Thi. Ha ha, ta đoán hắn chỉ là thèm đối phương thân thể Liêu Thi Thi dáng người bình thường, nào có nhà ta Bạch Nhã Tuyết tốt Liêu Thi Thi thủy tính dương hoa, Triệu Tam Hỷ cũng không phải vật gì tốt. Bạch Nhã Tuyết nhìn thoáng qua Tô Triệt, trên mặt lộ ra sáng rỡ nụ cười. Lao công nhà ta thật có ánh mắt. Mà theo nàng nụ cười hiện lên, toàn lớp đều kinh ngạc đến ngây người. Ngoa tạo, vạn năm khối băng lại bị Tô Triệt cho hòa tan, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của ái tình? Vốn là chỉ bằng vào vượt ba hình ảnh, ta còn không quá tin tưởng Tô Triệt theo Bạch Nhã Tuyết cùng một chỗ, nhưng là hiện tại ta triệt để tin tưởng. Mà nó, giáo hoa cười lên thật là dễ nhìn. Mẹ, ta chua, ta cũng muốn tìm giáo hoa yêu đương. Chương 35, theo giáo hoa làm ngồi cùng bàn Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết về tới vị trí của mỗi người. Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau cười một tiếng. Bởi vì bọn họ ngồi tại bục giảng bàn hai bên, phía dưới các bạn học ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy này một đôi tình nữ. Tất cậu, nay cậu lương là muốn ăn chết rồi. Ta muốn hướng lao sư đề nghị, để bọn hắn đổi chỗ ngồi. Nay ngẩng đầu một cái liền thấy hai người mắt đi mày lại, ta còn có tâm tư nghe giảng bài. Ngồi tại hàng thứ nhất ta không biết phải gặp bao nhiêu tội. Độc thân cậu chú định hạ tràng thế thảm. Gen gen gen. Tiếng chuông vang lên, tiếng Anh sớm đọc khóa bắt đầu. Các bạn học bắt đầu học thuộc lòng. Hoàng Vận ôm một chồng sách đi vào phòng học. Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết yêu nhau sự tình đã hoành động toàn bộ trường học. Hoàng Vận thân là chủ nhiệm lớp, cũng là biết. Tô Triệt, Bạch Nhã Tuyết, hai người các ngươi cùng ta đi ra. Hoàng Vận đem sách giáo khoa phóng tới bục giảng trên bàn sau, liền đi ra ngoài. Tô Triệt đứng người lên, nhìn thoáng qua Bạch Nhã Tuyết. Bạch Nhã Tuyết có chút hơi khẩn trương, sợ hãi bị chủ nhiệm lớp phê bình. Dù sao bất kể nói thế nào nàng chỉ là cái học sinh cấp 3, thân là học sinh cấp 3 là không được cho phép yêu đương. Huống hồ nàng vẫn là ban trưởng, công nhiên làm trái kỷ. Đi thôi, đừng hốt hoảng. Chúng ta đều thành niên, tiếp qua mấy tháng chính là sinh viên. Chỉ cần không ảnh hưởng học tập, yêu nhau lúc không từng làm phân sự tình, liền không sao. Tô Triệt đi tới Bạch Nhã Tuyết bên người, nhỏ giọng an ủi một câu. Có Tô Triệt an ủi, Bạch Nhã Tuyết giải sầu rất nhiều. Trong phòng học, Triệu Tam Hỷ mặt mày hớn hở. Hắn sờ soạn một cái Liêu Thi Thi đùi, nói ra, thân yêu lão bà, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết muốn bị phê bình. Vạn nhất chúng ta vận khí không tệ, còn có thể nhìn thấy gia trưởng của bọn họ đâu. Liêu Thi Thi, ngươi chiêu này rất âm hiểm. Bất quá ta thích. Thân yêu lão bà, ai bảo bọn hắn không biết tốt xấu đâu. Phòng học bên ngoài, Hoàng Vận nhìn thoáng qua Tô Triệt, ngươi thực tình ưa thích Bạch Nhã Tuyết? Tô Triệt sửng sốt một chút, vâng. Hoàng Vận quay đầu nhìn về phía Bạch Nhã Tuyết, ngươi đây? Bạch Nhã Tuyết trọng trọng gật đầu. Hoàng Vận, ta bảo các ngươi đi ra, là muốn hỏi một chút các ngươi muốn làm ngồi cùng bàn sao?
Làm ngồi cùng bàn?
Tô Triệt.
Bạch Nhã Tuyết, lão sư, chúng ta có thể làm ngồi cùng bàn sao?
Bạch Nhã Tuyết có chút kích động hỏi.
Hoàng Vận cười nói, hai người các ngươi ngồi tại bục giảng bên cạnh bàn, là nghĩ uy các bạn học cầu lương sao?
Tô Triệt có chút không tốt lắm ý tứ gãi gãi đầu, ta muốn cùng Bạch Nhã Tuyết làm ngồi cùng bàn.
Một hồi sớm đọc dưới khóa, các ngươi liền ngồi vào tổ thứ ba phía sau cùng a.
Được rồi lão sư. Bạch Nhã Tuyết theo Tô Triệt chăm miệng một lời.
Tốt, các ngươi đi vào đi.
Hoàng Vận khoát tay áo.
Tô Triệt, lão sư, cứ như vậy.
Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Chúng ta yêu nhau ngươi đồng ý.
Hoàng Vận, nếu như ta cứng rắn chia rẽ các ngươi còn có tâm thi đại học.
Cùng dạng này, còn không bằng tùy các ngươi đi.
Nhưng là các ngươi phải biết, yêu nhau không phải trò đùa, một khi bắt đầu, nhất định phải nghiêm túc đối đãi.
Các ngươi bây giờ còn nhỏ, phải chú ý phân tức, không nên làm sự tình không thể làm, rõ chưa?
Lão sư, ta biết.
Tô Triệt một mặt chân thành nói.
Yên tâm đi lão sư, chúng ta sẽ không làm loạn.
Bạch Nhã Tuyết nói.
Hai người về tới phòng học, ngồi xuống trên vị trí của mình.
Hoàng Vận nhìn lướt qua phía dưới đồng học, vỗ bàn một cái, đợi tiếng đọc sách biến mất, mở miệng nói, các vị đồng học, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết yêu nhau sự tình chắc hẳn tất cả mọi người đã biết.
Kỳ thật, chỉ cần các ngươi cố gắng học tập, yêu đương cũng không phải không thể.
Bất quá yêu đương cũng muốn giảng cứu phân tấp, không thể vượt khuôn.
Thi đại học sau, mọi người đường ai nấy đi, rất khó lại gặp nhau.
Cho nên thừa dịp hiện tại, nghĩ thổ lộ tranh thủ thời gian thổ lộ, không nên để lại hạ tiết mới.
Lời này mới ra, toàn lớp nháy mắt sôi trào.
Trời ạ,
Hoàng lão sư cũng quá anh minh.
Ta cờ mở nờ ngày mai liền đi thổ lộ thua cũng không có việc gì, chỉ cần không lưu tiếp nối là được. Nếu là thổ lộ thành công, liền cùng một chỗ thương lượng kiểm tra đến giống nhau đại học đi.
Hoàng lão sư là ta gặp qua tốt nhất lão sư.
Lão tử không muốn làm độc thân cậu, ta muốn hướng ban trưởng cùng Tô đại thần học tập, tìm đối tượng thật tốt yêu nhau.
Triệu Tam Hỉ một mặt kinh ngạc nhìn xem Hoàng Vận.
Hắn bây giờ không có nghĩ đến chủ nhiệm lớp vậy mà lại có như thế gia châu tư tưởng.
Này thật to ngoài dự liệu của hắn.
Bận rộn lâu như vậy, kết quả là lại thành toán Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết.
Hắn càng nghĩ càng giận, cảm giác thần may mắn vẫn đứng tại Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết bên này.
Liêu Thi Thi thở dài một hơi, Triệu Tam Hỉ, ngươi lại tính sai.
Ngươi có thể hay không thông minh một chút, không muốn chơi loại này ngây thơ manh khoé.
Triệu Tam Hỉ tức giận đến nắm chặt nắm đấm, thân yêu lão bà, ngươi yên tâm, Tô Triệt nhảy nhót không được bao lâu.
Cha ta tại Bắc khu muốn xây đổi mới hoàn toàn siêu thị, vốn là công trình này bao cho Tô Triệt lão bà, nhưng là hiện tại công trình này đã chuyển cho người khác.
Tô Triệt nhà không có tiền dãy.
Liêu Thi Thi nhíu mày, Tô Triệt cha lại không phải tàn phế, chỉ cần có kỹ thuật, sẽ còn sợ dãy không đến tiền.
Đầu óc ngươi đâu?
Triệu Tam Hỉ nghe vậy, sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng được, đúng nha, ta như thế nào không nghĩ tới đâu.
Chợt trong ánh mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ âm tàn, đã như vậy, vậy ta liền để nhà hắn không gượng dậy nổi.
Ngươi muốn làm gì?
Liêu Thi Thi hỏi.
Ngươi không phải mới vừa nói Tô Triệt cha không tàn phế sao?
Vậy ta liền giúp cha hắn tàn phế một chút.
Hôm nay sớm đọc khóa nhất định là không tầm thường.
Sau khi tan học, Tô Triệt liền theo Bạch Nhã Tuyết bắt đầu chuyển cái bàn đổi chỗ ngồi.
Này gây nên không ít người chú ý Tiểu Tuyết, ngươi muốn theo Tô Triệt làm ngồi cùng bàn.
Một nữ sinh có chút ao ước nói.
Bạch Nhã Tuyết nhẹ gật đầu, lão sư để chúng ta làm ngồi cùng bàn.
Thứ a bạn học chung quanh hít sâu một hơi.
Học giỏi đồng học có đôi khi thật sự được hưởng đãi ngộ đặc biệt.
Ao ước a.
Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết thay xong vị trí sau, ngồi cùng một chỗ, trong lòng không khỏi có chút tiểu hưng phấn.
Lão bà, tương lai 3 tháng, chiếu cố nhiều hơn.
Tô Triệt cười hắc hắc.
Bạch Nhã Tuyết mặt hơi đỏ lên, nhiều người nhìn như vậy đâu, chúng ta được kiềm chế một chút.
Mà đúng lúc này, Đường Hoàng Kiệt cùng Lý Cường đi tới.
Đường Hoàng Kiệt, tẩu tử tốt.
Lý Cường, tẩu tử tốt.
Bạch Nhã Tuyết gương mặt càng đỏ.
Nàng không nói lời nào, xem như ngầm thừa nhận.
Đường Hoàng Kiệt đụng một cái Tô Triệt cánh tay, "Tô ca, lúc nào mời chúng ta ăn cơm a?"
"Ăn cơm?"
Tô Triệt sửng sốt một chút, "Ta tại sao phải mời ngươi ăn cơm?
Ngươi theo giáo hoa yêu đương, đây là việc vui a, đương nhiên muốn mời ta ăn cơm."
Đường Hoàng Kiệt nói.
"Tô Triệt, ngươi nói cũng rất có đạo lý, vậy hôm nay ban đêm các ngươi tới nhà của ta tự mình nấu cơm cho các ngươi ăn."
"Lý Cường, Tô ca, ngươi thật nhỏ mọn, cấp 5 sao khách sạn làm a?"
"Ta không có tiền."
Tô Triệt tức giận nói, "Ta còn phải tích lũy tiền cưới lão bà."
Chương 36, tiểu thuyết ký kết, bắt đầu phát tài cưới lão bà.
Bạch Nhã Tuyết đỏ mặt đấu.
Tô Triệt nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, nói ra, "Lão bà, cưới ngươi muốn bao nhiêu tiền biếu?"
"Bạch Nhã Tuyết, cái này,
ta cũng không biết a.
Ngươi có cơ hội hỏi một chút a gì, ta chuẩn bị cho ngươi tốt."
Tô Triệt một mặt chân thành nói.
"Được."
Bạch Nhã Tuyết nội tâm một trận cảm động.
Nàng bây giờ không có nghĩ đến Tô Triệt vậy mà cân nhắc đến xa như vậy chuyện.
Đường Hoàng Kiệt sờ lên cánh tay của mình, mẹ nó, cả người nổi da gà lên.
"Ta vẫn là đi, cầu lương ăn no."
Sau khi nói xong, Đường Hoàng Kiệt liền rời đi, về tới chỗ ngồi của mình.
"Lý Cường, lão Đường, chờ ta một chút, ngươi đừng đem ta bỏ xuống a."
Tiết khóa thứ nhất lớp Anh ngữ.
Lớp Anh ngữ phân tích lần trước làm bài thi.
Hoàng Vận hữu tâm để Tô Triệt tại trong lớp biểu hiện một chút chính mình.
Dù sao Tô Triệt làm bộ học cặn bã chuyện này đã công khai.
Nếu là học bá, vậy sẽ phải để người khác tâm phục khẩu phục.
Tô Triệt cũng không phụ kỳ vọng, hoàn mỹ đem tiếng Anh bài thi mỗi đạo để mục giảng giải đi ra.
Tô Triệt đồng học giảng được vô cùng tốt, mời ngồi.
Hoàng Vận đối Tô Triệt hiện tại là càng ngày càng ưa thích.
Tô Triệt ngồi trở lại chỗ ngồi, sau đó nhìn về phía bên cạnh Bạch Nhã Tuyết, ngươi có cái gì không hiểu vấn đề cứ hỏi ta. Bạch Nhã Tuyết nhẹ gật đầu, "Tốt." Đúng lúc này, Tô Triệt trong túi xách điện thoại chấn động một chút. Tô Triệt lấy điện thoại di động ra xem xét. Nguyên lai là cất cánh mạng tiếng trung ký kết đứng đắn. "Chúc mừng tác giả Thanh Tịnh Tuyết, tác phẩm ta cái này giáo thảo bị giáo hoa điên cuồng đuổi theo phù hợp ký kết tiêu chuẩn, thỉnh thêm biên tập viên cây nấm no chim cánh cụt 72584XXX hoàn thành ký kết trong lúc đó ổn định đổi mới, bằng không thì ảnh hưởng đề cử." "Đến rồi." Đứng đắn. Tô Triệt ánh mắt sáng lên, sau đó tranh thủ thời gian mở ra chim cánh cụt, tăng thêm biên tập no chim cánh cụt. Chỉ chốc lát sau, biên tập thông qua hảo hữu thỉnh cầu. Không nghĩ tới này cây nấm là nữ. Tô Triệt nhìn thoáng qua biên tập thông tin cá nhân. "Cây nấm, ngươi tốt." Ngắn gọn chào hỏi, có thể thấy được cái này biên tập có chút tiểu cao lạnh. "Tô Triệt, như thế nào ký kết?" Hắn chỉ đối với mình nhà bà nương nhiệt tình, đối những nữ nhân khác đồng dạng cao lãnh. "Ta cho ngươi tác giả hậu trường phát điện tử ký kết thỉnh cầu, chỉ cần dựa theo trình tự hoàn thành ký kết là được." "Tô Triệt, sau đó thì sao?" "Cây nấm, ổn định đổi mới, 30.000 chữ thượng để cử tờ cờ." "Tô Triệt, ta có thể ngày càng 20.000 sao?" "Cây nấm, có thể." "Cây nấm, càng đến càng nhiều càng tốt, nhưng là cũng muốn cam đoan chất lượng." "Tô Triệt, minh bạch." Đơn giản giao lưu sau, Tô Triệt mở ra tác giả hậu trường, sau đó thấy được ký kết kết nối. Hắn ấn mở ký kết kết nối, sau đó tiến hành một hệ liệt thao tác, cuối cùng chờ đợi trang web ký kết xét duyệt. "Cây nấm, đại khái ngày mai liền có thể đổi trạng thái ký kết." "Tô Triệt, được rồi." Tô Triệt quan bế no chim cánh cụt, sau đó nhìn về phía Bạch Nhã Tuyết. "Lão bà, quên nói cho ngươi sự kiện." Tô Triệt nói. "Bạch Nhã Tuyết, chuyện gì?" "Tô Triệt, ta tại viết văn học mạng tiểu thuyết." "Viết cái gì?" Bạch Nhã Tuyết làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, cười hỏi. Trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi sách này viết thế nào. Tô Triệt cười nói, ta cái này giáo thảo bị giáo hoa điên cuồng đuổi theo cắt. "Ai điên cuồng đuổi theo ngươi a?" Bạch Nhã Tuyết có chút không phục nói. "Đây chỉ là tiểu thuyết, không có ở viết giữa ngươi và ta phát sinh sự tình." Tô Triệt giải thích một câu. Bạch Nhã Tuyết che miệng cười nói, "Thật sao? Hắc hắc, ta muốn làm ngươi đệ nhất fan hâm mộ." Sau khi nói xong, nàng ấn mở cất cánh app, sau đó lục soát Tô Triệt tiểu thuyết, thêm vào kho truyện, bắt đầu đọc. Tô Triệt nghi ngờ nói, "Lão bà, làm sao ngươi biết ta tại cất cánh mạng văn học viết sách?" Bạch Nhã Tuyết sửng sốt một chút, "Đúng vậy à, Tô Triệt không có nói cho ta hắn ở đâu cái trang web viết sách. Ta giải thích thế nào a?" Nàng suy tư một chút, vội vàng nói, "Vừa rồi ta nhìn lén ngươi theo biên tập nói chuyện tiếng." Tô Triệt vuốt vuốt Bạch Nhã Tuyết tóc, "Ngươi yên tâm, ta no chim cánh cụt bên trong không có mấy nữ sinh." Nghe vậy, Bạch Nhã Tuyết kịp phản ứng Tô Triệt đây là hiểu lầm chính mình. Nàng thở dài một hơi. Mình có thể nghe tới đối phương tiếng lòng thế nhưng là một đại bí mật, không thể tùy tiện nói ra. Nếu là nói cho Tô Triệt chính mình có thể nghe tới hắn tiếng lòng, vậy sau này hắn liền có thể tiếng lòng làm bộ. Nàng đâm lao phải theo lao, tranh thủ thời gian bày ra một bộ dáng khả ái, ngươi cũng không thể vượt quá giới hạn ha. Tô Triệt một mặt nghiêm túc nói, ta ghét nhất vượt quá giới hạn. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi nghiêm túc viết sách ra ta muốn nhìn tiểu thuyết. Đúng là bà, ngươi không muốn thưởng cho ta, chỉ cần mỗi ngày cho ta ném một chút phiếu đề cử là được. Tô Triệt nhắc nhở. Bạch Nhã Tuyết nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không can thiệp ngươi viết sách bên trên sự tình. Ta biết tâm tư của ngươi, ngươi muốn thông qua cố gắng của mình dạy đến tiền. Tô Triệt không tiếp tục đáp lại Bạch Nhã Tuyết, mà là tranh thủ thời gian gõ chữ. Hắn hiện tại mỗi ngày có thể viết 60.000 chữ, có thể nói phóng tầm mắt toàn bộ văn học mạng giới, đó cũng là cực kỳ lợi hại tác giả. Cho nên hắn dự định song khai. Đương nhiên, một cái thân phận chứng chỉ có thể mở một cái tác giả tài khoản. Cho nên, hắn dự định để Bạch Nhã Tuyết mở một cái tác giả tài khoản, sau đó viết nữ tần tiểu thuyết. Đời trước, hắn cái gì tiểu thuyết đều nhìn. Nam tần thích nhất nhìn miệng méo chiến thần, nữ tần thích nhất nhìn manh bảo đoàn sủng. Tô Triệt dùng di động nhanh chóng đánh chữ, cho dù là lên lớp, hắn cũng dụng tâm sáng tác. Dù sao, phát tài còn phải dựa vào viết tiểu thuyết a. Ta cái này giáo thảo bị giáo hoa điên cuồng đuổi theo tư lưu vọng. Chuột chuối, ngoa tạo, giáo thảo nghe lén giáo hoa tiếng lòng. Sách này tốt thú vị, ta thích. Hy vọng là đơn nữ chính, cự tuyệt hậu cung. Điên cuồng chặt rồ eo người, trên lầu cùng ta là người trong đồng đạo, ngoa sủng văn tốt nhất là đơn nữ chính, lao tử nhìn Hải Vương nhìn chán. Chủ quan không có tránh, sách này hành văn quá mạnh, đại nhập cảm càng mạnh, lái xe như bức nhất. Chén lớn cơm tủ, nương, xe này mở để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Theo từng cái thư lưu đối Tô Triệt viết tiểu thuyết rất là tán thưởng, khen thưởng khu cũng nên đón cảnh tượng khác. Chuột chuối khen thưởng ta cái này giáo thảo bị giáo hoa điên cuồng đuổi theo 100 sách tệ. Điên cuồng chặt rỗ đeo người khen thưởng ta cái này giáo thảo bị giáo hoa điên cuồng đuổi theo 100.000 sách tệ. Chủ quan không có tránh khen thưởng ta cái này giáo thảo bị giáo hoa điên cuồng đuổi theo một trận siêu năng máy bay. Bạch Nhã Tuyết nhìn thấy này liên tiếp khen thưởng sau, lại đối chiếu liếc mắt một cái lễ vật giá cả, một mặt chấn kinh. Lão công, ngươi này một phút vậy mà dãy 3.000 nhuyễn ngoại tệ. Tô Triệt, lão tử ta như bức như vậy. Không đợi hắn nói chuyện, điện thoại di động của hắn chấn động đứng lên. Là cái số điện thoại xa lạ. Tô Triệt trực tiếp cúp máy. Nhưng là vừa cúp máy, cái kia lạ lẫm điện thoại lại đánh tới. Hắn do dự một chút, nhận. Bởi vì hiện tại là tại thượng lịch sử khóa, hắn chỉ có thể cúi đầu, chui tại dưới đáy bàn nghe, sợ ảnh hưởng đến lịch sử lão sư Bắc Văn Diễm giảng bài. "Này, ngươi là ai a?" "Ta là ngươi biên tập viên cây nấm, ta cho ngươi phát tin tức ngươi không trở về, ta chỉ có thể gọi điện thoại cho ngươi." "Marco biên tập." Tô Triệt tranh thủ thời gian mở ra chim cánh cụt, sau đó nhìn thấy Marco biên tập vậy mà cho mình phát 18 cái tin tức. "Ngoa tạo, chuyện gì xảy ra?" Chương 37, học bá đãi ngộ đặc biệt ngươi đang đi học. Marco biên tập hỏi. "Tô Triệt, đúng, ta nhanh thi đại học, ngay tại ôn thở. Dạng này a, vậy ngươi xem hạ tin tức, tan học về ta. Cây nấm phát xong tin tức này sau, liền cúp điện thoại. Tô Triệt nhìn xem tin tức, chỉ thấy phía trên biểu hiện ra mấy đầu trọng yếu nội dung, bởi vì tiểu thuyết của ngươi cấu tứ mới lạ, hành văn tinh tế, cảm tình phong phú, ngụ ý phi phàm, một phát sách liền nhận vô số độc giả yêu thích, lấy được không tệ thành tích. Xét thấy trở lên biểu hiện, trang web quyết định đem ngài sách đặt vào bay vút lên các không cần theo sách khác tờ cờ liền có thể không hàng chủ biên đề cử. Hoành Phi đề cử nói cho ngươi một tin tức tốt, sách của ngươi không đến 1 triệu chữ liền có thể phá 100 vạn ngày thu 1 tháng thật tốt đổi mới, cam đoan chất lượng, chuẩn bị mua xe mua nhà APS, biểu lộ, cố lên đại lao Tô Triệt, đây chính là đại thần đãi ngộ. Coi như lại cao lãnh biên tập cũng đều vì đại thần thu liễm cao ngạo tính tình. Thu nhập 1 tháng 1 triệu. Vậy ta chẳng phải là phát tài? Không được, như thế vẫn chưa đủ nhiều. Ta muốn trở thành năm và phá mấy ước siêu cấp đại thần mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Nhã Tuyết lại là ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Chơi ạ, Tô Triệt viết tiểu thuyết như thế kiếm tiền. Bất quá sách này viết xác thực rất không tệ, chí ít để ta cái này bình thường không thích xem tiểu thuyết người đều thấy muốn ngừng mà không được. Lao công ta chính là Gia Châu. Hừ, nhìn mẹ còn thế nào ngăn cản ta theo Tô Triệt cùng một chỗ. Tô Triệt ưu tú như vậy, mẹ nhất định sẽ rất ưa thích. Bạch Nhã Tuyết một mặt tự hào nhìn Tô Triệt liếc mắt một cái, trong lòng trong bụng nở hoa. Mà trên giảng đài, lịch sử lão sư Bắc Văn Diễm đang cùng các bạn học giảng giải thi đại học một chút trọng điểm nội dung. Mặc dù có nội dung nàng đã nói qua không dưới mấy chục lần, nhưng là còn có một chút học lớp tại khảo thí thời điểm làm sai đề mục. Bác Văn Diễm nghe nói Tô Triệt là giả vờ học cặn bã sau, liền đối Tô Triệt phá lệ chú ý, chỉ là này lớp thứ 2 đều nhanh đi qua một nửa, Tô Triệt liền đầu đều không có nâng lên một chút, này không khỏi cũng quá phết lối. Bác Văn Diễm mang theo tơ vàng vào kính, đôi mắt nhỏ lại lộ ra ánh mắt sắc bén. Tô Triệt, nghe Hoàng lão sư nói ngươi mấy năm qua này một mực đang làm bộ học cặn bã. Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu là trả lời, về sau lên lớp, ta liền mặc kệ ngươi, chỉ cần ngươi không ảnh hưởng bạn học khác học tập, ngươi thích làm gì liền làm gì. Lời này mới ra, toàn lớp rô âm thanh một mảnh. Một bộ phận lớn học sinh một mặt ao ước nhìn xem Tô Triệt. Đây chính là học bá đãi ngộ đặc biệt. Ai, người so với người thật sự là tức chết người, ta cũng muốn làm học bá. Một nam sinh đấm ngực dậm chân, trong mắt tràn ngập lòng đố kỵ. Cậu tử, trong mộng cái gì cũng có. Nếu không ngủ một giấc, làm mộng đẹp đều là xa xỉ. Ta gần nhất mỗi ngày làm ác mộng. Trong mộng cái gì cũng có là lời đồn. Lão sư, ta nếu là trả lời ra ngài vấn đề, về sau muốn ta làm cái gì, ngươi có thể hay không cũng đừng quản ta. Ngay tại mọi người ao ước Tô Triệt thời điểm, Triệu Tam Hỉ đứng lên, ngẩng đầu hỏi. Bác Văn Diễm nhìn về phía Triệu Tam Hỷ. Mặc dù Triệu Tam Hỷ lịch sử thành tích một mực đứng hàng đầu, nhưng là nàng muốn kiểm tra Tô Triệt đề mục kia cũng là siêu khó, Triệu Tam Hỷ không có khả năng trả lời đi ra. Triệu Tam Hỷ, ta muốn hỏi vấn đề kia cũng là vô cùng thâm ảo, ngươi khẳng định muốn trả lời. Bác Văn Diễm cảm thấy Triệu Tam Hỷ chính là đang lãng phí thời gian của mình. Thế nhưng là nàng thân là lão sư, chỉ có thể cho đối phương trả lời vấn đề cơ hội, không thể tiến hành đả kích. Triệu Tam Hỷ trọng trọng gật đầu, ta tin tưởng bằng vào ta đối lịch sử hiểu rõ, muốn trả lời ra ngài vấn đề, không có lắm. Bác Văn Diễm sụ mặt, nói, vậy được. Ta hỏi, ta nước Hoa đệ ngũ đại phát rõ là cái gì? Ngũ đại phát minh. Triệu Tam Hỉ ngốc như gà gỗ. Những bạn học khác một mặt một bước, vò đầu đút hai. Nước Hoa không phải chỉ có tứ đại phát minh sao? Nơi nào đến đệ ngũ đại phát minh? Đệ ngũ đại phát minh chính là nhạc khí trúc tiêu. Tô Triệt đứng lên, sau đó không đội không chậm nói ra, công nguyên 308 năm. Trúc tiêu. Các bạn học nghe xong Tô Triệt đối trúc tiêu miêu tả lịch sử sau, một mặt một bước. Mà Triệu Tam Hỉ thì là mặt đỏ tới mang hai, nghĩ thầm, thế nào lại là tiêu đâu? Nương, lần này mất mặt ném đại phát. Bác Văn Diễm thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt, không tệ, phía dưới hỏi lại ngươi một vấn đề. Bác Văn Diễm lại hỏi Tô Triệt một vấn đề. Triệu Tam Hỷ vẫn là đáp không được, mà Tô Triệt lại là vẫn như cũ 10 phần hoàn mỹ trả lời Bác Văn Diễm vấn đề. Tô Triệt không hổ là bá. Vừa rồi ta hỏi cái kia 2 vấn đề đã siêu khó, mọi người không cần ghi bút ký, nghe một chút liền tốt. Bác Văn Diễm vừa cười vừa nói. Bây giờ, nàng nhìn về phía Tô Triệt ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng thưởng thức. Tô Triệt ngồi trở lại vị trí, một mặt bình tĩnh. Bạch Nhã Tuyết nhẹ nhàng đụng một cái Tô Triệt cánh tay. Sau đó đối Tô Triệt giơ ngón tay cái lên, thật tuyệt. Tô Triệt mỉm cười, chuyện nhỏ. Hắn không có theo Bạch Nhã Tuyết nhiều trò chuyện, mà là mở ra điện thoại, bắt đầu viết sách. Hắn hy vọng chính mình nhiều dãy một chút tiền thù lao, sau đó khai triển sự nghiệp của mình. Dũng tâm sáng tác, cho độc giả một cái tốt cố sự. Kiếm tiền tất nhiên trọng yếu, nhưng là độc giả đọc thể nghiệm càng trọng yếu hơn. Một ngày cam đoan 30.000 chữ đổi mới lượng, 30.000 chữ tồn cảo. Tô Triệt mở ra cất cánh bác, sau đó kiểm tra một hồi chính mình tiểu thuyết cất giữ, đọc, khen thưởng số liệu. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Tiểu thuyết hiện tại mới 60.000 chữ, nhưng là cất giữ lại là đột phá tới rồi 100.000. Đọc đếm thì là đạt tới 200.000. Khen thưởng càng là đến 1 triệu sách tệ. 1 triệu sách tệ hối đoái thành tiền là 10.000 nhuyễn bội tệ. Mà này 10.000 nhuyễn bội tệ thì là muốn theo trang ép chia đôi. Cho nên, Tô Triệt chỉ có thể cầm tới 5.000 nhuyễn bội tệ. Hiện tại là buổi sáng, lại là thứ hai, trang ép lưu lượng không cao, muốn tới buổi chiều, đoán chừng có thể kiếm càng nhiều tiền. Tô Triệt thầm thì trong miệng một câu, thỏa mãn ấn mở tác giả hậu trường, bắt đầu sáng tác. Căn cứ biên tập nhắc nhở, cất cánh mạng tiếng Trung con đường cũng vô cùng lợi hại, sớm một chút đến nhất định số lượng tử, sớm một chút thượng con đường. Con đường vừa lên, cái kia tiểu thuyết liền trực tiếp cất cánh. Bạch Nhã Tuyết nhìn xem Tô Triệt cố gắng viết tiểu thuyết dáng vẻ, không khỏi cảm thấy đối phương càng thêm xoáy khí. Trên sách nói đến quả nhiên không có sai, nghiêm túc nam hải tử đẹp trai nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh. Giữa trưa 11 giờ 45 phần, tới rồi thời gian ăn cơm. Theo tiếng chuông vang lên, các bạn học tựa như từng cái dã thú hung mãnh đồng dạng chạy xuống thang lầu, hoặc phóng tới nhà ăn, hoặc phóng tới quầy bán quà vặt, hoặc trực tiếp đi phòng ngủ. Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết đi về phía phòng ăn. Hai người rất nhanh hình thành một đạo phong cảnh mỹ lệ, quay đầu tỷ lệ 100%. Đối với những này tràn ngập ao ước ghen tị với hận ánh mắt, Tô Triệt lại là một mặt bình tĩnh. Bạch Nhã Tuyết thì là hơi cúi đầu, có chút xấu hổ. Tô Triệt mỉm cười, tranh thủ thời gian giữ chặt Bạch Nhã Tuyết tay nhỏ, nói ra, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Bạch Nhã Tuyết, cái gì đều có thể. Vậy liền ăn gà hầm nấm. Nghe nói cũng không tệ lắm. Tô Triệt nói, có người a, chỉ có thể mời mình bạn gái ăn gà hầm nấm. Thi Thi, ta dẫn ngươi đi ăn chân giò heo cơm. Triệu Tam Hỉ kéo Liêu Thi Thi cánh tay, sau đó hướng nhà ăn lầu 2 chạy đi. Chương 38, Tô Triệt phản kích, Triệu Tam Hỉ thân bại danh liệt tôm tép ngại nhép. Tô Triệt lắc đầu, không thèm để ý Triệu Tam Hỉ cùng Liêu Thi Thi. Bạch Nhã Tuyết lại là thở phì phò nói, đắc ý cái gì? Chúng ta liền thích ăn gà hầm nấm. Tô Triệt nhẹ gật đầu, đi thôi. Hai người cũng tới đến nhà ăn lầu 3. Lầu 3 chủ yếu bán quà vặt. Quà vặt có gà hầm nấm, đóng tới cơm, còn có mì vằn thán đầu. Mà những này quà vặt bên trong, quý nhất muốn thuộc móng heo cơm. Một phần đại phần móng heo bán 30 nhuyễn một tệ, cho nên học sinh bình thường căn bản ăn không nổi. Bán gà hầm nấm địa phương lại là người đông nghìn nghịt. Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết đứng xếp hàng, cẩn thận chờ đợi. Mà đúng lúc này, Triệu Tam Hỉ ôm Liễu Thi Thi đi tới. Hắn một mặt xa xỉ mà nói, các vị đồng học, ta đổi tới mình thích nữ sinh, tâm tình không tệ, hôm nay cơm của các ngươi ta bao. Nhưng là, giáo thảo theo giáo hoa cơm ta liền không bao. Lời này mới ra, các học sinh trực tiếp gieo họ. Nhưng là cũng có một chút không thích ham món lợi nhỏ tiện nghi đồng học viện chuyển cự tuyệt Triệu Tam Hỉ hảo ý. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Triệu Tam Hỉ đang cố ý nhằm vào Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết. Triệu Tam Hỉ hào phóng mà thanh toán, sau đó ôm Liễu Thi Thi liền về tới vị trí của mình. Triệu thiếu thật đúng là hào phóng, hắn bạn gái về sau muốn hưởng phúc. Cao Tam học trưởng học tỷ hiện tại thật là cao điệu, thế mà cũng bắt đầu công nhiên yêu đương. Giống như Triệu thiếu đôi tình lữ này so Tô học trưởng đôi tình lữ này càng ân ái đâu. Tô học trưởng ra cảnh, cũng chỉ có thể thỉnh trắng mỹ nhân ăn gà hầm nấm. Nghe người chung quanh đối với mình cùng Bạch Nhã Tuyết đánh giá, Tô Triệt thần tình lạnh nhạt, cái gì cũng không nhiều lời, đứng dậy đến bán chân giò heo cơm cửa sổ, đối lao bản nương nói ra, lao bản nương cho ta tới 2 phần không có thịt mỡ chân giò heo, không muốn cơm. Lao bản nương cười nói, bên trong, chờ một lát ha. Triệu Tam Hỉ thấy cảnh này sau, ở một bên âm dương quái khí nói, Tô đại giáo thảo kẻ có tiền a, bất quá cùng ta so liền có chút tiểu vu gặp đại vu. Sau khi nói xong, Triệu Tam Hỉ đem trong mâm một lớn chút chân giò heo đào đến Liêu Thi Thi mâm cơm bên trong, thật yêu lao bà, ăn nhiều một chút, thật tốt bồi bổ. Đối mặt Triệu Tam Hỉ ba phen mấy bận khiêu khích, Tô Triệt chính là tính nết cho dù tốt, cũng sẽ không cho đối phương nửa phần mặt mũi, trực tiếp về đối nói, Triệu Tam Hỉ, ngươi đây là muốn cho ngươi bạn gái tăng mập à, chẳng lẽ ngươi quên chính mình ôm bất động nàng sao? Liêu Thi Thi cười nói, Tô Triệt, điều này nói rõ Triệu Tam Hỉ là thật tâm thích ta, hắn không chê ta lại béo. Đúng, bạn gái của ta này gọi nợ nàng, ôm đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Triệu Tam Hỉ một mặt đắc ý nói. Nhìn xem Triệu Tam Hỉ cùng Liêu Thi Thi kẻ sướng người họa dáng vẻ, Tô Triệt không khỏi nhớ lại đời trước đôi cậu nam nữ này đối với mình nhục nhã chẳng cảnh. Các người nếu là thật lẫn nhau ưa thích lẫn nhau, liền riêng phần mình trao đổi điện thoại, nhìn một chút đối phương truyền tin hoặc là chim cánh cụt nói chuyện phiếm tin tức. Tô Triệt mỉm cười, tại trước mặt mọi người từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, đưa cho Bạch Nhã Tuyết, "La bà, điện thoại di động ta truyền tin bên trong cũng chỉ có ngươi một cái nữ hải tử phương thức liên lạc." Bạch Nhã Tuyết cười cười, phối hợp với Tô Triệt xuất ra điện thoại di động của mình, đưa cho Tô Triệt, "Lao công, điện thoại di động ta bên trong chỉ có người nhà khuê mật cùng ngươi phương thức liên lạc." Tô Triệt tiếp nhận điện thoại, không có xem xét, mà là hôn một cái Bạch Nhã Tuyết cái trán, "Không cần nhìn, ta tin tưởng ngươi." Nói xong câu đó sau, Tô Triệt bắt đầu uy Bạch Nhã Tuyết yên tĩnh ăn cơm. Vô cực càn khôn đồng. Tô Triệt con mắt hiện lên một vẻ kỳ quang, nhìn thoáng qua Triệu Tam Hỉ, nói ra chính mình bí mật không muốn người biết. Triệu Tam Hỉ đang do dự muốn hay không đem trong tay lấy ra cho Liêu Thi Thi nhìn, lại chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội. Ngay sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, sau đó bắt đầu phát ra hắn cùng trên xã hội một chút nữ tử đi khách sạn đảm nhân sinh lý tưởng video. Hình tượng có coi. Liêu Thi Thi trực tiếp mắt tròn, đơn giản không thể tin được Triệu Tam Hỉ vậy mà lại ở trước mặt tất cả mọi người phát ra loại này bất nhã video. Gia hỏa này là điên rồi sao? Mấu chốt là, hắn một bên điên cùng theo đuổi chính mình, một bên lại theo những nữ nhân khác thật không minh bạch. Đây không phải hung hăng đánh mặt của bọn hắn sao? Chơi ạ! Đột nhiên cảm thấy này gà hầm nấm không thơm. Ta vẫn là đem tiền trả lại cho cái này Triệu biến thái đi. Phúc! Triệu Tam Hỉ chúng ta sao? Hắn đây là hướng chúng ta chứng minh hắn đến cỡ nào lãng. Đây chính là hắn nữa thích bạn gái mình biểu hiện. Cặn bã nam! Triệu Tam Hỉ bản thân đánh mặt. Mẹ nó, ta xem như mở mang hiểu biết, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Triệu thiếu nổi điên rồi. Hắn thế mà đem chính mình tư ẩn đều cho bộc đi ra, về sau còn thế nào hơn a? Ngươi xem một chút hắn bạn gái sắc mặt, cười chết. Bạch Nhã Tuyết bịt lấy lỗ tai, một mặt ngượng ngập nói, lão công, này Triệu Tam Hỉ phát cái gì thần kinh a? Quá biến thái đi. Tô Triệt giang tay ra, chúng ta chuyển sang nơi khác ăn cơm đi. Sau khi nói xong, hắn liền bưng đĩa, dắt Bạch Nhã Tuyết tay đi khoảng cách Triệu Tam Hỉ xa nhất vị trí. Thầy chủ nhiệm, chính là này học sinh tại ta ngoài tiệm thả một chút bất lương video. Bán cơm chân giò heo lão bản nương gọi tới thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm Lưu Hạ Hải mặc dù có chút béo, nhưng là đi trên đường lại vô cùng linh hoạt. Hắn ở phía xa liền nghe tới một chút không tốt âm thanh, tăng tốc bước chân đi tới Triệu Tam Hỷ trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay đánh dụng Triệu Tam Hỷ trong tay điện thoại. Đồ hỗn trướng! Lưu Hạ Hải gặp Triệu Tam Hỷ như cái người gỗ đồng dạng, càng là tức giận. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi có nghe hay không? Triệu Tam Hỷ bị đạo này tiếng hét lớn nháy mắt bừng tỉnh, hắn lắc một chút đầu, đã thấy chung quanh đồng học cũng không thấy, chỉ có thầy chủ nhiệm Lưu Hạ Hải đứng trước mặt mình. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tam Hỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi cái nào ban? Lưu Hạ Hải giận dữ hỏi nói. Văn khoa ban 7. Lao lao sư, thế nào? Thế nào? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta thế nào? Đi với ta văn phòng. Lưu Hạ Hải từ dưới đất nhặt lên Triệu Tam Hỷ điện thoại. Dù sao điện thoại di động này thế nhưng là Triệu Tam Hỷ phạm nội quy trường học chứng cứ. Phòng giáo dục. Lưu Hạ Hải gọi tới Hoàng Vận. Hoàng lão sư, người ban Triệu Tam Hỷ công nhiên thả những cái kia ô hế video, đơn giản vô pháp vô thiên, dựa theo nội quy trường học nhất định phải cho hắn ở lại trường xem xử lý. Lưu Hạ Hải một mặt cả giận nói. Triệu Tam Hỷ nghe nói như thế sau, trong lòng lộn bột một chút, lập tức cảm giác có chuyện gì đó không hay phát sinh. Mình bình thường ưa thích đi quán ba chơi, sau đó giải quyết một cái sinh lý nhu cầu. Mà ở trong quá trình này, hắn sẽ đem phát sinh hết thể dùng video ghi chép lại, dùng để thưởng thức. Ta làm sao lại chủ động đem video phóng xuất? Lao tử lại không phải náo tàn. Triệu Tam Hỷ còn ôm lấy may mắn tâm lý, cảm thấy đây chỉ là một ngoài ý muốn. Hoàng Vận mặt lạnh lấy, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem Triệu Tam Hỷ, nói ra, Triệu Tam Hỷ, ngươi cả ngày ỷ vào nhà mình có tiền khi dễ học đệ học muội. Tới gần thi đại học, ta cũng không muốn nói ngươi, nhưng là ngươi lần này thực sự quá phận, chờ đón tụ xử lý a. Triệu Tam Hỷ không phục nói, lão sư, ta không phục. Xử lý ta có thể, nhưng là phải có chứng cứ. Lưu Hạ Hải con mắt trợn trừng, quát lớn, dám làm không dám chịu. Cũng may nhà ăn có giám sát. Hoàng lão sư, cho hắn nhìn giám sát. Chương 39, cùng ta về nhà gặp gia trưởng đây không có khả năng. Triệu Tam Hỷ toàn thân run rẩy, nhìn xem trong video chính mình lấy điện thoại cầm tay ra, phát ra bất lương video chẳng cảnh, một mặt khó có thể tin quát. Lưu Hạ Hải đối Triệu Tam Hỷ thất vọng cực độ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Triệu Tam Hỷ có thể có bệnh tâm thần. Bằng không thì hắn như thế nào ngay cả mình làm qua sự tình đều sẽ quên đâu. Hoàng lão sư, ngươi gọi Triệu Tam Hỷ cha tới trường học, sau đó mang về nhà thật tốt kiểm tra một chút đầu óc. Ta còn có khác công tác phải bận rộn, làm phiền ngươi. Lưu Hạ Hải một mặt lạnh như băng nói. Hoàng Vận nhẹ gật đầu, khổ cực Lưu chủ nhiệm. Hắn một cái cầm lên Triệu Tam Hỷ sau cổ áo, đem Triệu Tam Hỷ lôi ra văn phòng. Hành lang bên trên, Hoàng Vận đỡ một chút chán của mình. Triệu Tam Hỷ, ngươi trở về thu dọn đồ đạc, chờ đợi trường học thông chi a. Triệu Tam Hỷ nghe vậy, muốn nói cái gì, lại một mặt bất lực. Hắn quay người hướng phòng học đi đến. Trong phòng học, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết ngồi tại chỗ, đang trò chuyện. Triệu Tam Hỷ thật sự là ác nhân có ác báo, liền lao thiên gia đều nhìn không được. Không nghĩ tới hắn vậy mà thứ cặn bã nam, đoán chừng Liêu Thi Thi muốn vung Triệu Tam Hỷ. Tô Triệt chỉ là cười nhạt một tiếng, ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Liêu Thi Thi chính là cái hám làm giàu nữ, chỉ cần có thể thượng vị, nàng cũng sẽ không để ý Triệu Tam Hỷ có mấy cái nữ nhân. Bạch Nhã Tuyết nghe tới Tô Triệt tiếng lòng sau, không khỏi đổi mới nàng tam quan. Nếu là Liêu Thi Thi này đều không theo Triệu Tam Hỷ chia tay, vậy đơn giản quá đi. Mà theo Triệu Tam Hỷ trở lại phòng học, nguyên bản ồn ào phòng học nháy mắt an tĩnh lại. Triệu Tam Hỷ không dám nhìn các bạn học, cúi đầu trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn mặc kệ người khác thấy thế nào chính mình, chỉ muốn biết Liêu Thi Thi ý nghĩ. Thi Thi, ta. Liêu Thi Thi mặt lạnh lấy, không nói lời nào. Triệu Tam Hỷ này một đợt bản thân hủy diệt thao tác cũng tiện thể để cho nàng mất hết mặt mũi. Thi Thi, ta có tiền, ta cho ngươi 300.000, ngươi tha thứ ta thế nào? Triệu Tam Hỷ mặt ngoài cầu xin Liêu Thi Thi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, thử. Chờ xem, lão tử nhất định phải lên ngươi. Tiền là không có khả năng hoa trắng. Ta Triệu Tam Hỷ chưa từng có như thế hèn mọn qua. Liêu Thi Thi nghe vậy, nội tâm khẽ động, há to miệng, âm thanh lạnh lùng nói, trước khi kết hôn mặc kệ ngươi có mấy cái nữ nhân, ta cũng sẽ không quan tâm, nhưng là sau khi kết hôn, ngươi nếu là dám vượt quá giới hạn, chúng ta liền ly hôn, đến lúc đó tài sản phân nửa. Triệu Tam Hỷ liên tục gật đầu, sau đó an ủi Liêu Thi Thi một phen sau liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chờ một lúc, hắn liền muốn rời khỏi trường học, chỉ có tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày trở lại trường tiến hành khảo thí. Thu thập xong đồ vật, hắn liền yên lặng chờ chính mình cha tới trường học. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua đang cùng Bạch Nhã Tuyết cười cười nói nói Tô Triệt, nắm đấm nắm chặt, trong lòng vô cùng đố kỵ. Vì cái gì Hảo Vận luôn là đứng tại Tô Triệt bên này, chính mình vẫn xui xẻo, đây thật là không có thiên lý. Xuất sinh, ngươi đi ra cho lão tử. Một đạo tiếng giống giận dữ từ phòng học truyền ra ngoài đến, chỉ thấy một cái Âu phục phẳng phiu hói đầu mập mạp nam nhân cầm một cây gậy gỗ từ bên ngoài xuống tới, sau đó trở về Triệu Tam Hỷ trước mặt, trực tiếp một gậy đập vào Triệu Tam Hỷ trên bờ vai, bột một tiếng vang vọng toàn bộ phòng học. Bạn học chung quanh sau khi thấy, không khỏi một trận sợ hãi. Ta đi, đây chính là Triệu thiếu lao ba Triệu Trùng. Này hình thể thật mẹ nó béo tốt. Triệu gia người cầm lái Triệu Trùng, đây chính là giới kinh doanh danh nhân, không nghĩ tới hắn nổi giận lên như thế hung ác, Triệu Tam Hỷ muốn xong đời đi. Triệu Tam Hỷ cái này cặn bã nam nên đánh. Cha, ta biết sai. Triệu Tam Hỷ một mặt sợ hãi nói. Hắn hiểu rõ chính mình cha, đối phương đối với mình tốt thời điểm đó là đủ kiểu yêu thương, nhưng là đối với mình không tốt thời điểm, cơ hồ có thể dùng thống hạ sát thủ cái từ này để hình dung. Biết sai rồi. Ngươi chẳng những làm mất mặt chính mình, còn đem lão Triệu ra mặt cho mất hết. Triệu Trung lại là một gậy quất vào Triệu Tam Hỷ trên thân, đánh cho Triệu Tam Hỷ nhè răng trợn mắt, ngao ngao kêu to. "Cha, đừng đánh, lại đánh cánh tay liền bật mất." Triệu Trùng tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chạy về nhà, diện bích hối lỗi: "Lão tử không muốn nhìn thấy ngươi lại ở trường học mất mặt xấu hổ." Triệu Tam Hỉ không chút do dự cũng như chạy trốn hướng phòng học bên ngoài chạy tới, liền túi sách cũng không cần. Triệu Trùng nhìn về phía các bạn học, mặt nghiêm túc thuận tiện bị ấm áp nụ cười thay thế: "Các bạn học, ta thay lịch tử này theo mọi người nói tiếng thật có lỗi. Hắn có chỗ nào làm được không tốt địa phương cứ nói với ta nhất định thật tốt giáo huấn hắn." Nói xong những lời này sau, Triệu Trùng liền rời đi phòng học. Từ đây văn khoa ban 7 thiếu mất một người. Tô Triệt một mặt bình tĩnh cầm điện thoại theo Bạch Nhã Tuyết chơi cờ Cazo trò chơi nhỏ. "Lão công, về sau chúng ta mang thai thanh tĩnh." Bạch Nhã Tuyết cười nói: "Tô Triệt, kỳ thật Triệu Tam Hỉ rời đi trường học không phải một chuyện tốt. Trước đó hắn để Triệu Trùng hủy bỏ Triệu gia cùng ta cha hạng mục hợp tác, muốn thông qua phương pháp này để nhà ta kinh tế sụp đổ mất. Cũng may ngươi xuất thủ để cha ta theo công ty bất động sản Bắc Huyễn ký kết. Ta lo lắng hắn ra trường học sau sẽ vận dụng mình lực lượng đối phó nhà ta." Tính toán không nghĩ ngợi thêm: "Lão bà, ta thay ta trả cảm ơn ngươi." Bạch Nhã Tuyết cười nói: "Khách khí với ta cái gì? Coi như ta không giúp ngươi, ngươi cũng có thể thông qua chính mình cố gắng dây đến rất nhiều tiền. Ta vừa rồi nhìn thoáng qua tiểu thuyết của ngươi số liệu, đơn giản quá lợi hại, cảm giác ngươi có thể một sách phong thần. Buổi chiều đệ nhất khách nữ là tự học khóa." Hoàng Vận mặt đen lên từ bên ngoài đi tới, ngồi vào trên giảng đài, nhìn phía dưới đồng học: "Các bạn học, các ngươi hiện tại cũng trưởng thành, có sinh lý nhu cầu là có thể bị lý giải, nhưng là các ngươi phải biết, cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Triệu Tam Hỉ đồng học là các ngươi vết xe đổ, hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương, học tập cho giỏi, mỗi ngày đứng lên, đừng làm một chút bảng môn tà đạo." "Tốt, ta muốn nói chính là những này, các ngươi tự học a." Các bạn học nghe tới Hoàng Vận dạy bảo sau, từng cái khéo léo gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một ngày trôi qua. Trạng vạng tối tan học, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết cùng một chỗ đón xe đi bệnh viện tiếp Mộc Linh Đang. Bên trong xe taxi, Tô Triệt cho Hạ Đông Mai gọi điện thoại: "Cha mẹ, một hồi ta mang bạn gái về nhà, ngươi mua tốt hơn đồ ăn, chờ ta về nhà cho các ngươi nấu cơm." "Hạ Đông Mai, biết nhi tử. Ngươi đi đâu a?" "Trong thời gian ngắn nói không rõ, chờ ta về nhà lại nói." Tô Triệt sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Đợi cho bệnh viện, Tô Triệt lôi kéo Bạch Nhã Tuyết đi tới một chỗ không có không ai, sau đó nói ra: "Ta hôm nay nếu không mang ngươi về nhà à?" Suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy Mộc Linh Đang vẫn là từ cha mẹ ta chiếu cố tương đối tốt. Thế nhưng là ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Bạch Nhã Tuyết muốn đi gặp Tô Triệt phụ mẫu, nhưng là sợ hai đối phương phụ mẫu không thích chính mình. "Ngươi sớm muộn là muốn đối mặt cha mẹ ta, không có gì rất sợ hãi." Tô Triệt khích lệ nói. Bạch Nhã Tuyết cắn hàm răng, thở một hơi thật dài, quyết định: "Tốt. Vậy ta liền theo ngươi nhìn một chút thúc thúc ca gì. Chúng ta không có chiếu cố tiểu hải tử kinh nghiệm, cho nên Mộc Linh Đang vẫn là đi theo cha mẹ ta sinh hoạt tương đối tốt." Tô Triệt một mặt chân thành nói. "Cái này muốn nhìn Mộc Linh Đang lựa chọn của mình. Chúng ta phải tôn trọng ý nghĩ của nàng." "Đi, tiếp Mộc Linh Đang xuất viện." Tô Triệt nắm Bạch Nhã Tuyết tinh tế bóng loáng tay nhỏ hướng khu nội trú đi đến. Chương 40, mang giáo hoa cùng hải tử về nhà phòng bệnh. Mộc Linh Đang nhìn xem mặt trời lặn trời chiều, trong đầu hiện lên một long thân ảnh. "Nghĩ ngươi ba rồi." Y tá tỉ tỉ thay Mộc Linh Đang chỉnh lý thay giặt quần áo, có chút đau lòng hỏi. Mộc Linh Đang nhẹ gật đầu, con mắt hơi có chút hồng nhuận, không biết ba ba hiện tại trôi qua có được hay không. Y tá tỉ tỉ một mặt chân thành nói: "Ngươi có cái tốt ba, hắn cũng có nữ nhi tốt." Mộc Linh Đang xoa xoa khỏe mắt nước mắt, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ: "Y tá tỉ tỉ, ta hiện tại rất vui vẻ, về sau ta có rất rất nhiều thời gian bồi ba ba." Y tá vuốt vuốt Mộc Linh Đang cái đầu nhỏ: "Chúc ngươi mỗi ngày thân thể khỏe mạnh, vui vui sướng sướng." Giang giác. Mà đúng lúc này, Tô Triệt mở cửa phòng ra, đi đến. Y tá theo Linh Đang nói chuyện, hắn tại chỗ rất xa liền nghe tới. Thật là một cái đứa bé hiểu chuyện. Tô Triệt trong mắt toát ra vui mừng thần sắc. Hắn đi tới Mộc Linh Đang bên người, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Mộc Linh Đang nhẹ gật đầu, sau đó từ trên giường bệnh nhảy xuống. Bạch Nhã Tuyết dắt Mộc Linh Đang tay nhỏ, không khỏi có chút kích động, trong lòng không khỏi nghĩ nói, về sau ta theo Tô Triệt bảo bảo cũng nhất định rất đáng yêu à. Y tá tỉ tỉ, Linh Đang hiện tại còn rất nhỏ, đi một hồi liền mệt mỏi, các ngươi đến lúc đó muốn ôm nàng. Bạch Nhã Tuyết cười nói: "Tốt, ta tặng cho các ngươi một bản nuôi trẻ sách, các ngươi cố gắng nhìn xem. Dù sao các ngươi sớm muộn phải dùng đến, coi như trước thời gian học tập." Y tá trên mặt mang là lạ nụ cười. Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, tiếp nhận nuôi trẻ sách, sau đó liền mang theo Mộc Linh Đang rời đi. Giờ này khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều nhuộm đỏ trời chiều. Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết một người một bên nắm Mộc Linh Đang tay nhỏ, đang chờ xe taxi. Chợt có mấy người đi đường thấy cảnh này, nhao nhao quay đầu lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Con trẻ như vậy liền có hài tử a? Bây giờ người thật sự là quá sơ quen. Cô nương nhà ta bất tranh khí a, đều 30 tuổi, còn không có lấy chồng. Nhìn xem người ta, còn chưa tới 20 tuổi, đứa nhỏ này đều như thế lớn. Cô bé này không nhất định là con của bọn hắn, cũng có khả năng là muội muội. Nghe tới người qua đường nói lời sau, Bạch Nhã Tuyết có chút xấu hổ. Bọn hắn nhìn qua xác thực rất giống một nhà ba người. Bất quá cũng may nàng theo Tô Triệt tuổi không lớn lắm, cho nên cũng có một chút đầu tương đối thông minh nhân sĩ đánh giá ra bọn hắn không phải người một nhà. Tô Triệt lại là trên mặt nổi nụ cười nhàn nhạt. Người khác nói cái gì nghe một chút là được, không cần thiết để ở trong lòng. 2 phút sau, xe taxi tới. Bạch Nhã Tuyết đem nuôi trẻ sách đưa cho Tô Triệt, sau đó ôm lấy Mộc Linh Đang tiến vào ghế sau. Tô Triệt cầm sách cũng ngồi xuống ghế sau. "Lão bà, ta tới ôm Linh Đang a." "Vì sao a?" "Sợ ngươi mệt mỏi." "Ta không mệt." "Vậy được a." Tô Triệt nhìn thoáng qua Linh Đang, nói ra, Linh Đang, ngươi muốn cùng Bạch Nhã Tuyết tỷ tỷ ở, vẫn là muốn cùng ta ở cùng nhau?
Đương nhiên, cha mẹ ta cũng sẽ chiếu cố ngươi.
Mục Linh Đang không chút do dự nói, ta muốn cùng tỷ tỷ ở cùng nhau.
Ca ca ba ba mụ mụ niên kỷ hẳn là cũng không nhỏ, nếu là chiếu cố ta, khẳng định rất khổ cực.
Tỷ tỷ mặc dù trẻ tuổi, nhưng là ta tin tưởng nàng nhất định có thể chiếu cố tốt ta. Lời này mới ra, Tô Triệt trong lòng ấm áp.
Tiểu Gia Hỏa, thật sự là quá hiểu chuyện.
Tiểu hài này còn rất hiểu chuyện a.
Tài xế xe taxi cũng nhịn không được khen một câu.
Là rất hiểu chuyện.
Tô Triệt trả lời một câu.
Tài xế xe taxi, đây là nhà ai hài tử a?
Tô Triệt, bằng hữu của ta nhà hài tử.
Tài xế xe taxi nhẹ gật đầu, nói, bằng hữu của ngươi yên tâm đem chính mình quê nữ giao cho các ngươi chiếu cố.
Bằng hữu của ta xảy ra chút chuyện, ta liền thành hài tử tạm dưỡng người.
Tô Triệt thản nhiên nói.
Tài xế xe taxi, nguyên lai là như thế này.
Trên đường đi, Tô Triệt cùng tài xế xe taxi tán gẫu.
30 phút sau,
Đông Côn tiểu khu tới rồi.
Tô Triệt đem đón xe phí giao thượng sau, liền mang Bạch Nhã Tuyết cùng Mộc Linh đang đi vào cư xá.
Bởi vì hiện tại là lúc tan việc, cư xá trên đường lui tới người có rất nhiều.
Phàm là đi ngang qua Tô Triệt người bên cạnh, đều quay đầu.
Thậm chí có mấy cái theo Tô Triệt nhà tương đối quen cư xá khu dân dừng lại con lừa nhỏ, theo Tô Triệt tán gẫu hai câu.
Mà nói chuyện phiếm nội dung cũng đều là theo Mộc Linh đang có quan hệ.
Tô Triệt mang theo Bạch Nhã Tuyết cùng Mộc Linh đang một đường đi tới nhà.
Cửa nhà, Bạch Nhã Tuyết một mặt khẩn trương nắm Tô Triệt tay.
"Lão công, ta hình tượng thế nào?"
Bạch Nhã Tuyết nhỏ giọng hỏi.
"Hình tượng hết sức xinh đẹp cùng hiền lành."
Tô Triệt cười nói.
Bạch Nhã Tuyết phá Tô Triệt liếc mắt một cái, "Đường ba hoa, thật sự nói,
xinh đẹp, hiền lành cùng đáng yêu."
Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, luôn cảm giác Tô Triệt đang chê cười chính mình, đối phương bộ đáng còn có chút tiện tiện, mà liền tại nàng làm bộ muốn đánh Tô Triệt bả vai thời điểm, đại môn răng rắc một tiếng bị mở ra. Sau đó nhìn thấy một người mặc sạch sẽ, trên mặt che kín nếp nhăn phụ nữ nhìn mình.
A gì tốt.
Bạch Nhã Tuyết tay còn dừng lại ở giữa không trung, miệng nhỏ khẽ nhếch, bụng về theo Hạ Đông Mai chào hỏi.
Cô nương này đối chiếu phiến bên trên xinh đẹp nhiều.
Hạ Đông Mai ánh mắt sáng lên, nhịn không được khen.
Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, vừa thẹn vừa mừng.
A, đứa nhỏ này là.
Hạ Đông Mai chú ý tới tiểu gia hỏa Mục Linh Đang.
Mục Linh Đang miệng điểm nhiên hỏi, a gì, ta gọi Mục Linh Đang.
Họ Mục.
Hạ Đông Mai trong lòng không khỏi thở dài một hơi.
Nàng còn tưởng rằng đứa nhỏ này là Tô Triệt.
Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, cũng cảm thấy rất không có khả năng.
Dù sao đứa nhỏ này nhìn qua hẳn là 5 tuổi,
mà Tô Triệt năm nay 19 tuổi, hắn làm sao có thể tại 14 tuổi thời điểm theo nữ hài tử khác sinh con đâu? Cho nên ở trong đó nhất định có huyền cơ khác.
Hạ Đông Mai không tỉ mỉ nghĩ, tay trái nhiệt tình dắt qua Bạch Nhã Tuyết tay, tay phải ôm lấy Mộc Linh đang vào phòng, độc lưu Tô Triệt một người tại ngoài phòng.
Cái này,
Tô Triệt gãi gãi đầu, cảm giác bản thân là dư thừa.
Trong phòng,
phòng bếp, Tô Ba ngay tại nhà rau, thay Tô Triệt thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn.
Khi biết con trai mình chủ nghệ vô cùng tốt sau, hắn liền không có ý định để Hạ Đông Mai xuống bếp. Hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong nhi tử mang bạn gái về nhà.
Nhi tử ta lợi hại hơn ta, cao trung liền biết tìm lão bà.
Muốn không được mấy năm, ta liền có thể ôm tôn nữ.
Hắn lẩm bẩm một câu.
Mà đúng lúc này, cửa phòng bếp bị mở ra, đã thấy Hạ Đông Mai ôm một cái đáng yêu hải tử đi đến.
Lão bà, ngươi như thế nào ôm một hải tử?
Tô Chính một mặt một bức.
Hạ Đông Mai nghĩ trêu chọc lão công của mình, thế là nói ra, đây là tôn nữ của ngươi.
Nha.
Tô Chính thuận miệng lên tiếng, chợt đầu góc ngẩn ngơ,
ngươi nói cái gì?
Tôn nữ của ta.
Hắn nhìn về phía Mộc Linh Đang, sau đó cẩn thận quan sát, lắc đầu, nói, hoa nhìn này dáng dấp không giống Tô Triệt ta, ngươi có phải hay không lại ôm hài tử của người khác tới nhà chơi rồi.
Hạ Đông Mai cười ha ha một tiếng, nói ra, hoa nhìn này mặc dù không phải Tiểu Triệt sinh, nhưng là nàng là Tiểu Triệt mang về nhà.
Tô Chính thần sắc đọc lại, cả giận nói, Tiểu Triệt cần đến.
Chương 41, con dâu này phi thường tuyệt vời ngoặt cái đầu của ngươi, đứa nhỏ này là Tô Triệt bằng hữu giao phó cho Tiểu Triệt chiếu cố.
Hạ Đông Mai giải thích nói.
Tô Triệt thở dài một hơi, thật sự là dọa lao tử kêu to một tiếng.
Đúng, Tiểu Triệt bạn gái tới rồi.
Hạ Đông Mai gật đầu cười, trên mặt lộ ra di mẫu cười, người so ảnh chụp thượng xinh đẹp hơn.
Tiểu Triệt ánh mắt không tệ.
Thúc thúc tốt.
Bạch Nhã Tuyết đi đến, theo Tô Chính chào hỏi.
Tô Chính nhìn thấy Bạch Nhã Tuyết sau, con mắt đột nhiên sáng lên, xinh đẹp.
Thật xinh đẹp.
Con đang lưu bức. Tìm tới như thế một cái đẹp như tiên nữ bạn gái.
Búp bê, ngươi dự định lúc nào theo Tiểu Triệt kết hôn a?
Không đợi Bạch Nhã Tuyết nói chuyện, Hạ Đông Mai trực tiếp nhặt lên giỏ rau bên trong tỏi nhét vào Tô Chính ngực, Tiểu Triệt cùng Nhã Tuyết còn nhỏ đâu, ngươi nghĩ cái gì đâu?
Ha ha, ngươi nhìn ta này đầu óc.
Tô Chính một mặt cười ngây ngô, ngươi gọi Nhã Tuyết ta, danh tự êm hay.
Bạch Nhã Tuyết một mặt ngượng ngùng, đỏ mặt có lễ phép nói, tạ ơn thúc thúc khích lệ.
Tô Triệt đâu, làm sao còn chưa tới nấu cơm, đều mấy giờ rồi?
Tô Chính nhìn về phía Hạ Đông Mai, hỏi.
Hạ Đông Mai nói ra, chúng ta đều chen tại phòng bếp, hắn làm thế nào cơm?
Bạch Nhã Tuyết đi tới Tô Chính bên cạnh, nói ra, thúc thúc, ta tới rửa rau, ngươi nghỉ ngơi là được.
Tô Chính sửng sốt một chút, bây giờ không có nghĩ đến như thế da mịn thịt mềm, không dính khói lửa trần gian nữ hài tử vậy mà lại rửa rau. Xem ra gia giáo không tệ.
Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp rời đi phòng bếp.
Hạ Đông Mai nhìn thoáng qua bắt đầu rửa rau Bạch Nhã Tuyết, sau đó đi tới, hài tử, tẩy cái tay, theo ta ra ngoài, nơi này từ Tô Triệt tới làm là được.
A Di nhìn ra, ngươi bình thường không quá làm việc nhà, ngươi có phần này tâm liền tốt.
Bạch Nhã Tuyết đang muốn nói chuyện, đã thấy Tô Triệt đi đến, sau đó nói ra, mẹ ta nói rất đúng, nơi này để ta tới làm là được.
Hiện tại thời gian không còn sớm, các ngươi cũng hẳn là đói. Vậy được, ta đi bồi linh đang. Bạch Nhã Tuyết cũng không ra mồm, tất nhiên A Di cùng Tô Triệt đều nói như vậy, nếu là chính mình quả thực là lưu tại phòng bếp, lộ ra không thất thời. Nàng theo Hạ Đông Mai đi ra phòng bếp. Trong phòng khách, Tô Chính bồi linh đang chơi đùa. Linh đang tính cách tương đối hoạt bát, rất nhanh liền dung nhập cái gia đình này. Nhưng là trong lòng của nàng vẫn như cũ lo lắng cha của mình. Ba ba, Tô Triệt ca ca phụ mẫu đều rất không tệ. Ta tin tưởng ngươi không có ở đây thời gian bên trong, Tô Triệt ca ca có thể đem ta chiếu cố rất tốt, ta sẽ thật tốt sinh hoạt, chờ ngươi từ nha môn đi ra. Linh đang nói thầm trong lòng một câu, sau đó không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục theo Tô Chính cùng Hạ Đông Mai chơi đùa. Tô Chính, Linh đang, bá bá cho ngươi hát cái ca. Bạch Long Mã, vó về phía tây. Linh đang cười nói, bá bá, ta cho ngươi hát ta. Bạch Long Mã, vó về phía tây. Bạch Nhã Tuyết nhìn thấy Linh đang theo Tô Triệt phụ mẫu chung đụng được như thế hòa hợp sau, trong lòng không khỏi có chút áo ước. Nàng chưa từng có cảm nhận được như thế ấm áp gia đình. Gia đình của mình không có quá nhiều ấm áp, chỉ có nghiêm khắc giáo điều cùng đủ loại trừng phạt. Tiểu Tuyết, A Di rửa cho ngươi mấy cái quả lê. Hạ Đông Mai lấy ra 5 cái quả lê, sau đó đem bên trong một cái đưa cho Bạch Nhã Tuyết. Bạch Nhã Tuyết hai tay tiếp nhận quả lê, có lễ phép nói, cảm ơn A Di. Linh đang, ta cho ngươi đơn độc đem quả lê cắt thành phiến, dạng này ngươi tương đối tốt cầm. Hạ Đông Mai lại cầm qua một bàn chứa tuyết lê phiến đồ ăn đĩa. Mục Linh đang hai mắt nhíu lại, nụ cười trên mặt càng sâu, cũng là có lễ phép mà nói ra, cảm ơn A Di. Cứ như vậy, Tô Triệt phụ mẫu theo Bạch Nhã Tuyết cùng Mục Linh đang bắt đầu ở chung đứng lên. Mà Tô Triệt thì là tại trong phòng bếp bận rộn. Bây giờ không có nghĩ đến cha mẹ vậy mà nhanh như vậy liền tiếp nhận Linh đang cùng Bạch Nhã Tuyết, xem ra trong lòng bọn họ, Bạch Nhã Tuyết chính là bọn hắn tương lai con dâu, nếu là Bạch Nhã Tuyết cùng ta ở cùng một chỗ liền tốt, ta đến tranh thủ thời gian kiếm tiền, sau đó mua một bộ phòng ta tất nhiên cùng người ta yêu đương, cái kia nhất định phải dụng tâm, bằng không thì theo cặn bã nam không có gì khác nhau. Bạch Nhã Tuyết, ta hiện tại càng ngày càng thích ngươi những. Này lời trong lòng rất nhanh liền bị Bạch Nhã Tuyết nghe tới. Bạch Nhã Tuyết nghe tới những này tiếng lòng sau, có chút kích động, trong lòng suy nghĩ, Tô Triệt muốn cùng ta ở chung. Ta cũng muốn a. Không biết theo Tô Triệt ở chung sinh hoạt sẽ như thế nào, hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Cơm tối trong lúc đó, người một nhà vây tại một chỗ ăn cơm. Tô Chính cùng Hạ Đông Mai không ngừng cho Bạch Nhã Tuyết cùng Mộc Linh đang gấp thức ăn. Tô Triệt thì là phối hợp ăn cơm, trong lòng mười phần phong phú. Đây mới là một cái hoàn chỉnh nhà. Tiểu Tuyết à, về sau Tô Triệt nếu là khi dễ ngươi, ngươi cứ việc theo A Di nói, ta nhất định giúp ngươi thật tốt giáo huấn hắn. Hạ Đông Mai cho Bạch Nhã Tuyết kẹp một viên kẹo giấm sương sườn. A Di, yên tâm đi, Tô Triệt là sẽ không khi dễ ta, chỉ có thể sủng ta. Hạ Đông Mai, này bọn thích tú đến ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Con dâu này hiện tại liền cho Tô Triệt nói chuyện, không sai không sai, về sau khẳng định không phải một cái ăn cây táo rào cây sung con dâu. Tô Chính, con dâu không tệ, sẽ đau trợ phù, về sau nhất định là cái hiền nội trợ. Tiểu Tuyết, ngươi muốn theo Tiểu Triệt đi học, bình thường không dành chiếu cố Linh Đang, nếu không để Linh Đang đi theo chúng ta ở. Tô Chính hỏi. Bạch Nhã Tuyết cười nói, cái này muốn nhìn Linh Đang muốn cùng ai ở, ta tôn trọng Linh Đang ý nghĩ. Bà bá, A Di, các ngươi bình thường phải đi làm, thật cực khổ, nếu là lại chiếu cố ta, lúc đó càng thêm khổ cực. Ta theo Nhã Tuyết tỷ tỷ ở liền tốt. Mục Linh đang một mặt chân thành nói. Lời này mới ra, Tô Chính cùng Hạ Đông Mai trong lòng chạy qua một dòng nước ấm. Hạ Đông Mai một mặt thưởng thức nói, thật sự là một cái đứa bé hiểu chuyện. Nàng nhìn về phía Bạch Nhã Tuyết, Tiểu Tuyết, nghe Tiểu Triệt nói, ngươi là ma đông người, bởi vì theo phụ mẫu có chút mâu thuẫn, cho nên mới đến nơi này. Một người đơn độc ở nhiều năm như vậy, rất cô đơn a, ngươi nếu là không chê, có thể theo Linh đang ở tại nơi này. Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi có chút lòng chua xót. Vì tránh né gia tộc thông gia, nàng đã nhiều năm chưa có trở lại chính mình cái kia băng lãnh nhà. Nàng chưa từng có thể nghiệm qua gia ấm áp. Nàng cũng rất muốn dọn đến chỗ này tới ở, nhưng là nàng một mình quen thuộc, để cho nàng lập tức theo Tô Triệt người một nhà ở, thật đúng là có chút không quá quen thuộc. Ngay tại nàng không biết như thế nào cự tuyệt Hạ Đông Mai thời điểm, Tô Triệt mở miệng nói, "Mẹ, loại sự tình này từ từ sẽ đến, Tiểu Tuyết một mình quen thuộc, muốn để nàng lập tức dung nhập chúng ta đại gia đình này, sẽ không quen." Hạ Đông Mai nghe vậy, trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ gật đầu, "Ừm." Nhi tử nói rất có đạo lý. Nàng nhìn về phía Bạch Nhã Tuyết, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi nếu là nghĩ đến chỗ này ở, tùy thời cho A Di gọi điện thoại. Đến, chúng ta thêm cái phương thức liên lạc. Bạch Nhã Tuyết cảm kích nhìn Tô Triệt liếc mắt một cái, cảm giác đối phương tựa hồ vô cùng hiểu chính mình tâm, không khỏi cảm thấy một trận vui mừng. Nàng tăng thêm Hạ Đông Mai số điện thoại cùng truyền tin. Đi qua một phen thương lượng, cuối cùng Mộc Linh đang vẫn là từ Bạch Nhã Tuyết chiếu cố, mà Tô Triệt lại bị phụ mẫu cho trực tiếp đuổi ra nhà. Bắt đầu từ ngày mai, Tô Triệt phải ở đến Bạch Nhã Tuyết biệt thự đi. Bạch Nhã Tuyết thì là đỏ mặt, không khỏi chờ mong tương lai theo Tô Triệt ở chung thời gian. Chương 42, thu hoạch được trường sinh không bệnh hoàn mỹ thể phách, bắt lấy Viên Viên tay cầm 8 giờ tối. Tô Triệt đưa mắt nhìn Bạch Nhã Tuyết cùng Mộc Linh đang ngồi vào xe taxi sau, quay người về nhà. Sau khi về đến nhà, hắn rửa mặt một phen, sau đó tiến gian phòng bắt đầu viết tiểu thuyết. Một đôi tay điên cuồng mà tại trên bàn phím lốp bốp đánh lấy chữ, một giờ trôi qua, 6 chương bản thảo hoàn thành. Hắn trực tiếp đem 20.000 chữ bản thảo phát xong, sau đó đi ngủ. Muốn không được mấy ngày, hắn liền có thể nhìn thấy mỗi ngày thu nhập. Viên Viên, ngươi mấy ngày nay biểu hiện được không tệ, vô cực càn khôn tháp phong ấn tăng cường một chút. Tranh thủ thời gian theo Bạch Nhã Tuyết ở chung, dạng này có lợi cho ngươi sớm một chút yêu nàng. Tô Triệt, lao tử vì cứu vớt thế giới, đi đến yêu nhau đầu này không đường về. Vạn nhất đời này chính mình trả giá thực tình, kết quả bị Bạch Nhã Tuyết cho tái rồi, vậy liền trực tiếp để thế giới hủy diệt ta Viên Viên, ngươi yên tâm, Bạch Nhã Tuyết là cái một lòng si tình nữ nhân. Dù sao cũng là ta cho ngươi lựa chọn yêu nhau đối tượng. Tô Triệt, vậy ta biểu hiện tốt như vậy, Vô Cực Càn Khôn Tháp như thế nào không cho ta ban thưởng? Viên Viên, ban thưởng cho ngươi, nhưng là bị ta cho tịch thu, bởi vì những phần thưởng này vô dụng với ngươi. Ngoa tạo, ngươi thật sự cầu. Thế mà còn có thể tự mình chụp xuống ta ban thưởng, nghĩ nó riêng. Tô Triệt không phục nói. Viên Viên, Vô Cực Càn Khôn Kiếm. Kiếm này mới ra, thế giới này bởi vì không chịu nổi kiếm khí của nó, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Viên Viên, Vô Cực Càn Khôn Thể. Ngươi như trực tiếp kế thừa này thể chất, giơ tay nhấc chân liền có thể để thế giới này hồi phi yên diệt. Viên Viên, Vô Cực Càn Khôn Công. Thế giới này không có linh khí, ngươi không cách nào tu. Tô Triệt, đây đều là thứ gì đổ bật loạn thất bát ao. Viên Viên, có thể nói, những phần thưởng này đối với ngươi mà nói chính là phế vật, ta cho ngươi xử lý rất rưởi, ngươi không cảm tạ ta được rồi, lại còn nói ta muốn mất riêng, oan của ta. Tô Triệt gãi gãi đầu, cười nói, Viên Viên, ngươi đừng nóng giận, những bảo bối này ngươi liền thay ta tổn phong a. Xoát. Mà đúng lúc này, một vệt kim quang tại Tô Triệt trên thân bỗng nhiên hiện lên. Viên Viên, Vô Cực Càn Khôn Tháp đối ngươi thật đúng là tốt. Lại cho ngươi phát thưởng lệ, này sóng ban thưởng ngươi nhất định sẽ hài lòng, ngươi cũng không cần phàn nàn. Mau nói, là lễ vật gì a? Viên Viên, bất lão không bệnh hoàn mỹ thể phách. Thật tốt cảm thụ đi. Theo này manh manh âm thanh rơi xuống, Tô Triệt chỉ cảm thấy toàn thân một trận giật mình, ngay sau đó thân thể nóng một chút, tựa như là ngâm suối nước nóng đồng dạng, vô cùng dễ chịu. Mà thân thể của hắn cũng tại trong lúc bất chi bất giác trở nên cực kỳ cường tráng, nứt vỡ quần áo, lộ ra tám khối cơ bụng. Bất lão không bệnh hoàn mỹ thể phách. Ta đi, lão tử đây không phải trường sinh bất lão rồi. Viên Viên, có thể nói như vậy. Tô Triệt con mắt tỏa ánh sáng, vô cùng kích động. Trường sinh bất lão a. Đây chính là nằm mơ đều mộng không đến sự tình. Chính mình vậy mà liền đơn giản như vậy thực hiện rồi. Đây quả thực để người khó có thể tin. Viên Viên, bởi vì ngài theo Bạch Nhã Tuyết thành lập trung thân bạn lữ quan hệ, nàng cũng thu hoạch được cái này ban thưởng. Ngoa tạo. Tô Triệt ngây ra như phỗng, Vô Cực Càn Khôn Tháp thật đúng là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Không chỉ là chính mình thu hoạch được trường sinh bất lão năng lực, liền Bạch Nhã Tuyết cũng thu hoạch được. Cái kia Bạch Nhã Tuyết đau bụng kinh. Viên Viên, đương nhiên là không còn. Tô Triệt trầm tư nói, trường sinh bất lão không có nghĩa là vĩnh sinh bất tử, nếu như người xảy ra bất trắc, vẫn là sẽ chết. Viên Viên, rất có đầu óc. Cho nên ngươi vẫn là phải chú ý an toàn, đừng bởi vì một chút ngoại ý muốn đem chính mình chơi chết. Tô Triệt, ngươi liền không thể trông mong điểm tốt. Hắn không còn theo Viên Viên nói chuyện, mà là nằm đến trên giường, bắt đầu đi ngủ. Nắm giữ vĩnh sinh bất lao hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, ngủ một giấc tới rồi hướng đông. Nguyên bản buổi sáng tỉnh lại sẽ phi thường khốn, ngay từ đầu sẽ toàn thân bất lực, sau đó chậm rãi thanh tỉnh. Nhưng là hôm nay, Tô Triệt lại cảm giác bản thân toàn thân vô cùng nhẹ nhàng, đầu não 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái, cả người trạng thái tinh thần so trước kia tốt không biết bao nhiêu lần. Hô, ta cảm giác bản thân muốn thành tiên. Viên Viên, sáng sớm đừng nằm mơ, thành tiên. Liên ngươi này phá thế giới, cái gì đều thành không. Tô Triệt, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là không thể vũ nhục thế giới này. Thế giới này không có ngươi tưởng tượng được như thế không chịu nổi. Viên Viên, gấp. Tô Triệt, còn có, phàm nhân thế nào? Lão tử liền thích làm phàm nhân. Phàm nhân có thể chơi vương giả, hòa bình tinh anh, lọ, thần tiên có thể chơi sao? Viên Viên, cái này, ngươi nói cũng có đạo lý. Ngươi sống lâu như vậy, thật sự là một điểm không hiểu nhân tính. Viên Viên, thật có lỗi, ta nói sai lời nói. Tô Triệt sửng sốt một chút, không nghĩ tới luôn luôn ngạo kiểu Viên Viên vậy mà lại theo chính mình xin lỗi. Viên Viên, thực không dám dầu dếm, ngươi càng sinh khí, nộ khí sẽ tẩm bổ tiểu tháp phong ấn sinh vật tà ác lực lượng, mà ta cũng sẽ mất đi một bộ phận linh khí. Này mấy chục vạn năm qua, ta mất đi nhiều lắm. Trước kia ta cũng không có nhỏ như vậy. Tô Triệt ánh mắt sáng lên, nội tâm cuồng hỉ không thôi. Nương, rốt cục bắt đến Viên Viên tay cầm. Về sau tên chó chết này dám tùy tiện, lão tử liền tức giận. Hiện tại nó chỉ có cá nóc đồng dạng lớn, nói không chừng về sau liền trở nên theo con quắc một dạng lớn. Viên Viên biết được Tô Triệt tâm tư sau, lập tức cảm giác bản thân địa vị chợt hạ xuống. Viên Viên, tốt, bí mật này giấu ở trong lòng ta thật lâu, về sau ngươi cũng không thể khi dễ ta. Tô Triệt cười hắc hắc, yên tâm, ta về sau sẽ ôn nhu đợi ngươi. Cha mẹ, ta đi học đi. Tô Triệt ăn xong điểm tâm sau, liền theo phụ mẫu nói một cái khác, đi học đi. Hắn đi tới cư xá bên ngoài trạm xe buýt bên cạnh chờ xe. Bình thường hắn đi học, cơ bản đều là đón xe. Mặc dù ngồi taxi so ngồi xe buýt quý, nhưng là hắn không thích tại trên xe buýt bị sơ trùng tiểu nữ sinh chấm mút, ăn đậu hũ. Sở dĩ hôm nay lựa chọn trên xe buýt là bởi vì hắn rất lâu không có ngồi qua xe buýt, đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn ngồi một lần. Chỉ chốc lát sau, xe buýt tới. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên xe buýt kín người hết chỗ, phần lớn là học sinh đuổi theo ban tổng. Tô Triệt hít thở sâu một hơi, đợi xe buýt dừng lại, trực tiếp chen đi lên. Lên xe buýt sau, hắn liền cảm giác không thích hợp. Trung quanh hắn toàn bộ đều là nữ sinh. 5-6 cái nữ sinh, trong đó phần lớn là học sinh cấp 2, chỉ có 2 cái là học sinh cấp 3. Mà những nữ sinh này đều nhìn chằm chằm Tô Triệt tấm kia tuấn giật phi phàm mặt, thân thể không tự chủ được hướng Tô Triệt trên thân tới gần. Mẹ nó, lão bà cũng chưa từng ăn ta đậu hũ, ta sao có thể cho cái khác nữ sinh sở ngực ta cơ hội. Hắn tranh thủ thời gian hướng bên trong chen chen, đi tới nam sinh lãnh địa. Mà những cái kia tiểu nữ sinh không cam lòng yếu thế, chậm rãi di chuyển bước tiến của mình, sau đó lại hướng Tô Triệt bên này gần lại tới. Cái kia, tiểu ca ca, ta có thể thêm bạn một cái mẹ chặt sao? Đúng lúc này, một cái tết tóc đuôi ngựa biện sơ trung nữ sinh đụng một cái Tô Triệt cánh tay, một mặt thẹn thùng hỏi: "Thật có lỗi, ta có bạn gái." Tô Triệt cố ý phóng đại âm thanh nói. Lời này mới ra, nguyên bản hướng Tô Triệt dựa đi tới nữ sinh nhao nhao dừng chân lại, sau đó một mặt mất mát chậm rãi lui về phía sau. Tô Triệt vốn cho là mình nói như vậy sẽ bỏ đi tất cả tiểu nữ sinh muốn theo đuổi mình ý nghĩ, nhưng là cái kêu bím tóc đuôi ngựa nữ sinh lại một mặt chân thành nói: "Chỉ cần các ngươi không có kết hôn, ta liền có quyền lợi theo bạn gái của ngươi công bằng cạnh tranh." Chương 43, toàn trường thầy trò đối Tô Triệt đổi mới cái này. Tô Triệt yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó đem Bạch Nhã Tuyết uống trà sữa ngọt ngào ảnh chụp cho trước mắt cái này tướng mạo chỉ có 80 điểm nữ sinh nhìn. Nữ sinh xem xét, trong mắt nháy mắt hiện lên một vòng vẻ mất mát. Trong tấm ảnh nữ sinh kia so với mình không biết xinh đẹp bao nhiêu, chắc không được tiểu ca ca chướng mắt chính mình đâu. Nhưng là, này liền từ bỏ sao? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta mặc dù không có một tấm tuyệt sắc túi ra, nhưng lại có một cái thú vị linh hồn, tiểu ca ca, ngươi như làm bạn trai ta, người ta cái gì đều tùy ngươi. Tiểu nữ sinh đối Tô Triệt ném một cái mị nhãn. Tô Triệt thần sắc bình tĩnh, tìm kiếm ra Bạch Nhã Tuyết cao lãnh, đáng yêu, vũ mị, hung hãn đủ loại anh chụp. Những hình này đều là hắn theo Bạch Nhã Tuyết hẹn hò lúc vụ trộm chụp được tới. Hắn vốn là chỉ là nghĩ chính mình giữ lại đơn độc thưởng thức, nhưng là không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể phát huy được tác dụng. Bạn gái của ta thú vị a? Tô Triệt nhàn nhạt hỏi, ngươi xác định ngươi so với nàng càng thú vị? Nữ sinh nhìn thấy trong điện thoại di động ảnh chụp sau, mặt đều tái rồi. Nàng bị hung hăng cự tuyệt, không lưu một tia chỗ trống. Tiểu ca ca, vậy chúc ngươi cùng với nàng hạnh phúc. Nữ sinh sau khi nói xong, liền xuống xe buýt. Bởi vì trận này tiểu phong ba, trong xe tất cả nữ hải tử đều theo Tô Triệt kéo dài khoảng cách. A, liền tiểu ca ca này một lòng tư thế, cô bé nào dám lại đối hắn có ý nghĩ xấu. Vạn Long cao trung, Tô Triệt quăng màu đen bạ lộ lệch vai đi vào trường học. Ong ong ong. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo nhắc nhở, là Bạch Nhã Tuyết đánh tới. Hắn nhận điện thoại, "Này, lão bà, ta hiện tại vừa mang Linh đang đi nhà trẻ làm Thiên làm thủ tục nhập học, có thể muốn chậm một chút đi trường học. Ngươi theo lão sư xin nghỉ qua không có?" Tô Triệt hỏi. "Yên tâm đi, đêm qua ta liền theo lão sư nói qua." "Vậy được, ngươi chú ý an toàn." "Yêu ngươi, sao sao đát." Bạch Nhã Tuyết xấu hổ nói một câu nói sau, liền cúp điện thoại. Tô Triệt, giáo hoa bạn gái tựa hồ càng ngày càng mở ra nữa nha. Chính mình có phải là cũng muốn lớn mật điểm đâu? Nghĩ tới đây, nàng cho Bạch Nhã Tuyết phát một cái truyền tin giọng nói, "Ta cũng yêu ngươi." Hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ mà mỹ, lại phát một cái phối lưu yêu ngươi tiểu biểu lộ bao, lúc này mới bước nhanh hướng phòng học đi đến. "Mau nhìn, Tô Đại Thần, cái kia làm bộ 2 năm học cặn bã nam nhân, sợ chính mình quá ưu tú, không thể cùng các bạn học thật tốt ở chung, chỉ có thể làm học cặn bã. Này thao tác thật mẹ hắn tao. Ta nếu là học bá, tuyệt đối không có khả năng điệu thấp, liền muốn để người khác không với cao nổi. Hôm nay mới phát hiện Tô đại giáo thảo là như vậy mị lực vô biên, nếu không phải là hắn theo Bạch giáo hoa yêu đương, ta lập tức đi lên theo hắn thổ lộ, thật sự là tốt đáng tiếc a. Đây là cỡ nào hoàn mỹ nam nhân, đây là ta thích nam nhân, đây là ta cả một đời không chiếm được nam nhân." Hai bên đường đồng học đều nhìn xem Tô Triệt, nghị luận ầm ĩ mà Tô Triệt lại là một mặt bình tĩnh. Hắn đã sớm dự liệu được chính mình là học bá sự tình sẽ truyền khắp như thế nào trường học, đồng thời hành động tất cả thầy trò. "Tô Triệt học trưởng, ta có thể thêm bạn một cái truyền tin sao?" Đúng lúc này, cao nhất một người tướng mạo ngọt ngào học muội đi tới Tô Triệt bên cạnh hỏi. Tô Triệt thản nhiên nói, "Không thể, ta có bạn gái." Học muội cười nói, "Về sau nói không chừng các ngươi sẽ chia tay đâu, cho nên ta muốn làm người lốp xe dự phòng." "Tô Triệt, cái này học muội là có bao nhiêu thích ta, mới cam tâm tình nguyện cho ta làm lốp xe dự phòng ai, bây giờ nữ hài tử à, thật là khiến người ta khó có thể lý giải được, cái gì tao thao tác đều làm ra được, nếu là Tiểu Tuyết tại bên cạnh ta, ta ngược lại là nhìn xem có ai dám tới tìm ta muốn truyền tin." Nhà trẻ Lam Thiên, phòng làm việc của hiệu trưởng. Bạch Nhã Tuyết vừa làm tốt Mộc Linh đang thủ tục nhập học, sau đó liền nghe tới Tô Triệt tiếng lòng. "Ừ ừ, có người truy cầu Tô Triệt. Chẳng lẽ nàng không biết Tô Triệt đã có bạn gái sao?" "Được rồi, dù sao Tô Triệt ánh mắt cao đâu, đồng dạng nữ hải tử hắn căn bản liền trước mắt." Bạch Nhã Tuyết hơi trong lòng khó chịu một chút, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tô Triệt ưu tú như vậy, truy hắn nữ hải tử nhất định rất nhiều. Nếu là cái gì giấm đều ăn, nàng còn không phải chỗ chết. Nàng rời đi nhà trẻ, sau đó nhanh như điện chớp mà đuổi tới trường học. Trở lại lớp học sau, ngay tại thượng sinh vật khóa, Bạch Nhã Tuyết ngồi vào Tô Triệt bên cạnh, thở hổn hển nói, "Ta đã giúp Mộc Linh đang làm tốt thủ tục nhập học." "Khổ cực ngươi." Tô Triệt mỉm cười, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cây kẹo que, "Cho ngươi." Bạch Nhã Tuyết đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tiếp nhận kẹo que. Kẹo que là Tô Triệt cho, nàng không nỡ ăn, liền nhét vào túi sách. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến xế chiều lớp tiếng Anh. Hoàng Vận tuyên bố, "Ngày mai thứ tư bắt đầu tiến hành hai mô hình khảo thí. Đây là đại khảo, có thể kiểm nghiệm các vị gần nhất đến nay ôn tập tình huống, hy vọng mọi người nghiêm túc đối đãi." Lời này mới ra, bên dưới bục giảng, các học sinh nháy mắt bắt đầu hưng phấn mà bắt đầu giao lưu. "Ta đi, nhanh như vậy liền muốn hai mô hình khảo thí, cũng không biết chính mình có thể kiểm tra mấy phần. Phải có cái 400 điểm, liền có thể thượng trường đại học. Ta gần nhất ôn tập trạng thái rất tốt, đoán chừng có thể kiểm tra ra thành tích tốt. Tô Đại Thần không còn làm học cặn bã sau, lớp chúng ta lần này điểm trung bình nhất định sẽ tăng gọn. Ta thành tích đã định hình, không thể đi lên, cũng xuống không đi, cho nên lần này ta hơi chú ý Tô Đại Thần có thể kiểm tra mấy phần." Hoàng Vận làm một cái im lặng thủ thế, "Tốt, hiện tại còn không phải thảo luận thời điểm, bắt vào ôn tập a." Sau khi nói xong, Hoàng Vận đem khảo thí khoa mục liệt biểu dán tại trên bảng đen. Sau khi tan học, một ít thành tích tốt đồng học liền đi tới bục giảng, sau đó nhìn khảo thí khoa mục liệt biểu. Đệ nhất môn nhận xét văn, đệ nhị cửa hóa học. Trạng văn tối, tan học. Cửa trường học. Tô Triệt theo Lý Cường cùng Đường Hoàng Kiệt đang tán gẫu, mà Bạch Nhã Tuyết thì là yên tĩnh đứng ở một bên, yên nhận chờ đợi. Lao Tô, ngươi khẳng định muốn mời chúng ta đi đại tẩu nhà ăn cơm. Lý Cường cười hắc hắc, ta hôm qua chỉ là mở cái trò đùa, không cần thiết quả thật. Đường Hoàng Kiệt khoát tay áo, có chút xấu hổ nói, ta vẫn là không đi làm bóng đèn đi. Nếu không trời tối ngày mai, chúng ta đi lột xuyên. Tô Triệt vốn là muốn cho chính mình hai cái huynh đệ bộc lộ tài năng, nhưng là thấy đối phương giống như có chút không tốt lắm ý tứ, hắn cũng không bắt buộc, liền đề nghị. Lột xuyên. Đường Hoàng Kiệt cùng Lý Cường nghe vậy, liên tục gật đầu. Cái này có thể có. Thương lượng xong sau, Tô Triệt liền theo Bạch Nhã Tuyết đi đón Mộc Linh đang tan học. Nhà trẻ làm thiên cửa ra bảo. Từng cái gia trưởng tại tiếp nhà mình tiểu bảo bối tan học, tràng diện vô cùng ấm áp. Mộc Linh đang đứng bình tĩnh tại phòng thường trực cửa ra bảo, nhìn xem theo chính mình không sai biệt lắm một dạng đại tiểu bằng hữu đều có phụ mẫu tới đón đưa, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Linh Đang, tỷ tỷ ngươi còn chưa tới sao? Linh Đang lão sư Văn Nguyệt Đình mặc một thân váy dài, mang theo kính đen, một mặt ôn nhu mà hỏi thăm. Linh Đang đang muốn mở miệng nói chuyện, lại là nhìn thấy nơi xa Bạch Nhã Tuyết cùng Tô Triệt hướng chính mình đi tới. Văn lão sư, tỷ tỷ cùng ca ca tới. Ta đi trước. Chương 44, và ở Bạch Nhã Tuyết nhà Văn Nguyệt Đình nhìn xem Mộc Linh Đang nhanh chóng hướng Bạch Nhã Tuyết cùng Tô Triệt phương hướng chạy tới, nhịn không được thán một câu, ai, hài tử đáng thương. Trước đó Bạch Nhã Tuyết cho Mộc Linh Đang làm thủ tục nhập học lúc, Mộc Linh Đang tài liệu cá nhân bị đặt vào trường học hồ sơ. Viên trưởng cùng các lao sư đều biết Mộc Linh Đang tao nộ, đều biểu thị đồng tình. Linh Đang, ngày đầu tiên lên lớp, cảm giác thế nào? Tô Triệt nắm Mộc Linh Đang tay nhỏ hỏi. Linh Đang, cảm giác rất tốt, ta ở trường học nhận thức đến rất nhiều bằng hữu. Vậy ta liền yên tâm. Bạch Nhã Tuyết có chút xấu hổ hỏi, Tô Triệt, ngươi đêm nay ở nhà ta sao? Tô Triệt giang tay ra, đúng vậy a. Cha mẹ ta hiện tại đoán chừng đem đại môn đều khóa. Ngươi nơi đó gian phòng nhiều như vậy, cũng không biết chăn mền có hay không. Chăn mền tối hôm qua ta liền chuẩn bị tốt. Bạch Nhã Tuyết thốt ra. Đột nhiên, nàng vô ý thức che miệng lại, đỏ mặt tấu. Chính mình nói như vậy, chẳng phải là cho thấy chính mình rất muốn theo Tô Triệt ở chung a? Xong, tiết tháo rơi đầy đất. Tô Triệt lại là cười nhạt một tiếng, không nói nhiều cái gì. Hết thảy đều không nói bên trong. Phượng Linh Uyển, Bạch Nhã Tuyết nhà. Tô Triệt vừa đến nhà sau, liền chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu cơm. Lão bà, Linh Đang, các ngươi chơi trước, chờ một lúc liền có thể ăn cơm. Tô Triệt bàn giao một câu sau, liền bắt đầu bận rộn. Một tiếng đồng hồ sau, đồ ăn làm tốt. Ba người ngồi tại trên ghế bắt đầu dùng cơm. Wow, ăn ngon nha. Mục Linh Đang hí mắt, ăn đến say sưa ngon lành. Bạch Nhã Tuyết có chút kiêu ngạo nói, ngươi Tô Triệt ca ca chẳng những vóc người xoái, học trưởng lại tốt, làm đồ ăn càng là nhất tuyệt. Mục Linh Đang trọng trọng gật đầu, có chút sùng bái mà nhìn xem Tô Triệt. Sau khi cơm nước xong, Bạch Nhã Tuyết liền theo Mục Linh Đang đi tắm rửa. Tô Triệt thì là về tới Bạch Nhã Tuyết cho hắn sửa sang lại gian phòng. Này, nhi tử, ngươi tại tiểu tuyết nhà. Hạ Đông Mai gọi điện thoại tới, đội vàng hỏi. Ừm. Liền muốn ngủ. Ngươi đột nhiên không ở nhà ngủ, ta đều có chút không quá quen thuộc. Hạ Đông Mai cười nói, ngươi là nam hải tử, phải học được chiếu cố nữ hải tử. Biết mẹ. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Hạ Đông Mai cúp điện thoại. Tô Triệt cười lắc đầu, thực sự nghĩ không ra, chính mình có một ngày vậy mà lại ở đến Bạch Nhã Tuyết trong nhà tới. Xem ra đây đều là mệnh a. Nằm ở trên giường, nhàn rỗi nhàm chán, liền chơi hai thanh vương giả. Đẳng cấp bạch kim, quá rất rưỡi. Bằng vào ta bây giờ siêu khoái thủ nhanh, thượng đoạn vị không khó lắm. Tô Triệt trực tiếp điểm mở cuộc thi xếp hạng, bắt đầu xứng đôi đồng đội. Theo điện thoại một trận chấn động, cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái kiếm tiền biện pháp, làm trò chơi kỹ thuật dẫn chương trình. Bất quá đương chủ truyền bá phải có thiết bị. Chờ lấy tiểu thuyết viết xong sau, liền bắt đầu làm trực tiếp. Cảm giác làm trực tiếp vẫn là rất thú vị. Vương giả tranh tài bắt đầu. Tô Triệt thu liễm tâm tư, nghiêm túc chơi game. Hắn chơi chính là đánh giá Asua. Hắn lựa chọn đỏ mở, phụ trợ giao giao giúp hắn đi nhìn Lam. Phật bật đủ. Theo một đạo vang dội thanh âm nhắc nhở vang lên, Tô Triệt liền nhìn thấy nhà mình Lam khu nằm một cỗ thi thể. Nguyên lai giao giao bị đối diện Tiểu Minh cùng trăm dặm huyền sách cho đánh giết. Phản ta dã. Tô Triệt nhướng mày, đi lại thủ này. Sau đó 2 phút thời gian bên trong, Tô Triệt một mực bình ổn phát dục, nhưng mà đồng đội lại nổ tung. Đối kháng đường, phát dục đường, phổ thông đều bị trăm dặm huyền sách vồ nát. Phổ thông điêu thuyền, à sủa đánh giá. Mẹ, có thể bắt người. Cũng chỉ có cấp thấp cục mới có thể xuất hiện loại này 20, phế vật, đánh giá. Xa thủ ngũ cơ, ổn định chúng ta có thể thắng. Đối kháng đường trình dạo kim, thắng cọp lông, à sủa quá là ghê. Đối mặt đồng đội chất vấn, Tô Triệt nhàn nhạt đánh một câu, giao, cùng ta. Giao giao nhìn thấy tin tức sau, vậy mà từ ngu cơ trên thân xuống, sau đó phụ thân tới rồi ả sủa trên thân. Bởi vì cái thao tác này, giao giao bị mặt khác 3 cái đồng đội một trận cuốn vún. Tô Triệt bắt đầu ngồi xổm bụi cỏ, cắt xê vị. Địch quân pháp sư là tiểu tiểu, xa thủ là hậu nghệ, đều là không có chuyển vị anh hùng, lại thêm bạch kim đẳng cấp người chơi ý thức không phải rất tốt, cho nên Tô Triệt liên tiếp mấy đợt nộ sát hậu nghệ. Cũng chính là tại lúc này, toàn bộ khung chat bên trong, địch quân trăm dặm huyền sách chào phúng hậu nghệ, này hậu nghệ bị bắt mấy lần, cũng không ra cái phòng ngự trang, nếu như bị lật bản, hắn có nổi. Phe bạn Trần Giảo Kim tránh thoát một đám người truy sát sau yên lặng đánh ra 2 chữ, liền này địch quân minh thế ẩn, nếu không phải là ả sủa quá cậu, các ngươi sớm đã bị truy bạo, phách lối ngươi cái truy. Tô Triệt không rảnh nói chuyện tiếm, mang theo Giao Giao điên cuồng mang tuyến phá tháp, sau đó phát dục mua trang bị. 10 phút trôi qua, tại Tô Triệt dẫn đầu dưới, ưu thế càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đem đối phương cao điểm đẩy, thắng lợi lửa xém lông mày. Trinh Giảo Kim, à xuống như bức, đại lao cầu mang, hạ đem cùng một chỗ. Tiểu Kiêu, một Tô Triệt không để ý tới đồng đội, còn không có hoàn toàn thắng lợi đâu, tuyệt đối không thể phất lờ. Cũng may đồng đội cũng tương đối vững vàng, có ưu thế sau, liền bắt đầu cùng một chỗ đánh chúa tể, vơ vét đối phương giả khu tài nguyên, tuyết cầu càng lăn càng lớn, cuối cùng lấy được thắng lợi. Tô Triệt yên lặng rời khỏi trò chơi. Chơi bùa, chủ yếu vì vui vẻ tâm tình. Đến nỗi thắng bại, không nhìn ra như vậy trọng, hết sức liền tốt. A, cái kia Giao Giao thêm ta hảo hữu. Tô Triệt nhìn thấy hảo hữu thỉnh cầu tin tức sau, sửng sốt một chút, chợt cự tuyệt. Lý do cự tuyệt, ta có bạn gái, cự tuyệt thêm hết thể nữ sinh hảo hữu. Phát xong câu nói này sau, hắn liền đóng lại trò chơi. Giang giác. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra. Sau khi tắm xong, Bạch Nhã Tuyết mặc một bộ phim hoạt hình áo ngủ, tóc ướt sũng, một đôi mắt to lộ ra hào quang sáng tỏ. Lão công. Bạch Nhã Tuyết có chút xấu hổ. Có chuyện gì sao? Tô Triệt hỏi. Ngươi nếu là muốn tắm, khăn mặt tại phòng vệ sinh trong ngăn tủ. A, ta biết. Bây giờ thời tiết nóng, ngươi đừng quên mở điều hòa. Được. Tô Triệt cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không câu thúc. Cái kia, ngủ ngon. Ngủ ngon. Tô Triệt nhìn thấy Bạch Nhã Tuyết rời đi, mặt ngoài thần sắc bình tĩnh, nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vóc người này tuyệt, may mà ta không có nhìn nhiều, bằng không thì đoán chừng buổi tối hôm nay phải ngủ không được. Kiếm tiền mới là vương đạo, có tiền mới có thể lấy lao bà. Bạch Nhã Tuyết là cái tiểu phú bà, ta đến so với nàng càng giàu, tốt nhất trực tiếp thu mua nhà nàng hết thảy sản nghiệp, sau đó để cho nàng người một nhà cho ta làm công cố lên nha. Tô Triệt, ngươi là tuyệt nhất. Tô Triệt những ngày tiểu tâm tư đều bị Bạch Nhã Tuyết biết. Bạch Nhã Tuyết nằm tại Mộc Linh đang bên người, khóe miệng hơi hơi câu lên. Hắc hắc, Tô Triệt, ngươi tiểu tâm tư ta đều biết. Nghĩ thu mua nhà ta công ty, ta sẽ giúp ngươi. Chính là đến lúc đó, ta sợ cha mẹ đánh ta. Gen gen gen. Ngay tại Bạch Nhã Tuyết nghĩ như vậy thời điểm, mẹ nàng Diệp Phương đánh tới truyền tin video điện thoại. Mẹ. Bạch Nhã Tuyết sửng sốt một chút, tâm tình lập tức trở nên không tốt. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là nhận. Tiểu Tuyết, gần nhất trôi qua thế nào? Chương 45, hắn đây là bức ta gian lận ai trong video, một cái nhuộm màu cà phê tóc quan phụ nữ chiếu vào Bạch Nhã Tuyết trong mắt. Nàng chính là Bạch Nhã Tuyết mẹ Diệp Phương. Mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng là bởi vì làn da bảo dưỡng đến vô cùng tốt, xem ra tựa như chừng 30 tuổi đồng dạng, phong vận vẫn còn. Nhưng nàng theo Bạch Nhã Tuyết dáng dấp một chút cũng không giống, xem ra liền không giống như là mẫu nữ. Ta còn tốt. Bạch Nhã Tuyết nói. Diệp Phương sụ mặt, nói ra, gia tộc sẽ không bức bách ngươi tài giá cho Tần Thiên Hành. 3 năm này ngươi một mực đợi tại Nguyệt Dương thị cái này lạc hậu thành thị, thi đại học kết thúc sau, ngươi liền trở lại giúp ngươi muội muội quản lý công ty. Đại học không cần thiết lên. Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, thân thể không khỏi run lên, hàm răng cắn chặt, dốc hết toàn lực nói ra, ta cho Tĩnh Huyên làm trợ thủ. Đại học không cần thiết lên. Mẹ, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Vì Bạch gia phồn vinh hưng thịnh, ngươi phải hiểu được lấy hay bỏ. Tĩnh Huyên sẽ thay ngươi theo Tần gia thông gia. Diệp Phương mặt không chút thay đổi nói, mẹ, chúng ta là ngươi hải tử, không phải gia tộc kiếm tiền công cụ. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi không rõ à? Bạch Nhã Tuyết đỏ hừng mắt, giận dữ hét. Vì không ảnh hưởng Mộc Linh đang nghỉ ngơi, nàng trực tiếp treo chút điện lời nói, lại muốn trò chuyện xuống, nàng sớm muộn sẽ sụp đổ. Mộc Linh đang duỗi ra tay nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ Bạch Nhã Tuyết ngực, tỷ tỷ, đừng nóng giận. Bạch Nhã Tuyết dùng tay xoa xoa nước mắt, nàng nhìn xem Mộc Linh đang, lập tức trong cảm giác tâm một trận đau đớn. Chính mình một bên bị người thân nhất tổn thương, một bên bị nhà khác tiểu hài an ủi, này cỡ nào trâm trọng. Nàng khác sâu ý thức được, có đôi khi thân tình cũng là trên thân người một đạo công xiềng, nghĩ thoát ly, lại dùng hết toàn lực cũng dậy không ra. Ngoài cửa phòng, Tô Triệt giơ tay, nghĩ gõ cửa, nhưng là do dự một chút, vẫn là không có đập xuống. Bạch Nhã Tuyết mẹ tư tưởng thật đúng là ngoan cố, ta nhất định phải cố gắng kiếm tiền, bằng không thì như thế nào bảo hộ Bạch Nhã Tuyết. Hy vọng Bạch Nhã Tuyết có thể kiên trì đến ta trở thành thế giới nhà giàu nhất ngày đó, thật tốt đi ngủ, học tập cho giỏi, thật tốt kiếm tiền. Bạch Nhã Tuyết nghe tới Tô Triệt tiếng lòng sau, sửng sốt một chút, nàng nhìn thoáng qua cửa phòng. Cực kỳ thông minh, nàng biết vừa rồi Tô Triệt tới qua, chỉ có điều không có gõ cửa. Ta phải kiên cường. Bạch Nhã Tuyết hít thở sâu một hơi, sau đó ôm Mộc Linh đang đi ngủ. Hôm sau, sáng sớm, Bạch Nhã Tuyết bị đồng hồ báo thức bừng tỉnh. Nàng phát hiện chính mình sau khi rời giường, tinh thần vô cùng tốt, đây là trước kia chưa từng có cảm giác. Nàng không biết là, bởi vì vô cực càn khôn tháp ban thưởng quan hệ, nàng hiện tại đã là một cái bất lao không bệnh người. Linh Đang, rời giường, nên đi đi học. Bạch Nhã Tuyết méo méo Linh Đang cái mũi nhỏ cười nói. Linh Đang rủi rủi con mắt, buồn ngủ quá, còn muốn ngủ cảm giác nha. Không được, 7 giờ rơi đến trường học, hiện tại đã 7 điểm, không thể nằm ý. Bạch Nhã Tuyết vẻ mặt thành thật nói. Tiểu Linh Đang cố gắng mở to hai mắt, để cho mình bảo trì thanh tỉnh, chính mình mặc quần áo tử tế quần sau, liền theo Bạch Nhã Tuyết đi đánh răng rửa mặt. Phòng khách, Tô Triệt đem nấu xong cháo gạo trắng bưng đến trên mặt bàn, sau đó lại tiến vào phòng bếp sắt hai cái trứng trần nước sôi, cho Bạch Nhã Tuyết cùng Mộc Linh Đang chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Hắn phát hiện chính mình trường sinh bất lao sau, đối đi ngủ liền không có quá nhiều yêu cầu. Sáng sớm, hắn liền bắt đầu nấu cháo, cho tới bây giờ, cháo mới nấu tốt, liền đợi đến lao bà cùng Linh Đang tới ăn. Thật là thơm cháo a. Bạch Nhã Tuyết ánh mắt sáng lên, sau đó nhìn thoáng qua Tô Triệt, ngươi chịu. Tô Triệt nhẹ gật đầu, sáng sớm chịu, hiện tại còn có chút bỏng, các ngươi chậm một chút uống. Bạch Nhã Tuyết nhìn thoáng qua điện thoại thời gian, có chút lo lắng nói, điểm tâm không kịp ăn, Linh đang đi học đến trễ. Một ngày kế sách ở chỗ thần, điểm tâm phi thường trọng yếu, không thể không ăn. Đến trễ liền đến trễ, ai đọc sách còn không có đến trễ qua. Tô Triệt một mặt bình tĩnh nói. Bạch Nhã Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó cùng Mộc Linh đang bắt đầu một mặt hưởng thụ má hút cháo, ăn trứng trần nước sôi. Ba người một đêm ở chung xuống, vô cùng hòa hợp. Ăn xong điểm tâm sau, Bạch Nhã Tuyết cùng Tô Triệt trước đem Mộc Linh đang đưa đến nhà trẻ, sau đó lại lần đón xe đi Vạn Long cao trung. Hôm nay là hai mô hình khảo thí. Khảo thí thời gian từ 9 giờ rưỡi sáng bắt đầu, sau đó đến 11 giờ 30 phút kết thúc, dòng ra 2 giờ. Mà bây giờ thời gian là buổi sáng 7 giờ đồng hồ, khoảng cách khảo thí thời gian trọn vẹn còn có hơn 2 giờ. Trong đoạn thời gian này, tất cả mọi người ở lương ngữ văn thi tử. Tô Triệt sớm đã đem sách ngữ văn thượng nên quăng đồ vật đọc thuộc lầu lầu. Hắn dùng di động viết tiểu thuyết. Hôm nay tuyên bố cái 50.000 chữ, liền có thể lên cung. Lên cung sau liền có thể nhìn thấy mỗi ngày thu nhập. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, biên tập Marco cho hắn phát chim cánh cụt tin tức. Marco, ngươi sách này lửa, hẳn là có thể bán chạy. Tô Triệt nhìn thấy cái tin tức này sau, một mặt bình tĩnh. Đây là chuyện trong dự liệu. Hắn còn muốn thông qua viết sách phát một bút tài, sau đó tiến quân đầu tư ngành nghề, cuối cùng tại giới kinh doanh quát tháo phong vân. Marco, một ngày đổi mới 50.000 chữ, như a. Biểu lộ, giơ ngón tay cái lên, Tô Triệt, tháng sau liền có thể cầm tiền thù lao rồi. Marco, đúng vậy, dự đoán ngươi có thể cầm cái 1,2 triệu. Ngươi tác giả đẳng cấp trực tiếp đạt đến vinh diệu bạch kim. Tô Triệt không có đáp lại Marco biên tập, tại tuyên bố tiểu học toàn cấp nói chương tiết sau, liền trực tiếp quan bế tác giả hậu trường. 9 giờ rưỡi, bắt đầu tiến hành hai mô hình ngữ văn khảo thí. Tô Triệt tiếp vào bài thi sau, trực tiếp bắt đầu đáp đề. Ta coi là hai mô hình bài thi sẽ rất khó đâu, lại không nghĩ rằng đơn giản như vậy, kiểm tra cái mát điểm không đáng kể đồng dạng tại đáp đề. Bạch Nhã Tuyết đang nghe Tô Triệt đạo này tiếng lòng sau, có chút bị kích thích tới rồi. Nàng chăm chú nhìn một đạo thể văn ngôn lựa chọn, hơi hơi nhíu mày, khó như vậy thể văn ngôn, Tô Triệt vậy mà nói đơn giản. Ta dù sao cũng là cái học bá a, nhưng ở trước mặt hắn, ta chính là cái ngụy học bá. Đề thi này lựa chọn dễ a. Đạo này tuyển a. Tô Triệt trong lòng mỗi đáp ra một cái đề mục, Bạch Nhã Tuyết liền ghi lại tiêu chuẩn đáp án. Tô Triệt ra hòa này, hắn đây là nghĩ buộc ta gian lận a. Bạch Nhã Tuyết nội tâm gào thét một tiếng. Đến trưa 11 giờ 30 phút, ngữ văn khảo thí kết thúc. Một chút đọc sách nghiêm túc đồng học cũng không nóng nảy ăn cơm, bắt đầu đối đáp án. Tô đại thần, có thể hay không giúp chúng ta đối hạ đáp án, ta muốn biết chính mình ngữ văn kiểm tra thế nào. Ngươi cảm thấy lần này ngữ văn bài thi khó sao? Ta còn có một lớn chút đề mục không có nắm chắc, cảm giác có thể kiểm tra cái 80 điểm cũng không tệ. Tô thần, muốn nhìn ngươi một chút làm đề mục đáp án. Tô Triệt bên cạnh vây quanh một đám vô cùng quan tâm thành tích đồng học. Hắn không nói thêm gì, mà là đem vấn quyển hướng trên mặt bàn ném một cái, liền lôi kéo Bạch Nhã Tuyết hướng nhà ăn chạy đi. Một cái nữ sinh cầm lấy Tô Triệt vấn quyển, nhìn xem vấn quyển phía trên lựa chọn đáp án, tranh thủ thời gian theo chính mình viết đáp án so sánh. Ta tiên, vậy mà một lựa chọn đều không đối lên. Ta lạnh. Một nam sinh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Ta liền đúng hai cái giống như, lần này ngữ văn cảm giác nếu không đạt tiêu chuẩn. Chơi ạ. Ta lựa chọn giống như hoàn toàn đúng. 100 điểm ổn. Chương 46, Long Gia đại thiếu ưa thích đảo chân tường giờ này khắc này, tại các bạn học trong lòng, Tô Triệt viết đáp án chính là tiêu chuẩn đáp án. Nhưng là, cũng có cực kỳ cá biệt đồng học có chút hoài nghi Tô Triệt thực lực. Dù sao, Tô Triệt chỉ là ở trước mặt mọi người hiện ra toán học, tiếng Anh, trong lịch sử học tập thực lực. Ai biết hắn chân thực ngữ văn thành tích đến cùng là thế nào đây này. Mà đổi thành một bên, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết đi tới nhà ăn. Hai người riêng phần mình đánh đồ ăn, tìm cái chỗ trống ngồi xuống ăn cơm. Trung quanh rất nhanh liền quăng tới đủ loại ao ước ánh mắt ghen tị. Tô Triệt, cho ngươi một vạn khối tiền, đem Bạch Nhã Tuyết nhường cho ta. Mà đúng lúc này, Long Gia đại thiếu Long Võ nhìn xuống Tô Triệt, một mặt cường thế nói, bởi vì lần trước Long Võ bị Tô Triệt điểm khóc huyệt, khóc dòng dã một ngày mới dừng lại, trong lòng đối Tô Triệt sinh ra bóng tối, cho nên mấy ngày nay liền cũng không dám đến tìm Tô Triệt phiền phức. Nhưng là ngay tại hôm qua, hắn từ trên mạng liên hệ đến một cái điểm huyệt đại sư, ra 100.000 giá cao, nghĩ lấy gậy ông đập lưng ông, thật tốt sửa chữa Tô Triệt một trận. Có chút huyệt đại sư ở sau lưng vì hắn chỗ dựa, hắn một chút cũng không hoảng hốt, cho nên hắn lại tiếp tục triển khai đối Bạch Nhã Tuyết truy cầu. Hắn chính là ưa thích đào chân tường. Đào chân tường là một kiện vô cùng có cảm giác thành công sự tình. Chỉ cần thành công, liền có thể thỏa mãn hắn lòng hư binh. 10 bát gối. Trong mắt ngươi nhà ta tiểu tuyết liền đáng giá chút tiền như vậy. Tô Triệt cười lạnh nói, ngươi cũng là người trưởng thành, không muốn lại làm ngây thơ sự tình, liền theo trong tiểu tuyết những cái kia vô não nhân vật phản diện một cái dạng, mất mặt xấu hổ. Tiểu tuyết, ta Long gia tại Nguyệt Dương thị thế nhưng là đại gia tộc, chúng ta về sau kết hôn, toàn bộ Long gia sản nghiệp đều là ngươi. Ngươi chỉ cần làm rộng phu nhân liền tốt. Phải biết có nhiều thứ không phải ngươi đọc sách tốt, liền có thể được đến. Long Võ ỷ vào nhà mình có tiền có quyền, nói chuyện lực lượng mười phần. Hừ, không biết trong trường ra ngoài trường bao nhiêu cô gái nghĩ dính vào chính mình, gà rừng biến phượng hoàng đâu. Này Bạch Nhã Tuyết chính là một đứa cô nhi, không có gì bối cảnh, còn tại đặt ta chỗ này giả thành cao đâu. Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, ánh mắt hiện lên một tia băng lãnh. Nàng xem ra giống như là loại kia vật chất nữ nhân sao? Nàng cảm giác Long Võ đang vũ nhục chính mình. Long Võ, nhà ngươi xác thực rất có tiền, nhưng là ta không để vào mắt, bởi vì ta so ngươi có tiền. Bạch Nhã Tuyết một mặt lạnh như băng nói, ngươi như lại ở trước mặt ta nói những lời này, cũng đừng trách ta không khách khí. So nhà ta có tiền. Long Võ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ha 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 cười ha hả. Ngươi cũng biết Nguyệt Dương thị Bắc Viễn tập đoàn. đó là ta thành phố cấp cao nhất công ty, ta Long gia thế nhưng là Bắc Nguyên tập đoàn khách hàng lớn, chờ ta đại học tốt nghiệp, tiếp quản gia tộc xí nghiệp, ta sẽ dẫn lĩnh Long thị tập đoàn siêu việt Bắc Nguyên tập đoàn. Đến lúc đó, ta chính là Nguyệt Dương thị nhà giàu nhất. Tiểu Tuyết, làm bạn gái của ta đi, chúng ta cùng tiến lên đại học, cùng một chỗ kinh doanh Long thị tập đoàn. Long Võ một mặt chân thành nói. Bạch Nhã Tuyết nghe nói như thế sau, kém chút khí cười. Bắc Nguyên công ty rất nhiều bước sao? Đây chỉ là nàng Bạch gia một sản nghiệp cũng chưa tới. Kết quả tại Long Võ trong mắt, lại là cả đời muốn siêu việt mục tiêu. Ta có bạn trai. Ta đối với ngươi gia tập đoàn không có hứng thú, ngươi có thể lăn. Bạch Nhã Tuyết âm thanh băng lãnh tới cực điểm, một chút cũng không cho Long Võ nể mặt. Long Võ cắn răng, nói ra, ta là sẽ không bỏ rơi. Sau khi nói xong, Long Võ liền rời đi. Tô Triệt từ đầu tới đuôi liền không nói một câu. Hắn còn chưa đủ mạnh, nhiều lời vô ích. Nhưng là, hắn đem hôm nay Long Võ công nhiên này ra chính mình góc tường việc này đặt ở trong lòng. Lão công, ngươi sẽ không ăn dấm đi. Bạch Nhã Tuyết gặp Tô Triệt không rên một tiếng, cẩn thận hỏi. Thời khắc này nàng đã rút đi băng lãnh vô tình bộ dáng, ngược lại đổi thành một bộ ôn nhu bộ dáng khả ái. Cái này khiến cách gần đó mấy cái đang dùng cơm nữ sinh nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi nhìn, Bạch đại giáo hoa này trở mặt tốc độ cũng không phải bình thường nhanh. Tại Long đại thiếu trước mặt, nàng bá khí âm ầm, nhưng là tại Tô thần trước mặt, liền như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Đây chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, này Long đại thiếu cũng thật sự là đáng thương, hắn liếm cậu làm lâu như vậy, kết quả lại chỉ có thể nhìn thấy mình thích nữ sinh theo nam sinh khác cùng một chỗ. Có cái gì đáng thương, ngươi là không biết, này Long Võ thế nhưng là cái Hải Vương chi vương. Hắn chưa bao giờ đối với mình trường học nữ sinh hạ thủ, chỉ có thể đối bên cạnh cao trung sinh đẹp muội tử hạ thủ, nghe nói hắn đã chơi không dưới 5-10 cái nữ sinh. Ngạch, tốt cặn bã a. Cái này thời đại, có tiền nam sinh không có mấy cái không cặn bã, có tiền lại xoáy lại không cặn bã ấm nam chính là hiếm thấy chân bảo. Tô Triệt thính lực hơn người, hắn đem những bạn học kia đối thoại đều nghe vào trong lòng. Trước đó hắn đối Long Võ cái người này không phải hiểu rất rõ, nhưng là hiện tại sao? Đại khái đã biết Long Võ là một cái dạng gì mặt hàng. Thương quá, thương quá. Đúng lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên ở bên tai vang lên. Tô Triệt nao nao, sau đó theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là một cái đói vô cùng tiểu phi trùng. Tiểu phi trùng rơi vào Tô Triệt bên cạnh, sau đó ôm một viên hạt gạo nhỏ chính là gặm. Nắm giữ vạn vật lắng nghe năng lực Tô Triệt tự mang hảo cảm quan hoàn. Chỉ cần tiểu động vật vừa tiếp cận Tô Triệt, liền sẽ bị hấp dẫn tới. Tô Triệt nghe tới tiểu phi trùng tiếng lòng sau, mỉm cười, ăn nhiều một chút. Tiểu phi trùng, ăn một viên liền vô cùng no bụng. Tiểu côn trùng, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Nói đi. Ngươi nhìn thấy cái kia dáng dấp không có ta xoáy khí nam sinh không? Tô Triệt chỉ xa xa Long Võ, tiếp tục nói, ngươi có thể giúp ta giám sát hắn. Việc rất nhỏ. Tiểu phi trùng, nhưng là hiện tại ta bay không nổi. Ngươi mỗi ngày giữa trưa đến nơi này cùng ta báo cáo công tác, ta cho ngươi ăn thịt. Tuân lệnh. Tô Triệt theo tiểu phi trùng nhẹ giọng nói chuyện, mà tại Bạch Nhã Tuyết trong mắt, Tô Triệt đang lẩm bẩm lồ bầu. Tô Triệt, ngươi đang nói gì đấy? Bạch Nhã Tuyết nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Không nói gì. Tô Triệt nhàn nhạt trả lời. Hắn sở dĩ muốn để tiểu phi trùng giám sát Long Võ, là sợ Long Võ vụng trộm dở trò, nhắm vào mình người nhà cùng Bạch Nhã Tuyết. Dù sao Long Võ 5 lần 7 lượt bị Bạch Nhã Tuyết cự tuyệt, khó tránh khỏi lòng sinh oán hận, làm ra một chút quá kích hành vi. Sớm dự phòng hay là vô cùng cần thiết. Ăn cơm chưa sau, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết liền về tới phòng học. Những bạn học khác đều tại hết sức chăm chú mà ôn tập, tranh thủ chính mình tiếp xuống khoa mục có thể kiểm tra ra thành tích tốt, mà Tô Triệt thì là tiếp tục viết tiểu thuyết. Trừ viết tiểu thuyết bên ngoài, hắn còn tự học đầu tư học, đủ loại thượng vàng hạ cám tri thức. 2 ngày sau, buổi sáng, 2 mô hình khảo thí kết thúc. Hoàng Vận bắt đầu công bố mỗi cái đồng học 2 mô hình khảo thí thành tích. Trên mặt nàng mang theo đủ cười, coi trọng thành thục hào phóng. Mở ra hình chiếu nghi, sau đó xuất hiện một tấm bảng biểu. Thứ nhất vị trí bên trên, Tô Triệt 2 chữ trồi lên hiện tại các bạn học trong tầm mắt. Ngữ văn 150, toán học 150, tiếng Anh 150. Mát điểm. Hết thể là mát điểm. Từ giờ khắc này bắt đầu, Tô Triệt tại tất cả học sinh trong lòng địa vị đột nhiên lên cao một bậc thang. Nguyên bản còn có một chút chất vấn Tô Triệt thực lực đồng học bây giờ lại là phục sát đất. Chương 47, lão sư tỉnh cầu lần này 2 mô hình khảo thí, Tô Triệt phát huy ra chính mình tài nghệ thật sự, cho nên trở thành lớp học cùng toàn bộ cao tam sinh viên khoa văn bên trong thứ nhất. Mọi người vì hắn vỗ tay. Hoàng Vận trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, bắt đầu cho Tô Triệt vỗ tay. Các bạn học thấy thế, cũng bắt đầu cho Tô Triệt vỗ tay. Tô Triệt thần sắc bình tĩnh, hắn đã sớm ngờ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành trong lớp cái kia nhất tịch tử. 2 mô hình khảo thí qua đi, sẽ không lại hoài nghi ta đến cùng phải hay không học bá cuộc thi lần này độ khó. Cũng không biết thi đại học tất cả khoa bài thi độ khó thế nào, thật là có chút chờ mong thi đại học tranh thủ thời gian đến a. Ngay tại cho Tô Triệt vỗ tay, Bạch Nhã Tuyết nghe tới Tô Triệt trong lòng nói sau, lật ra một cái liếc mắt, lộ ra 10 phần cổ linh tinh quái. Gia hỏa này thật sự cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi một dạng lợi hại. Lần này 2 mô hình khảo thí bài thi độ khó vẫn là thật lớn, ta tổng điểm cũng chỉ có 600, Tô Triệt lại là mắt điểm, đây không phải học bá, hẳn là gọi là học thần. Mẹ nếu là biết Tô Triệt ưu tú như vậy, nàng hẳn là sẽ không ngăn cản chúng ta cùng một chỗ a. Ngay tại Bạch Nhã Tuyết nghĩ như vậy thời điểm, bên cạnh truyền đến một đạo giàu có từ tính âm thanh, giống như gió xuân đồng dạng trêu chọc nàng tâm. Nơi nào sẽ không vấn đề có thể hỏi ta? Tô Triệt cười nói. Bạch Nhã Tuyết nhẹ gật đầu, ừm, những này sai đề mục, ngươi có thể giúp ta giảng giải một chút sao? Thế là, Tô Triệt bắt đầu nghiêm túc cho Bạch Nhã Tuyết giảng đề. Hàng phía trước mấy cái đồng học nghe tới Tô Triệt tại cho Bạch Nhã Tuyết giảng giải đề mục sau, nhao nhao vịnh thái nghe lén. Diệu a, ta như thế nào không nghĩ tới cái giờ này đâu? Học bá,
không đúng, học thần ngưỡng mũi.
Thật ao ước ban trưởng có thể tùy thời tùy khắc tìm Tô Triệt vấn đề mắt. Ta cũng muốn cái dáng dấp đẹp trai, vẫn là cái học bá bạn trai.
Buổi chiều tự học khóa,
Tô Triệt bị Hoàng Vận gọi vào trong văn phòng đi.
Ngồi đi.
Hoàng Vận chỉ bên cạnh ghế làm việc nói.
Tô Triệt nhẹ gật đầu, an vị ở trên ghế làm việc, tùy thời chờ đợi chủ nhiệm lớp lên tiếng.
Lần thi này đến rất không tệ.
Hoàng Vận tươi cười nói.
Lão sư, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, ngươi tới tìm ta không phải chỉ là khen ta à?
Tô Triệt cười ha hà nói.
Hoàng Vận nhẹ gật đầu, nói, thật thông minh.
Ta tìm ngươi tới là có cái việc tư muốn nhờ ngươi.
Việc tư xin nhờ ta.
Tô Triệt một mặt một bức.
Đột nhiên trong lòng có loại dự cảm bất tường.
Cháu gái ta hiện tại học lớp 10, tổng thể thành tích vẫn được, nhưng là lệch khoa quá nghiêm trọng, ta nghĩ mời ngươi giúp nàng học bù một chút.
Cháu gái ta tình huống theo tuần thông không sai biệt lắm, chỉ có điều nàng tiếng Anh là cường hạng, toán học lại là yếu đến rối tinh rối mù. Nếu là nàng toán học điểm số có thể để thăng cái 30 điểm, liền có thể vững vàng thượng trọng điểm đại học.
Tô Triệt nghe vậy, trầm mặc một chút, nói ra, ngươi có thể để cho nàng cha mẹ tìm bên ngoài giáo a, ta không rảnh a.
Hiện tại quốc gia quy định gia trưởng không thể thỉnh bên ngoài dạy cho hải tử học bù.
Huống hồ Chu ba lão sư nói ngươi giảng giải đề toán vô cùng có một bộ, ngươi là học sinh, cho học bộ giảng giải đề mục không tính phạm pháp.
Tô Triệt sửng sốt một chút, hắn kem chút quên, hiện tại cái niên đại này, tổ chức tướng tá bên ngoài giáo dục huấn luyện cơ cấu toàn bộ cho trừ bỏ, hải tử không thể học bù.
Tất nhiên lão sư ngươi như thế thành khẩn xin nhờ ta, ta cũng không thể chối từ.
Trước đó nói rõ, ta cho ngài chất nữ giảng giải đề mục không lấy tiền, nhưng là ngài đến nuôi cơm.
Cái này hiển nhiên,
kia thật là làm phiền ngươi.
Hoàng Vận cầu người làm việc hay là vô cùng có thái độ, một chút cũng không lay động dáng vẻ lão sư.
Vậy cái này thứ bảy, ngươi có rảnh không?
Thứ bảy này,
Tô Triệt cẩn thận suy nghĩ một lúc, lắc đầu, không có gì an bài.
Đợi đến cuối tuần lại nói,
chúng ta thêm cái truyền tin, đến lúc đó liên hệ.
Hoàng Vận cười nói,
Tô Triệt không có suy nghĩ nhiều, lấy điện thoại di động ra thêm Hoàng Vận truyền tin, sau đó liền về tới phòng học.
Xảy ra chuyện gì rồi?
Bạch Nhã Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, nhẹ giọng hỏi.
Hoàng lão sư nghĩ mời ta cho nàng ngay tại học lớp 10 chất nữ học bù một chút toán học.
Tô Triệt như nói thật nói.
Bạch Nhã Tuyết mỉm cười, à, tất nhiên lão sư như thế thỉnh cầu ngươi, ngươi nếu có rảnh rỗi, liền đi giúp nàng chất nữ học bù một chút toán học à.
Ta quyết định mang theo ngươi.
Tô Triệt nhìn xem Bạch Nhã Tuyết, dù sao cuối tuần ngươi cũng không có sự tỉnh, không bằng cùng ta cùng đi, dù sao học bù đối tượng là cái nữ hài tử, ta dáng dấp lại đẹp trai như vậy, vạn nhất.
Bạch Nhã Tuyết phốc phốc cười nói, thiếu số mỹ đi.
Bất quá, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi.
Chúng ta về nhà a.
Tô Triệt đứng người lên, giáp Bạch Nhã Tuyết tay nhỏ, ôn nhu nói, đừng để Linh đang sốt ruột chờ.
Thế là, hai người tay trong tay đi ra phòng học, rước lấy một đám trọ ở trường sinh ánh mắt hâm mộ. Nhưng mà vừa đi ra trường học, liền thấy một người cao mã đại, người mặc đen áo sơ mi nam tử đi tới.
Cầm đầu nam tử có một cái mùi ưng, hắn rội ra ngón tay chỉ Tô Triệt cái mũi, có dũng khí liền cùng ta tới.
Sau khi nói xong, mùi ưng nam quay người tiến vào trường học bên cạnh một đầu cái hẻm nhỏ.
Tô Triệt mặt người, cảm giác nam nhân này có chút không hiểu đấu, nhưng là không khó đánh giá ra đối phương là tìm đến mình phiền phức.
Hắn vốn không muốn theo cái kia ngu ngốc chấp nhận, nhưng lại nghe tới Bạch Nhã Tuyết lạnh như băng nói ra, có ta ở đây, không cần sợ.
Chúng ta liền đi xem hắn đến cùng chơi trò xiết gì.
Không đợi Tô Triệt kịp phản ứng, nàng liền một cái bị Bạch Nhã Tuyết kéo vào ngõ nhỏ.
U ám trong ngõ nhỏ, trừ nam nhân kia bên ngoài, còn có một đôi tình lữ.
Chỉ có điều đôi tình lữ này núp ở nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy.
Cô gái này như thế nào có chút quen thuộc.
Tô Triệt tập trung nhìn vào, không khỏi khẽ giật mình, khá lắm, đây không phải Liễu Thi Thi sao, nàng làm sao ở chỗ này?
Làm hắn nhìn thấy nam sinh kia ôm Liễu Thi Thi sau, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng đang cùng người khác yêu đương vụng trộm a.
Bạch Nhã Tuyết đồng dạng là phát hiện Liễu Thi Thi, không khỏi nhíu mày lại, tốt một cái thủy tính dương hoa nữ tử, theo Triệu Tam Hỉ yêu nhau đồng thời, sau lưng còn thông đồng nam nhân khác. Nàng hiện tại cũng lười để ý tới Liễu Thi Thi, mà là vừa xài bước ra, ngăn tại Tô Triệt trước mặt, làm ra một bộ gà mụ mụ bảo hộ con gà con dáng vẻ.
Lão công, nam nhân này tướng mạo hung ác, xem xét cũng không phải là loại lương thiện, ngươi lui ra phía sau, đem giá hỏa này giao cho ta.
Tiểu cô nương, nơi này không có ngươi sự tình, cho ta đi một bên.
Nam tử thân thể bỗng nhiên khẽ động, giống như một cái báo săn một dạng nhào về phía Tô Triệt.
Mà tại lúc này, nghe tới động tĩnh Liễu Thi Thi cùng nam sinh kia ngẩng đầu nhìn lại, Liễu Thi Thi trong mắt lóe ra một chút hoảng hốt, không nói hai lời, trực tiếp mang theo nam sinh chạy ra ngõ nhỏ.
Nam gọi Vương Trạch Thông, là cấp 3 khoa học tự nhiên ban 3 học sinh, trong nhà mở tiệm châu báu, mặc dù không có Triệu Tam Hỉ nhà có tiền, nhưng cũng là có tiếng phú nhị đại. Hắn một mực thầm mến Liễu Thi Thi, nhưng bởi vì tính cách tương đối kiêu đảm, vẫn không dám theo Liễu Thi Thi ngả bài.
Một lúc sau, liền phải bệnh tương tư, tới rồi không thể nhịn được nữa tình trạng, thế là hắn hẹn Liễu Thi Thi tại này cái hẻm nhỏ tiến hành thổ lộ.
Vừa thổ lộ xong, không đợi Liễu Thi Thi hồi phục, liền thấy một hung hãn nam tử xông vào, không phân tốt xấu trực tiếp đem hắn hành hung một trận.
Hô, thật là dọa người a.
Thi Thi, thỉnh cho ta một cái khi ngươi bạn trai cơ hội.
Vương Trạch Thông lần nữa thổ lộ nói.
Mà giờ khắc này Liễu Thi Thi lực chú ý đều tập trung ở Bạch Nhã Tuyết cùng Tô Triệt trên thân.
Khoe miệng nàng hơi hơi thoát ra, Bạch Nhã Tuyết, cảm ơn ngươi giúp ta dẫn ra cái này dã man nhân.
Ngươi yên tâm, ta là sẽ không đi gọi an ninh trường học.
Ta muốn nhìn đến ngươi ngã trên mặt đất chật vật không chịu nổi dáng vẻ.
Chương 48, cầu nguyện để hai đại gia tộc suy bại ầm.
Bạch Nhã Tuyết huy động nắm đấm trắng nhỏ nhắn, theo nam tử nắm đấm tới một cái đối hoành.
Một cỗ lực lượng khổng lồ phun lên nắm đấm, Bạch Nhã Tuyết không khỏi bị đau.
Tô Triệt vốn cho rằng Bạch Nhã Tuyết thật sự có thể một chiêu dây mất nam tử, nhưng nhìn Bạch Nhã Tuyết trên trán toát ra mồ hôi lạnh, liền biết nam nhân trước mắt này không đơn giản. Nguyên bản lòng tin 10 phần Bạch Nhã Tuyết không khỏi lo lắng, chính mình cái này Taekwondo Nai Đen cũng không phải ăn chay, nhưng là trước mắt nam nhân này tựa hồ cũng rất lợi hại. Một chiêu xuống, nàng lại có chút ngăn cản không nổi. "Cô nương, ta cũng không thể làm bị thương ngươi, dù sao ngươi là Long thiếu gia ưa thích nữ nhân." Nam tử gần giọng nói. "Long thiếu gia?" "Long Võ." Tô Triệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trước mắt nam nhân này là Long Võ phái tới đối phó chính mình. "Lão bà, ngươi thối lui đến một bên." Tô Triệt thản nhiên nói. Bạch Nhã Tuyết sững sờ, "Ngươi mau đem hắn giải quyết, đi đón Linh đang về nhà." Tô Triệt đối Bạch Nhã Tuyết dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, "Tin tưởng ta." Bạch Nhã Tuyết lùi qua một bên. Tất nhiên ưa thích Tô Triệt, vậy sẽ phải tín nhiệm đối phương. Nàng có chút khẩn trương nắm chặt hai con đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng có chút chờ mong Tô Triệt có thể đánh bại nam tử. "Tiểu cô nương, ngươi thật đúng là nghe ngươi bạn trai lời nói a. Đã ngươi không bảo vệ hắn, một hồi ta đem hắn đánh cho tàn phế, cũng đừng trách ta." Nam tử sau khi nói xong, thân thể giống như một chi mũi tên đồng dạng đối Tô Triệt phi tốc phóng đi. Một quyền này tốc độ nhanh chóng lệnh Bạch Nhã Tuyết hãi hùng kết vía. Nàng song quyền nắm chặt, khống chế tùy thời bạo tẩu cảm xúc, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Triệt. Chỉ cần Tô Triệt thụ một chút tổn thương, nàng muốn để nam nhân này gấp trăm lần hoàn trả. Nhưng mà sau một khắc, nàng trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Tô Triệt một mặt bình tĩnh mà đánh ra một trường, trưởng cùng nam tử nắm đấm tiếp xúc, bắn ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, sau đó nam tử kia vậy mà trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. Ầm. Nam tử trung điệp quẳng xuống đất, toàn thân kịch liệt đau nhức, trong mắt che kín chấn kinh chi sắc. Mà đứng ở phía xa Liễu Thi Thi thấy cảnh này sau, cũng là trực tiếp mắt trợn tròn. Tô Triệt thân thủ thật là lợi hại a. Tô Triệt đi tới nam tử trước mặt, trực tiếp một cước giẫm tại đối phương trên mặt, con mắt hiện lên hàn ý lạnh lẽo, trở về nói cho Long Võ, ta cùng Bạch Nhã Tuyết không phải hắn có thể gây, lại muốn có lần sau, ta tất sẽ không khách khí. Cái này dấu giày chính là ta đưa cho hắn lễ vật. Sau khi nói xong, Tô Triệt xoay người, một mặt bình tĩnh mà rắc mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái Bạch Nhã Tuyết, rời đi ngõ nhỏ. Hắn nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái đứng tại phía ngoài hẻm bên đường đồng dạng trên mặt che kín chấn kinh chi sắc Liễu Thi Thi. Liễu Thi Thi nhìn xem Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết bóng lưng, trên mặt lộ ra không cam lòng cùng đấu kỵ thân sắc. Trên xe taxi, Tô Triệt nhắm mắt lại, mặt ngoài một mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng thống khoái. Về sau đụng phải loại này yêu cửa gây chuyện lưu manh, gặp một cái đánh một cái, chính là Long Võ, ta cũng sẽ không cho hắn nửa phần mặt mũi, ta phải nỗ lực kiếm tiền, mau nhường chính mình mạnh lên, dạng này cho dù đối mặt đại gia tộc đối ta tạo áp lực, ta cũng có thể thông dong ứng đối. Bạch Nhã Tuyết một mặt tò mò nhìn Tô Triệt. Nghe tới tiếng lòng của hắn sau, nàng có thể đánh giá ra Tô Triệt chẳng những thân thủ lợi hại, giống như kiếm tiền năng lực cũng rất mạnh. Chắc không được hắn lúc trước muốn vào công ty bảo tiêu Bắc Nguyên đâu, nguyên lai thân thủ của hắn tốt như vậy à. Bạch Nhã Tuyết càng nghĩ càng hiếu kỳ, thế là nhịn không được hỏi, thân ngươi tay như thế nào tốt như vậy? Tô Triệt đã sớm chuẩn bị kỹ càng tìm tử, không nhanh không chậm nói, thiên phú dị bẩm. Bạch Nhã Tuyết sững sờ, thì thầm trong miệng, lão công ta võ thuật thiên phú quá cao đi. Nàng biết Tô Triệt gia đình cũng không phải là rất giàu có, cho nên cái sau là không thể nào đi báo võ thuật lớp huấn luyện. Cái kia Tô Triệt nắm giữ lợi hại như thế thân thủ giải thích duy nhất chính là trời sinh. Tô Triệt không nghĩ tới Bạch Nhã Tuyết thật tin tưởng chính mình nói. Hắn còn chuẩn bị một lớn chút khác tìm từ đâu. Bất quá dạng này cũng tốt, ngược lại là giảm bớt hắn nói chuyện khí lực. Viên Viên, ngươi vừa rồi bá khí hộ bạn gái, hiện lộ rõ ràng ra nồng đậm yêu thương, vô cực càn khôn thắp phong ấn tăng cường một đợt, tiếp tục cố gắng à, Tiểu Triệt. Tô Triệt nghe tới Viên Viên âm thanh sau, tâm hơi hơi trầm xuống, trả lời, hiện tại chúng ta hứa mấy cái nguyện vọng. Viên Viên, ba cái. Ta có thể cầu nguyện để cái nào đó gia tộc cô đơn sao? Tô Triệt nghĩ đến một cái giết gà dọa khỉ, cũng không biết có thể hay không thực hiện. Viên Viên, đương nhiên có thể. Ngươi cầu nguyện sau, sinh vật tà ác sẽ vận dụng lực lượng, ảnh hưởng cái nào đó gia tộc khí vận. Giống thế giới này đại gia tộc, chỉ cần 5 ngày thời gian, liền sẽ hoàn toàn suy bại. Tô Triệt con mắt đống nhiên sáng lên, không chút do dự trực tiếp cầu nguyện, tại không gia nhân mạng tình huống dưới, ta muốn để Nguyệt Dương thị Triệu gia suy bại. Tại không gia nhân mạng tình huống dưới, ta muốn để Nguyệt Dương thị Long gia suy bại. Theo hai đạo kim quang ở trên người hắn hiện lên, Nguyệt Dương thị trên không nguyên bản sáng sủa hư không lập tức mây đen dày đặc. Tô Triệt nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Từ hôm nay trở đi, Nguyệt Dương thị sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn an vị chờ tin tức tốt. Người thành thật trong lòng có một tôn Phật, Phật như bị đẩy ngã, vậy liền phóng thích ma. Không muốn mạng của các ngươi là ta đối với các ngươi lớn nhất nhân tử. Viên Viên, cố lên theo Bạch Nhã Tuyết yêu nhau a. Tô Triệt hỏi, bây giờ phong ấn lực lượng có thể kiên trì bao lâu thời gian? Viên Viên, 15 năm. Viên Viên, vừa rồi ngươi hứa hai cái nguyện vọng, chỉ còn lại 10 năm. Tô Triệt, ngắn như vậy thời gian. Viên Viên, cho nên ngươi đừng tùy tiện cầu nguyện. Chủ yếu cái kia hai cái tôm tép nhại nhép thực sự phàm nhân, ta trước tiên đem bọn hắn cho trình ngã, mới có thể tốt hơn Dương gia hoành đồ. Viên Viên, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, dù sao thế giới này như hủy diệt, ta đại không được tìm kế tiếp vô cực càn khôn tháp chủ nhân. Tô Triệt, ngươi là ước gì muốn đổi chủ nhân? Từ hôm nay trở đi, ngươi xưng hô với ta cho ta đổi. Về sau gọi ta là chủ nhân. Kháng nghị, ta muốn nổi giận. Chủ nhân, chủ nhân đừng tức giận. Cuối cùng, Tô Triệt lấy được thắng lợi, Viên Viên cam tâm tình nguyện gọi Tô Triệt chủ nhân. Nhà trẻ Lam Thiên, Mục Linh đang lão sư Văn Nguyệt Đình nắm Mục Linh đang tay nhỏ, đang chờ Bạch Nhã Tuyết cùng Tô Triệt. Những hải tử khác đều đã đi theo ba ba mụ mụ về nhà. Cửa vườn trẻ lộ ra phá lệ quận cũ kẽ. Lão sư, ngươi về nhà a, ta ở chỗ này chờ ca ca tỷ tỷ là được. Văn Nguyệt Đình cười nói, như vậy sao được? Vạn nhất có người xấu đem ngươi bắt đi làm sao bây giờ? Mục Linh Đang, cái kia phiền phức lão sư. Văn Nguyệt Đình ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt Mục Linh Đang tóc nói, Linh Đang thật là hiểu chuyện. Linh Đang. Một đạo giàu có tử tính âm thanh vang lên. Mục Linh Đang chữ Nhật Nguyệt Đình nhìn về phía trước, chỉ thấy Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết đã đi tới trước mặt. Tô Triệt một mặt ngượng ngùng nói, thật có lỗi Văn lão sư, vừa rồi trên đường chúng ta gặp một chút sự tình, chỉ hoãn mười mấy phút. Bạch Nhã Tuyết cũng là xin lỗi một tiếng. Không sao, các ngươi tới đón Linh Đang là được. Vậy ta đi. Văn Nguyệt Đình sau khi nói xong, liền theo Mục Linh Đang nói một tiếng gặp lại, sau đó liền rời đi. Tô Triệt một cái ôm lấy Mục Linh Đang, nói ra, ca ca tới chậm, để ngươi đợi lâu. Cơ mấy ngày hoặc một tuần rồi mình cập nhật, mấy chuyện này đọc để thư giãn nên là dồn rồi út nhé chương 49, ác hưu ác báo ban đêm, mây đen dày đặc, Nguyệt Dương thị hạ lên mưa to. Tô Triệt đứng tại cửa sổ sát đất trước mặt, nhìn xem dày đặc nước mưa đập đện tại cửa sổ thủy tinh bên trên, ánh mắt kiên định vi phạm. Sau này ai nếu không biết tốt xấu ngăn cản chính mình theo Bạch Nhã Tuyết yêu đương, liền tuyệt đối sẽ không để hắn tốt qua. Cốc cốc cốc. Tại lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Sau một khắc, Bạch Nhã Tuyết mở cửa phòng ra, đi đến. Nàng nhìn thoáng qua Tô Triệt, cái kia, ta cùng Linh Đang có chút sợ hãi, nếu không ngươi ngủ ta phòng. Tô Triệt nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó cười nói, đi. Theo bạn gái đi ngủ thế nhưng là một chuyện tốt lớn a, không biết có thể hay không ôm nàng ngủ được rồi, vẫn là không ôm, bằng không thì lộ ra ta tương đối lỗ mãng, vẫn là hơi cao lãnh một điểm tương đối tốt. Tô Triệt một bên nghĩ như vậy vừa đi theo Bạch Nhã Tuyết vào phòng. Vào phòng sau, Tô Triệt lại là phát hiện Mục Linh Đang đã ngủ, căn bản không giống Bạch Nhã Tuyết chố miêu tả như vậy Mục Linh Đang sợ sẽ đánh. Hắn cười cười, tựa hồ là minh bạch cái gì, nhưng là chính là không nói toạc, chỉ cần yên lặng phối hợp Bạch Nhã Tuyết là được. Đây là hai người lần thứ nhất cùng giường mà ngủ, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Mục Linh Đang ngủ ở giữa, Bạch Nhã Tuyết cùng Tô Triệt ngủ ở hai bên. Tô Triệt muốn ôm Bạch Nhã Tuyết đi ngủ cũng là không có khả năng. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, tương phản hai người tạm thời giữ một khoảng cách, ngược lại là tôn trọng đối phương biểu hiện. Ngoài cửa sổ rơi xuống mưa to. Trời mưa âm thanh bao phủ hai người có chút cu nặng tiếng hít thở. Sáng sớm hôm sau, Vạn Long Cao Trung, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết sớm đi tới trường học. Nghe nói không, tối hôm qua Triệu Tam Hỉ cha tìm gà bị nha dịch cho bắt, bây giờ bị hình câu. Tin tức này còn không phải nhất kinh bạo. Nghe nói Long Võ Long đại thiếu cha mạnh nữ làm thiếu nữ vị thành niên bị người thần bí báo cáo, nha dịch trong đêm đem hắn bắt được, chứng cứ vô cùng xác thực, đoán chừng muốn chấp hành ở tù trung thân, hóa học cắt xén. Chơi ạ, một đêm này ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu gia cùng Long gia hai vị gia chủ thế mà làm ra những này thất đức phạm pháp chuyện, coi như bọn hắn có tiền nữa, quyền lợi lại lớn, cũng khó thoát luật pháp chế tài. Hiện tại Triệu thị tập đoàn cùng Long thị tập đoàn rắn mất đầu, nếu không có người tại thời khắc mấu chốt này đứng ra, như vậy đoán chừng sẽ bị khắc tài phiệt chiếm đoạt. Trong phòng học, họ hét tầm ý một mảnh, cũng đang thảo luận bắt quái tin tức. Tô Triệt sau khi nghe được, con mắt không khỏi sáng lên. Này nguyện vọng thật là linh. Triệu, Long hai nhà quả nhiên bắt đầu suy bại. Chỉ có điều, loại này suy bại là tất nhiên. Bởi vì hai nhà gia chủ phẩm hạnh không đoan, sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện. Thật sự là ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Bạch Nhã Tuyết thở phào một hơi, cảm thấy sảng khoái. Tô Triệt nhìn thoáng qua Triệu Tam Hỉ chỗ trống, không khỏi nhớ lại đời trước Triệu Tam Hỉ hung hăng nhục nhã hắn chẳng diện. Thù mới thù cũ đều báo. Nếu không phải là hiện tại không có tiền, lão tử nhất định trực tiếp thu mua Triệu thị xí nghiệp cùng Long thị xí nghiệp. Dù sao tại tương lai trong vòng vài ngày, này hai đại xí nghiệp sẽ dần dần suy bại, cuối cùng triệt để xuống dốc. Như chính mình mua lại, lại câu ước nguyện để cho mình sinh ý thịnh vượng, vậy ta đoán chừng có thể trực tiếp trở thành Nguyệt Dương thị nhà giàu nhất. Nghĩ tới đây, Tô Triệt không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Hôm nay tới trường học trên đường, ta đã để Bắc Huyễn tập đoàn giám đốc chèn ép Triệu thị tập đoàn cùng Long thị tập đoàn, tin tưởng không ra một tuần lễ, ta liền có thể triệt để đem này hai tập đoàn đánh bại. Bạch Nhã Tuyết bĩu môi đi, thản nhiên nói. Nhưng mà Tô Triệt nghe nói như thế sau, tâm không khỏi run lên, chính mình tìm cái phú bà a. Coi như mình thu mua rồng, Triệu hai nhà xí nghiệp cũng không có khả năng trở thành Nguyệt Dương thị nhà giàu nhất, bởi vì mặt trên còn có cái phú bà đè ép chính mình. Đáng ghét a. Chẳng lẽ lão tử thật sự muốn ăn cơm chua sao? Không được, đánh chết chính mình cũng tuyệt đối không có khả năng ăn bám. Tất nhiên Tiểu Tháp có thể giúp ta thu thập hết Long gia cùng Triệu gia, vậy ta có thể hay không cầu nguyện để Tiểu Tháp ban cho ta đại vật khí. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đạo nhuyễn manh đáng yêu âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Vô cực càn khôn tháp có thể giao phó ngươi không gì sánh kịp khí vận, cái này không cần cầu nguyện có lẽ cũng có thể thu được, ngươi chờ một chút, không nên gấp. Tô Triệt sửng sốt một chút, thế mà thật sự có thể dạng này, về sau nói không chừng chính mình có thể trở thành Âu Hoàng. Hán thu liêm tâm tư, không nghĩ nhiều nữa, lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp làm một cái vương giả chúc mừng một chút. Người khác sớm tự học tại liều mạng học thuộc lòng, hắn lại quang minh chính đại chơi điện thoại. Chỉ cần điện thoại không náo ra âm thanh, chủ nhiệm lớp Hoàng Vận cũng lười quản hắn. Như loại này biến thái cấp học sinh, căn bản cũng không cần ôn tập, trực tiếp chờ thi đại học là được. Hoàng Vận thậm chí đang nghĩ trực tiếp để Tô Triệt về nhà chơi được rồi, đợi đến lúc thi tốt nghiệp trung học về lại trường học, nhưng là liền sợ hiệu trưởng không đồng ý phòng học bên ngoài. Hoàng Vận cho hiệu trưởng gọi điện thoại, này, hiệu trưởng a, Tô Triệt tình huống ngươi cũng biết chớ. Hắn căn bản cũng không cần ở trường học ôn tập, ta cảm thấy còn không bằng trực tiếp để hắn về nhà nghỉ ngơi thật tốt tương đối tốt. Hắn hai mô hình thành tích ta nhìn, thi rất không tệ. Ta cảm thấy đề nghị này của ngươi rất không tệ, cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý. Đúng, vậy ngươi hẳn là cũng biết hắn theo Bạch Nhã Tuyết tại yêu nhau việc này a. Sớm có nghe thấy. Người trẻ tuổi nha, có thể lý giải. Mà lại nhanh thi đại học, nếu như quả thực là chia rẽ bọn hắn, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện. Cho nên ta cũng không còn thêm. Lần này hai mô hình khảo thí, Bạch Nhã Tuyết thành tích để thăng một chút, ngược lại là kiểm tra trọng điểm đại học hạt giống tốt, chúng ta năm nay giới này cao tam cần phải cho ta trường học làm vẻ vang. Hiệu trưởng kia, ta liền đi bận điệu, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Hoàng Vận vẻ mặt tươi cười nói. Nàng sau khi nói xong liền cúp điện thoại, tranh thủ thời gian về tới phòng học đem Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết kêu lên phòng học. Hai người các ngươi về sau không cần tới trường học. Hoàng Vận cố ý sụ mặt nói. Từ khi Tô Triệt cái này ở cuối xe trở thành học bá sau, nàng mấy ngày nay tâm tình đều đã khá nhiều. Tô Triệt nhìn thấy chủ nhiệm lớp này một mặt bộ dáng nghiêm túc, trong lòng không khỏi khẽ run rẩy. Khảo thí, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Tô Triệt yếu ớt mà hỏi một câu. Các ngươi đừng tưởng rằng lần thi này đến vô cùng xuất sắc liền có thể phớt lờ. Hoàng Vận làm bộ làm ra một bộ giáo dục người bộ dáng, mà trong nội tâm nàng lại tại cười trộm. Tô Triệt, để ngươi làm bộ học cặn bã, hiện tại chính là đối ngươi trừng phạt. Lão sư, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối nghiêm túc học tập, ngươi đừng nóng giận. Tô Triệt vội vàng nói. Bạch Nhã Tuyết nhẹ gật đầu. Lão sư, ngài yên tâm đi. Hoàng Vận gặp hai người này sợ hãi dáng vẻ, buồn cười. Phốc phốc. Được rồi, ta nhưng không có trách các ngươi ý tứ. Vừa rồi ta theo hiệu trưởng nói chuyện điện thoại. Các ngươi hiện tại không cần tới trường học, ngay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt ai nhưng là, lúc ở nhà cần phải chú ý an toàn, bằng không thì ta cần phải bị các ngươi liên lụy. Hoàng Vận cười nói. Ở nhà nghỉ ngơi. Về sau không cần tới đi học rồi. Tô Triệt đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt mừng rỡ. Nếu không phải là Hoàng Vận lão sư là cái trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp, hắn thật nghĩ xông đi lên hôn một cái đối phương. Có những ngày trống không thời gian, hắn liền có thể buông tay ra kiếm tiền. Chương 50, tình địch thiên nguyên các lão sư, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Tô Triệt cười nói. Hoàng Vận khoát tay áo, các ngươi bản thân liền có thực lực, ta chỉ là giúp các ngươi theo hiệu trưởng đề nghị một chút mà thôi. Nếu các ngươi tự mình theo hiệu trưởng nói, ta nghĩ hắn cũng là sẽ đáp ứng. Tô Triệt, vậy ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Bạch Nhã Tuyết trong lòng cũng trong bụng nở hoa. Ở trường học, nàng không thể buông ra tay theo Tô Triệt yêu nhau, nhưng là ở bên ngoài trường, vậy liền có thể tốt hơn bồi dưỡng cảm tình. Tốt, ta còn phải cho bên trong bọn này đám tiểu tệ tử lên lớp đâu, các ngươi thu thập một chút đồ vật liền đi đi thôi. Hoàng Vận sau khi nói xong, dẫn đầu tiến vào phòng học. Tô Triệt theo Bạch Nhã Tuyết liếc nhau một cái, hai người đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Bọn hắn tiến vào phòng học sau, liền tranh thủ thời gian thu thập túi sách, sau đó rời đi. Nhìn xem Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết cười rời đi, các bạn học nháy mắt bắt đầu suy đoán tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Đôi chính phủ này là muốn đi nơi nào a? Sẽ không phải là bị trường học trục xuất về nhà đi. Nhưng bọn hắn vì cái gì cười đến vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ đây cũng là học bá đãi ngộ đặc biệt? Mà liền tại các bạn học nhau nhau suy đoán thời điểm, Hoàng Vận cầm lấy bảng đèn sắt vô vô bục giảng bàn, lập tức kích thích một vòng cho bụi. Được rồi, đừng đoán. Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết về nhà nghỉ ngơi. Bọn hắn học tập thành tích học tập đại gia là rõ như ban ngày, nếu ai có thực lực này, cũng có thể về nhà nghỉ ngơi đi. Nói đến đây, Hoàng Vận nhìn thoáng qua Liễu Thi Thi, nói ra, nghe đồng học nói, ngươi theo Triệu Tam Hỉ yêu đương rồi. Thi Thi, ngươi bây giờ thành tích học tập có thể kiểm tra cái một bản, nhưng là nếu như cố gắng một chút, cũng là có thể kiểm tra đến trọng điểm đại học. Hai mô hình khảo thí thành tích của ngươi không phải rất lý tưởng, hy vọng ngươi có thể coi trọng. Còn có chính là, Triệu Tam Hỉ đồng học phẩm hạnh công đoan, đã nhận xử lý, hy vọng ngươi cảnh giác cao độ, tìm phẩm đức tốt một chút nam sinh. Ngồi ở phía dưới Liêu Thi Thi như ngồi bàn trông. Ánh mắt của nàng bên trong trừ ao ước chính là đố kỵ, càng nhiều hơn chính là đau khổ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Tam Hỉ cha sẽ bị nha dịch bắt đi. Một chảo này, Triệu thị công ty trực tiếp đi hướng suy bại. Rắn mất đầu công ty có thể sống sót bao lâu? Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết rời đi trường học sau, trực tiếp đi trường học phụ cận tiệm trà sữa uống trà sữa. Lão sư tất nhiên để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, vậy thì phải nghỉ ngơi thật tốt, không thể cô phụ lão sư một mảnh hảo tâm. Chúng ta mặc dù bây giờ không cần đi trường học ôn tập, nhưng là ngươi cũng nhất định phải nghiêm túc ôn tập, chẳng lẽ ngươi liền thỏa mãn với kiểm tra cái trọng điểm đại học sao? Ta đây là nghĩ như vậy, ta muốn hảo hảo cho ngươi bồi bổ khóa, sau đó ngươi thi đại học cũng kiểm tra cái mắt điểm. Cái này, tất cả khoa mục mắt điểm. Bạch Nhã Tuyết nháy mắt to, một mặt chấn kinh hỏi. Tô Triệt nhẹ gật đầu, cười nói, nếu như thị chúng ta ra hai cái đại học bá, chẳng phải là rất tốt. Mà lại, mọi ngươi không phải đọc sách rất được chứ, ngươi chẳng lẽ không muốn ưu tú hơn một cái? Sau này, ta sẽ còn dạy ngươi đủ loại kỹ năng, để ngươi trở nên càng thêm ưu tú. Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, đột nhiên hít một hơi ấm ấm trà sữa. Bởi vì thân thích còn chưa đi xong, nàng còn không thể uống băng trà sữa. Tốt, ta nghe ngươi. Tô Triệt vuốt vuốt đầu của nàng, một mặt trịnh trọng nói ra, chân chính ưa thích một người không phải vẫn đứng ở sau lưng nàng bảo hộ nàng, mà là dạy chi lấy cá, để cho nàng chân chính mạnh lên. Dạng này cho dù có một ngày Nam Hải Tử không ở, nàng cũng có một mình đảm đương một phía giúp khí. Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, đem Tô Triệt nói lời thật sâu ghi tạc trong lòng. Ta đã có thể một mình gánh vác một phương, cho nên ngươi liền ngoan ngoãn mà đứng tại đằng sau ta để ta bảo vệ ngươi liền tốt, biết sao? Tựa hồ là đoán được Bạch Nhã Tuyết trong lòng đang suy nghĩ gì, Tô Triệt cười nhạt nói. Được. Bạch Nhã Tuyết trong mắt hơi híp, đỏ mặt nhào nhào. Mỹ nữ, mùa thu chén thứ nhất trà sữa, ta có thể cho ngươi sao? Đúng lúc này, một người mặc đồ thể thao, toàn thân tràn ngập hormone nam sinh đi tới. Hắn nhìn qua mười phần dương quang xuất khí, cười lên càng là mười phần mê người. Nhưng là tại Bạch Nhã Tuyết trong mắt, đối phương chỉ là một cái không có lễ phép ra hỏa. Đưa chính mình trà sữa. Hắn không thấy được chính mình có bạn trai chưa. Hắn là mù sao? Ngượng ngùng, ta không hiểu cái gì gọi mùa thu bên trong chén thứ nhất trà sữa, ta uống bạn trai ta mua cho ta trà sữa. Theo lễ phép, Bạch Nhã Tuyết không có nổi giận, thu liễm nụ cười, một mặt băng lãnh nói. Nam sinh cười nhạt một tiếng, lộ ra một cái tự cho là vô cùng xoáy khí nụ cười, bạn trai ngươi dáng dấp còn thật đẹp trai, nhưng là hắn tựa hồ cũng không thể bảo hộ ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Nhã Tuyết ánh mắt lẫm liệt, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là Hắc Lang Đường người, không biết ngươi có nghe nói qua Hắc Lang Đường.
Hắc Lang Đường?
Bạch Nhã Tuyết lông mày hơi hơi nhăn lại, đây chính là Nguyệt Dương thị tam đại thế lực ngầm một trong. Ở thời đại này, thế lực ngầm tồn tại mỗi cái thành thị, mỗi cái thế lực có quy củ của mình, làm đều làm màu xám sinh ý, nếu không phải là năm gần đây nha môn đối một chút thế lực nhỏ tiến hành tàn quét, đối tam đại thế lực ngầm tiến hành trấn nhiếp, nếu không này tam đại thế lực ngầm đã sớm tại Nguyệt Dương thị nhấc lên mưa to gió lớn. Số qua mấy chục năm, Tô Triệt cũng đối Hắc Lang Đường nhiều hơn bao nhiêu có chút ấn tượng. Đây chính là một đám xã hội rác rưởi căn cứ. Hắc Lang Đường ta biết, tiếp qua một năm, nó liền sẽ bị quét dọn. Tô Triệt thản nhiên nói, có lẽ ngươi sẽ trở thành đông đảo tội phạm đang bị cải tạo bên trong một thành viên. Nam tử nghe vậy, đồng thời không có sinh khí, mà là phun ra lạnh lẽo âm thanh, tiểu tử, ngươi rất có tiền đồ. Ta ghi nhớ ngươi. Quẳng xuống câu nói này sau, nam tử liền hướng tiệm trà sữa bước ra ngoài. Bước ra tiệm trà sữa thời điểm, hắn dừng lại bước chân, âm thanh lạnh lùng nói, ghi nhớ tên của ta, Thiên Nguyên Cát. Tô Triệt thản nhiên nói, bệnh tâm thần. Đợi cái kia gọi Thiên Nguyên Cát người rời đi, Bạch Nhã Tuyết mới mở miệng nói, Tô Triệt, ngươi thật sự hiểu rõ Hắc Lang Đường?
Không phải hiểu rất rõ.
Tô Triệt cười cười, vuốt vuốt Bạch Nhã Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, nhà ta bạn gái dáng dấp thật xinh đẹp, đi tới chỗ nào đều không yên ổn à? Bạch Nhã Tuyết, ngươi sẽ cảm thấy ta phiền phức sao? Tô Triệt lắc đầu, sau đó duỗi ra nằm đấm, tới một cái, đánh một cái. Đúng lúc này, một cái tiểu phi trùng thở hồng hộc bay đến Tô Triệt trước mặt. Tiểu chủ nhân, xem như tìm tới ngươi, ta nhanh mà chết. Long Võ bên kia có biến rồi. Hắn dùng tiền mua Hắc Lang Đường mấy cái tay chân nghĩ vào hôm nay buổi chiều ngươi tan học thời điểm đối ngươi nổi lên. Liên điểm này tiểu thủ đoạn. Tô Triệt lắc đầu, một đám mắc phu chỉ hiểu được dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Tiểu chủ nhân, ta muốn hạt gạo. Hạt gạo không có, chân châu muốn hay không? Tô Triệt từ trà sữa bên trong đổ ra một viên nhu nhu chân châu, phóng tới trên mặt đất, ăn đi, này một viên chống đỡ ba quả hạt gạo. Ta thích ăn nhất ngọt ngào hạt gạo. Ngươi nhìn thấy đối diện trên đường cái kia ngay tại đường nghịch nam sinh không? Chương 51, hồn nhiên ngây thơ Bạch Tính Huyên thấy được. Ngươi đi nhìn chằm chằm hắn. Ta không đi. Ta từ trên người người này cảm nhận được sát khí. Tiểu côn trùng lắc đầu, theo Tô Triệt tâm linh đối thoại. Tô Triệt cười cười, ba quả chân châu như thế nào? Người dụ hoặc ta. Tiểu côn trùng ngược lại là vô cùng thông minh. Bốn quả, không thể lại nhiều ngươi cũng cầm không đi, làm trùng không thể quá tham lam, hiểu không? Tiểu côn trùng, được thôi, thành giao. Nhưng là giao dịch địa điểm muốn đổi một chút, ta sợ bị nơi này nhân viên cửa hàng cho trực tiếp một bàn tay trục chết. Tô Triệt đem trà sữa đóng gói xe toang, sau đó bỏ vào bên lề đường, sau đó trở lại tiệm trà sữa. Bạch Nhã Tuyết một mực quan sát Tô Triệt, chỉ cảm thấy Tô Triệt có chút kỳ quái. Hắn tựa hồ tại cho một cái tiểu phi trùng y chân châu. Tô Triệt, ngươi cho côn trùng bú sữa trong trà chân châu? Bạch Nhã Tuyết hỏi. Đúng vậy, a ta nhìn nó ở trước mặt ta bay tới bay lui, suy đoán nó đoán chừng là đói, liền đưa cho nó mấy quả chân châu ăn một chút. Bạch Nhã Tuyết, ngươi cũng quá thiện lương đi. Tô Triệt cười cười, không biết giải thích thế nào. Hắn thiện lương? Đời trước hắn vẫn là người bình thường thời điểm, không biết tại trong phòng của mình trộm chết qua bao nhiêu chỉ con chuột nhỏ, diệt đi bao nhiêu con tiểu cường, xử lý bao nhiêu con loại này tiểu phi trùng, chỉ có thể dùng vô số kể để hình dung. Đời này hắn thu hoạch được vạn vật lắng nghe năng lực này, để hắn đối với sinh mạng có gần hơn nhận biết. Chỉ có thể nói hắn càng tôn trọng sinh mệnh. Thiện lương điểm không tốt sao? Tô Triệt mỉm cười. Rất tốt, ta thích. Bạch Nhã Tuyết đứng người lên, đi thôi, chúng ta bên cạnh uống trà sữa, bên cạnh dạo phố. Sau khi nói xong, nàng đem uống qua còn thừa trà sữa đưa cho Tô Triệt. Tô Triệt, nếu như uống này trà sữa, này chẳng phải tương đương với gián tiếp tính hôn sao? Mặc dù ta cũng không phải không có hôn qua Bạch Nhã Tuyết, nhưng là luôn cảm giác vẫn là có như vậy một chút ngượng ngùng lao tử thế, nhưng là nam tử hán, chẳng phải uống bạn gái mình uống qua trà sữa, có cái lông gà sợ. Nghĩ tới đây, Tô Triệt trực tiếp cầm qua Bạch Nhã Tuyết trong tay trà sữa, tư trượt một ngụm, thoải mái à. Rượu quá hay. Này trà sữa giống như càng ngọt. Bạch Nhã Tuyết sau khi thấy, mặt mày hớn hở, sau đó một lần nữa tiếp nhận trà sữa, một chút cũng không do dự mà uống một ngụm. Hai người ra tiệm trà sữa, đi tại không phải rất náo nhiệt trên đường. Bởi vì hai người quá đẹp, người qua đường đều quay đầu. Liên tiệm trà sữa tiểu tỷ tỷ đều đem đầu kiếm ra ngoài tiệm, nhìn xem Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết bóng lưng. Ai, ta lúc nào cũng có thể gặp được chính mình chân mệnh tiên tử. Tô Triệt, chúng ta hiện tại đi làm gì? Bạch Nhã Tuyết uống vào trà sữa, hỏi. Tùy tiện dạo chơi a. Tô Triệt cười nói. Được. Một cái buổi sáng, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết tùy ý dạo phố, mua không ít thứ. Trong đó cũng có một linh đang lễ vật. Hai người về tới nhà, sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi. Lão bà, chúng ta có thể dưỡng cái tiểu sủng vật, dạng này cũng có thể làm bạn linh đang. Đối lại chúng ta đi lên đại học, nhất định là không có thời gian bồi linh đang. Đến lúc đó linh đang chỉ có thể xin nhờ cha mẹ ta chiếu cố, nếu là có cái tiểu sủng vật cùng với nàng làm bạn, nàng cũng sẽ không quá cô đơn. Tô Triệt ngồi tại mềm mại trên ghế salon nói. Bạch Nhã Tuyết nhẹ gật đầu, ánh mắt sáng lên, ngươi nghĩ đến thật là chú đáo, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Ta cảm thấy không tệ, vậy chúng ta mua cái gì sủng vật đâu? Tô Triệt suy nghĩ một lúc, nói, cỡ nhỏ quyền. Thì như con dự, bác ca, đầu mưu, chỉ thù ạ thù. Ta thích con dự. Con thật sao? Tô Triệt nhẹ gật đầu, vậy liền mua quặp. Quặp loại này cậu cũng thật thông minh, chân ngắn thân thể mập, thật đáng yêu. Hai người thương lượng một phen sau, quyết định trễ cơm trưa liền đi cửa hàng thú cưng mua quặp. Trong lúc đó, hai người chơi lên đấu địa chủ. Để Tô Triệt cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Bạch Nhã Tuyết lại có vài tỷ đầu đầu. Những này đầu đầu hối đoái thành nhuyễn bội tệ lời nói khoảng chừng mấy vạn khối tiền. Đây chính là phú bà sao? Đấu địa chủ thời điểm, Tô Triệt lợi dụng vô cực càn khôn đồng nhìn thấu đối thủ bài, tay cầm lấy được thắng lợi. Chơi một giờ, liền thua một trận. Cái kia một trận sở dĩ sẽ thua, là bởi vì bài thực sự quá kém, cho dù có gian lận năng lực, cũng không có cách nào. Đến trưa, Tô Triệt ngay tại làm cơm trưa, Hạ Đông Mai gọi điện thoại tới. Mà Tô Triệt điện thoại đặt ở trên ghế salon, điện thoại liền từ Bạch Nhã Tuyết thay mặt tiếp. "Uy, a gì? Tiểu Tuyết à, nghe Hoàng lão sư nói, Tiểu Triệt lần này hai mô hình khảo thí kiểm tra cả lớp thứ nhất, hắn tiểu tử thúi này một mực là học bá, chỉ là làm bộ là học cặn bã." Thanh âm bên đầu điện thoại kia lộ ra hết sức kích động cùng vui vẻ. Bạch Nhã Tuyết sửng sốt một chút, sau đó nhìn thoáng qua ngay tại trong phòng bếp bận rộn Tô Triệt, nghĩ thầm, gia hỏa này lại còn giấu giếm ba mẹ mình đâu, chẳng lẽ là muốn cho A Di cùng thúc thúc một kinh hỉ? Chỉ có điều, ai có thể nghĩ tới chủ nhiệm lớp giúp hắn cho bạo lộ học bá thân phận. Tất nhiên bại lộ, cũng không có tất yếu lại làm bộ xuống. Đến sớm kinh hỉ là kinh hỉ, đến chậm kinh hỉ cũng là kinh hỉ, cùng là kinh hỉ, sớm một chút phát sinh cùng chậm một chút phát sinh đều giống nhau. A Di, không sai, Tô Triệt gia hỏa này một mực làm bộ học cặn bã đến bây giờ. Hắn chính là muốn ăn đòn. Chúng ta đều cho là hắn thi không đậu đại học, kết quả ngược lại tốt, hắn vậy mà là một thất tận tàng hắc mã. Bạch Nhã Tuyết một mặt chân thành nói. Hạ Đông Mai vui đến phát khóc, tiểu tử này. Tên tiểu tử thúi này, Hoàng lão sư còn nói các ngươi về sau không cần đi trường học ôn tập, đã dạng này tử, liền tới nhà a. Được rồi A Di. Nói thật, A Di cùng thúc thúc của ngươi hai người cùng một chỗ sinh hoạt rất quẩn cũ é, không có các ngươi ở nhà, đều không được tỉnh. A Di, ta minh bạch. Vậy cứ như vậy đi, ban đêm theo tiểu Triệt tới nhà. Ta cho các ngươi nấu cơm làm đồ ăn. Tài nấu nướng của ta mặc dù không có tiểu Triệt tốt như vậy, nhưng là để ăn mừng hắn là cái học sinh tốt, liền làm một lần, ngươi không muốn ghét bỏ. A Di nói đùa, ta làm sao lại ghét bỏ đâu. Chỉ cần là các ngươi làm đồ ăn, kia cũng là nhân gian mỹ vị. Bạch Nhã Tuyết tán dương. Hạ Đông Mai, miệng thật ngọt. Hai người trò chuyện trong chốc lát lại liền riêng phần mình cúp điện thoại. Mà Tô Triệt làm tốt đồ ăn, từ phòng bếp đi ra. Giữa trưa đơn giản ăn một điểm. Ba món ăn một món canh, đủ rồi sao? Có cả có lạ cánh căn, thịt muối xào rau cần, củ khoai canh xương hầm. Bạch Nhã Tuyết ăn một miếng rau cần, thanh thúy sướng miệng, ăn rất ngon. Thích ăn là được. Tô Triệt một mặt tiêu ngạo nói. Mà đúng lúc này, Bạch Nhã Tuyết chuông điện thoại di động vang lên. Reng reng reng. Bạch Nhã Tuyết nhìn thấy phương thức liên lạc sau, sửng sốt một chút, Tĩnh Huyên đánh tới. Nàng nhận, "Uy, Tĩnh Huyên. Tỷ, đánh video, nghe mẹ nói ngươi có bạn trai rồi." "Ừm." "Là." Bạch Nhã Tuyết thản nhiên nói. "Tỷ, mẹ để ta tiếp quản công ty, nhưng là bị ta cự tuyệt, ngươi biết ta tính tình, ta chỉ đối điện cảnh cảm thấy hứng thú. Công ty quản lý, đây không có khả năng. Ngươi học tập cho giỏi, về sau xí nghiệp của gia tộc còn phải từ chúng ta quản lý." Bạch Nhã Tuyết nói. "Tỷ, ta nghĩ ngươi, ta hiện tại cao nhất, cũng coi như lớn lên đi, ta dự định nghỉ hè tới tìm người chơi." Bạch Nhã Tuyết do dự một chút, "Nếu như mẹ đồng ý, ngươi liền đến, nếu như nàng không đồng ý, ngươi cũng đừng tới. Nếu ngươi giấu giếm nàng tới tìm ta, đoán chừng mẹ sẽ triệt để bạo tẩu, ngươi hiểu rõ tính tình của nàng, nàng làm lên chuyện tới nhưng cho tới bây giờ mặc kệ người khác cảm thụ." "Biết tỷ." "Đúng tỷ, có thể hay không phát trương tỷ phu ảnh chụp cho ta xem một chút? Một hồi phát cho ngươi, hiện tại ta đang dùng cơm." "Đi nha, đi nha, hiện tại có bạn trai, liền đối ta cô muội muội này không chú ý ai, không có thích. Cả đám đều như vậy lãnh huyết vô tình, ta sống rất không ý tứ." "Dừng lại, có rảnh ta mang người chơi vương giả." Bạch Nhã Tuyết thản nhiên nói. "Tốt a, ta phụ trợ ngươi nha." Bạch Nhã Tuyết cúp điện thoại, lắc đầu bất đắc dĩ. Chính mình cô muội muội này hồn nhiên ngây thơ, cha mẹ như thế nào nhẫn tâm gạt bỏ thiên tính của nàng, bức bách nàng gả cho Tần Thiên Hành. Bất đắc dĩ chính mình thực sự quá yếu đi. Như Tô Triệt có thể giúp mình thật là tốt biết bao. "Cho ta chút thời gian, ta sẽ triệt để ngươi phụ mẫu tôn trọng ngươi cùng cô em vợ." Chương 52, mua con dự. Tên là bóng đèn Tô Triệt nghe tới Bạch Nhã Tuyết theo Bạch Tĩnh Huyên đối thoại, mở miệng an ủi một câu. Bạch Nhã Tuyết trầm mặc một hồi, sau đó đem Tô Triệt xoáy khí ảnh chụp phát cho Bạch Tĩnh Huyên truyền tin bên trên. "Ta đi, tỷ phu đẹp trai như vậy. Cái kia Tần Thiên Hành danh xưng là ma đô đệ nhất xoáy ca, nhưng là theo tỷ phu so ra, đơn giản như bạo." Bạch Tĩnh Huyên trả lời. Nghe tới muội muội mình khen Tô Triệt, trong lòng không khỏi một trận kiêu ngạo. "Ta thích nam sinh khẳng định rất ưu tú a." Bạch Nhã Tuyết nói thầm trong lòng một câu, liền không còn phản ứng Bạch Tĩnh Huyên. Thời gian nhoáng một cái liền đến giữa trưa. Giữa trưa thời tiết tương đối nóng, không thích hợp đi ra ngoài. Tô Triệt ngay tại trên mạng lục soát phụ cận cửa hàng thú cưng. Đi qua một phen sàng chọn, cuối cùng định ở một nhà tên là Tiểu Vũ sùng vật điểm cửa hàng thú cưng. Sùng vật này cửa hàng ở vào trung tâm thành phố phồn hoa nhất đường đi, nhưng quy mô không lớn, đại khái chỉ có 7-80 mét vuông. Tô Triệt sở dĩ chọn nhà này cửa hàng thú cưng, đơn giản liền hai điểm, cách Bạch Nhã Tuyết nhà gần, không cần đón xe, đi cái mười mấy phút liền có thể đến. Điểm thứ hai thì là nhà này cửa hàng thú cưng bên cạnh chính là thành phố lớn nhất sùng vật bệnh viện. Hắn theo Bạch Nhã Tuyết lần thứ nhất dưỡng sùng vật, khó tránh khỏi quá trình bên trong sẽ đụng phải một vài vấn đề, đến lúc đó liền có thể trực tiếp mang theo tiểu cọp đi sùng vật bệnh viện cứu chữa. Kỳ thật hắn vô cực càn khôn đồng cũng có thể cứu trị sùng vật, nhưng là sử dụng vô cực càn khôn đồng đại giới chính là tiêu hao thể lực. trừ phi tiểu cốt đến sinh tử tồn vong lúc, nếu không hắn sẽ không dễ dàng sử dụng vô cực càn khôn đồng. Tô Triệt, nguyên lai dưỡng tiểu động vật phiền toái như vậy nha. Cùng là ngồi ở trên ghế salon, Bạch Nhã Tuyết nhìn xem có quan hệ chiếu cố cậu cậu bách khoa tri thức, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Nàng bình thường ngay cả mình đều có chút chiếu cố không tốt, còn thế nào chiếu cố tiểu cậu cậu đâu. Tô Triệt mỉm cười, nuôi chó không thể so dưỡng hải tử tới bất lo, ngươi nếu là sợ phiền phức, chúng ta liền không mua. Dưỡng hải tử? Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, đội vàng nói, mua mua mua. Ta thật thích cậu cậu, lại nói, dưỡng tiểu cậu liền tương đương với dưỡng hải tử, vậy ta liền có thể sớm làm tốt làm. Mẹ chuẩn bị bốn chữ này ngạnh sinh sinh mà kẹt tại cuống họng miệng, Bạch Nhã Tuyết tựa hồ là ý thức được cái gì, khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng không chịu nổi. Bạch Nhã Tuyết à, Bạch Nhã Tuyết, ngươi theo Tô Triệt cưới đều không có kết, đã muốn làm hài tử mẹ, xấu hổ hay không à? Bạch Nhã Tuyết tức giận ở trong lòng phê bình chính mình. 3 giờ chiều, thiên vẫn có chút nóng, nhưng là so với giữa trưa còn tốt rất nhiều. Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết đi ra ngoài. Lần này hai người không có đón xe, mà là Tô Triệt lái một chiếc Bạch Nhã Tuyết vừa mua tới đường hổ đi ra ngoài. Không bao lâu, hai người liền đi tới Tiểu Vũ Sùng Vật Điếm. Trong hiện thực cửa hàng thú cưng xem ra theo trên mạng một dạng sạch sẽ. Cửa hàng thú cưng bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt động vật khí tức. Trong tiệm người không phải rất nhiều, tính đến chủ cửa hàng, phục vụ viên, sùng vật chủ nhân, cũng hết thảy chỉ có 10 cá nhân. Go go go. Meo meo meo. Các ngươi nhìn, mới tới hai người trẻ tuổi, rất đẹp trai người nhà, thật xinh đẹp tỷ tỷ nha. Xem bọn hắn tư thế, tựa hồ là đến mua chúng ta. Các minh đệ tỷ muội, nên làm việc. Vì rời đi cái này chết lồng, ta muốn dùng sức bán manh, chiếm được bọn hắn niềm vui. Nhìn ta đạp chết thẳng cẳng, ngoắc ngoắc cái đuôi. Từng cái tiểu cầu cùng mèo con vì chiếm được Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết niềm vui, bắt đầu khoe khoang phong tao. Tô Triệt có thể nghe hiểu tiểu động vật tâm thanh. Lời hắn nói, tiểu động vật cũng có thể nghe hiểu. Tô Triệt, mèo này thật đáng yêu a. Hoa, tiểu lông vàng, ta rất thích. A, chó ngao Tây Tạng, thật là khí phách, rất đẹp trai. Bạch Nhã Tuyết mỗi nhìn thấy một cái tiểu động vật, liền không nhịn được lộ ra chính mình ưa thích chi tình. Tô Triệt thì là đứng tại Bạch Nhã Tuyết bên cạnh, lặng lặng nhìn xem nàng theo tiểu động vật nói chuyện hiếm. Có thể thấy được Bạch Nhã Tuyết thật sự rất ưa thích tiểu động vật. Đột nhiên, Bạch Nhã Tuyết đem ánh mắt dừng lại tại một cái xem ra ánh mắt có chút u buồn, ghé vào trong lồng, có vẻ hơi mặt ủ mày trao tiểu cột bên trên. Lao công, liền mua cái này tiểu cột ra. Bạch Nhã Tuyết nói. Tô Triệt nhìn thoáng qua tiểu cột, cười cười, đi. Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao nhìn qua cũng không phải là rất vui vẻ. Tiểu cột nhìn thoáng qua Tô Triệt. Nó không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể nghe hiểu cái này nhân loại. Vương ông ăn đến không đủ no bụng. Tô Triệt trong đầu vang lên một đạo manh manh âm thanh. Hiển nhiên, đây là tiểu cột theo hắn đang nói chuyện. Nguyên lai là như thế này. Tô Triệt cười cười, sau đó đối lão bản nương vẫy vây tay. Lão bản nương đại khái 30 mấy tuổi, thân thể nở nang, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, cái này khiến khách hàng trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lão bản nương, cái này có bán thế nào? Tô Triệt hỏi. 3.000 lão bản nương thản nhiên nói. Mấy tháng rồi? 2 tháng, khu trùng bên ngoài khu bên trong khu đều làm, chống bệnh vaccine đánh một châm, nửa tháng về sau, lại đánh một lần. Tô Triệt nhẹ gật đầu, mua. Bạch Nhã Tuyết sửng sốt một chút, hỏi, ngươi thật sự ưa thích cái này tiểu bác? Ừm, bên ngoài còn rất tốt, ưa thích. Tô Triệt thành thật nói. Bạch Nhã Tuyết, vậy được, chúng ta liền mua cái này tiểu bắp. Sau khi nói xong, nàng liền đi trả tiền. Tô Triệt không có ngăn đón. Mặc dù hắn trong thẻ gần có 5.000 khối tiền, nhưng là số tiền này đều là dùng để sinh hoạt chi tiêu. Không cần thiết đến chết vẫn sĩ diện. Nguyên bản ta coi là trên thế giới này phú bà đều là loại kia phiêu phì thể tráng, xấu bất lạc kỷ, nhưng là thẳng đến nhìn thấy tiểu mỹ nữ này, ta mới phát hiện dáng dấp đẹp trai, cũng có thể bị xinh đẹp phú bà cho bao đuôi, trực tiếp đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đôi tình lữ này ngược lại là rất ân ái. Nữ hải tử này rất rõ ràng so nam hải tử có tiền, nhưng lại một chút cũng không cần thế. Ta lại tin tưởng ái tình. Hy vọng đôi tình lữ này có thể 99. Bọn hắn như thế ân ái, cũng nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu cọp. Nay tiểu cọp dáng dấp thật đáng yêu, nếu không phải là nhà ta có 10 con cậu, thật nghĩ đem này cọp mua. Nghe người chung quanh tiếng nói chuyện, Bạch Nhã Tuyết có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Đây là lần đầu bị người như thế chúc phúc. Tô Triệt làm dễ bán khuyển thủ tục, sau đó chuẩn bị tốt chó con chuyên dụng cậu lương, xích chó, chiếc lồng, hộp cơm, liền chuẩn bị về nhà. Tiểu cọp tại ghé vào trong lồng, ngược lại là 10 phần ăn nhàn. Lão bà, ngươi nhìn xem tiểu cậu, ta lái xe. Tô Triệt nói. Được. Trên đường, Bạch Nhã Tuyết dùng ngón tay chỉ tiểu cậu đầu, hỏi, chúng ta cho nó lấy một cái tên đi, kêu cái gì tốt đâu? Đúng, đây là chó được, vẫn là chó cái. Cái này. Này thật đúng là không có nhìn kỹ. Bạch Nhã Tuyết mở ra chiếc lồng, đem tiểu cậu thân thể lật qua, sau đó nhìn thoáng qua, là chó cái. Tô Triệt cười nói, hai ta thật đúng là một chút cũng không giống chuyên nghiệp nuôi chó nhân sĩ. Tiểu mẫu cậu rất tốt, về sau còn có thể sinh nho nhỏ cậu đâu. Được rồi, mặc kệ là chó cái vẫn là chó đực, nó kẹp ở trong chúng ta, tựa như cái bóng đèn đồng dạng, nếu không liền cứ gọi nó bóng đèn thế nào. Bóng đèn. Bạch Nhã Tuyết ánh mắt sáng lên, danh tự này ta cảm thấy đi. Chương 53, bạn trai tốt sẽ vấn cầu ông ô, ta không muốn bóng đèn cái tên này, tên ta là cự vô bá. Bóng đèn phản kháng mà gọi một tiếng, sau đó trong lồng lăn một vòng. Phản kháng vô hiệu. Tô Triệt từ tốn nói. Go go. Bóng đèn hướng phía Tô Triệt lại gọi một tiếng, đem ta bán cho người khác ca. Ban đêm không có cầu lương ăn. Vương ô ô ta sai. Bóng đèn nghe tới Tô Triệt nói không có cơm tôi ăn, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại, sau đó không phản kháng nữa, dũng cảm mà nhận xuống bóng đèn cái tên này. Hai người một chó một đường về tới Phượng Linh Nguyện. Bạch Nhã Tuyết ôm hai túi nặng 10 cân cầu lương, mở ra biệt thự cửa sắt, mà Tô Triệt thì là mang theo cậu chiếc lồng tiến vào biệt thự. Biệt thự rất lớn, đằng sau có một cái thiên nhiên cỏ non bãi. Nhưng là bởi vì bóng đèn thực sự quá nhỏ, chống bệnh vaccine không có đánh toàn bộ, cho nên còn không thể ở bên ngoài tự do hoạt động, chỉ có thể ở tại trong biệt thự. Đi vào đi. Tiểu Gia Hỏa. Tô Triệt mở ra chiếc lồng, đem bóng đèn phóng ra. Bóng đèn di chuyển bốn đầu tiểu chân ngắn, từ trong lồng đi ra. Go. Đói, biết. Tô Triệt mở ra cầu lương, sau đó bắt một tiểu đem bỏ vào trong hộp cơm, đi tới phòng bếp mở ra nước máy làm nóng khí, đợi nhiệt độ đến 40 về sau, đem nước cấm rót vào cầu lương bên trong một điểm, thẳng đến vừa vặn không có qua cầu lương. Bạch Nhã Tuyết đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi hiểu nó ý tứ? Tô Triệt nhẹ gật đầu, dụng tâm cảm thụ, hẳn là không sai, nó đói. Lao công, ngươi thật lợi hại. Bạch Nhã Tuyết trong mắt che kín tinh quang. Bây giờ, Tô Triệt trong lòng nàng hình tượng càng là cao lớn một phần. Tô Triệt cười cười, không nói lời nào, chỉ có chính hắn biết, chính mình sở dĩ có thể đối tiểu cầu cầu ý nghĩ nhất thanh nhị sở, là bởi vì chính mình nắm giữ vạn vật lắng nghe năng lực. Lao công, vì cái gì cầu lương phải dùng này nước ấm ngâm một chút? Bạch Nhã Tuyết hỏi. Có lợi cho tiêu hóa. Nó mới 2 tháng, tiêu hóa công năng còn rất yếu, lại thêm cột loại này cầu tiêu hóa năng lực vốn là yếu, nếu như cầu lương không cần nước ấm ngâm qua, nó ăn sau, nói không chừng sẽ tiêu hóa không tốt, tiêu chảy. Tô Triệt kiên nhẫn nói. Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, nghiêm túc đem này chi tiết ghi tạc trong lòng. Ngươi như thế nào như thế hiểu? Bởi vì ta không sao liền sẽ nhìn một chút khóa ngoại sách. Tô Triệt tùy tiện tìm một cái lý do. Kỳ thật, đời trước, hắn giúp Tuần Thông dưỡng qua sủng vật. Có một lần, Tuần Thông muốn đi công tác, trong nhà vừa mua tiểu cọp không có người chiếu cố, hắn chỉ có phiền phức Tô Triệt thay chiếu cố một chút. Vì giúp Tuần Thông chiếu cố tốt cọp, hắn chỉ có cố gắng hướng trên mạng hấp thu dưỡng sủng vật đủ loại tri thức, một lúc sau, cũng coi là có chút chuyên nghiệp. Mà bây giờ, hắn lần nữa giữ cọp, dĩ nhiên là quen tay hay việc. Bạch Nhã Tuyết nhìn xem Tô Triệt tấm kia xoáy khí mặt, thở dài, ngươi thật ưu tú. Lão bà, ngươi tới đút nó a. Tô Triệt đem hộp đưa cho Bạch Nhã Tuyết, một mặt ôn nhu nói, nó ăn cẩu lương thời điểm, ngươi tốt nhất nhiều sở sở phía sau lưng của nó, dạng này về sau nó hộ ăn khả năng liền sẽ giảm mạnh. Bạch Nhã Tuyết trọng trọng gật đầu, sau đó đem hộp cơm phóng tới bóng đèn trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, đôi bóng đèn vây vây tay, bóng đèn, tới dùng cơm. Bóng đèn nhỏ giật giật cái mũi, sau đó nghe được thơm ngào ngạt cẩu lương sau, hấp tấp mà thẳng bước đi tới, sau đó tiến đến hộp cơm trước mặt người người cẩu lương. Tại xác định đây là có thể ăn đồ ăn sau, hé miệng bắt đầu ăn. Bạch Nhã Tuyết gặp bóng đèn ăn đến hoan, trong nội tâm nàng cũng vui vẻ. Đợi bóng đèn ăn được sau, Tô Triệt liền đem bóng đèn bỏ vào cầu trong lồng. Bạch Nhã Tuyết, không đem nó phóng xuất hoạt động một chút sao? Tô Triệt lắc đầu, hiện tại vẫn là tận lực đừng nuôi thả, về sau dưỡng thành quen thuộc, ngươi muốn lại đem nó bỏ vào trong lồng, nó liền muốn ố ố gọi. Bóng đèn trong lồng, đối Tô Triệt mắt trợn trắng, ngươi còn rất hiểu ta. Ta hiện tại liền rất khó chịu. Ta muốn ra ngoài chơi, ố ố ố, ngươi lại gọi, ban đêm không có cầu lương ăn. Tô Triệt đối bóng đèn nói một câu. Sau đó bóng đèn liền ngoan ngoãn mà không gọi. Bạch Nhã Tuyết thấy cảnh này sau, âm thầm lấy làm kỳ, chính mình bạn trai nguyên lai còn như thế sẽ hấn cậu à. Đúng một hồi chúng ta không phải muốn đi nhà ngươi ăn cơm chiều sao? Cái kia tiểu cậu. Bạch Nhã Tuyết hỏi. Giam giữ. Tô Triệt nhìn một chút điện thoại thời gian, ta đi trước viết sẽ tiểu thuyết, ngươi ôn tập công khóa, chờ một lúc chúng ta đi đón Linh đang tan học. Bạch Nhã Tuyết đối Tô Triệt nháy nháy mắt, vậy thì có cái gì không hiểu vấn đề, ta liền hỏi ngươi. Không có vấn đề. Tô Triệt sau khi nói xong, liền đi lầu 2, sau đó tiến vào thư phòng, mở ra Bạch Nhã Tuyết máy tính. Bắt đầu sáng tác. Bạch Nhã Tuyết máy tính phối trí vô cùng cao, khởi động máy chỉ cần 5 giây. Bàn này mặt thật đúng là rất nữ tính hóa, không nghĩ tới Bạch Nhã Tuyết vẫn là cái nhị thứ nguyên, mặt bàn giấy dán tưởng dùng hộ cạn nhị dạ bên trong hì nạ tạ là cái thanh thuần một lòng cô gái tốt, lao bà ta cũng giống như nàng, chỉ có điều nàng không có bị ạ tiểu gặng. A ha ha, Tô Triệt không biết mình tiểu tâm tư đã bị Bạch Nhã Tuyết nghe tới, đang một mặt vui vẻ mở ra cất cánh tác giả lưới tác giả hậu trường, bắt đầu nghiêm túc sáng tác. Bạch Nhã Tuyết ôm túi sách đi vào thư phòng, sau đó nhẹ nhàng mà đóng cửa phòng. Nàng ngồi tại Tô Triệt bên cạnh sách nhỏ trên bàn học tập. Gian phòng bên trong bầu không khí trở nên 10 phần ấm áp hòa hợp. Bạch Nhã Tuyết trước kia vẫn luôn là một người học tập, quen thuộc cô đơn, đột nhiên bên người thêm một người, hơn nữa còn là người mình thích, phong bế tâm giống như bị vạn sợi ánh nắng bắn vào, trở nên ấm áp mà rộng thoáng. Nàng học tập cũng phá lệ chuyên chú đứng lên. Lốt bút, một đôi tay tại trên bàn phím bay múa, đánh xuống từng chuỗi sinh động hình tượng văn tự, tạo thành một gương mặt ngọt ngào sân trường hình tượng. Đột nhiên, Tô Triệt dừng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Nhã Tuyết, ta đánh chữ âm thanh có chút lớn, ảnh hưởng ngươi học tập sao? Bạch Nhã Tuyết lắc đầu, nói ra, nghe bàn phím tiếng đánh, lòng ta tựa hồ 10 phần an tâm. Tô Triệt cười nói, vậy là tốt rồi. Buổi chiều, Tô Triệt một người đi đón Mộc Linh Đang, mà Bạch Nhã Tuyết thì là tại an tâm học tập. Tô Triệt mở ra đại trung xe, đi tới nhà trẻ Lam Thiên. Lần này, hắn là tất cả gia trưởng bên trong tới nhanh nhất một cái. Hắn rất nhanh liền tiếp vào Linh Đang. Mà liền tại bọn hắn vừa muốn lên xe lúc, mấy cái được màu đen che đầu nam nhân cầm côn thép lao đến. Phòng thường trực hai bảo an sau khi thấy, tranh thủ thời gian tiến vào tình trạng giới bị, xông ra phòng thường trực. Sau đó đi bảo hộ Tô Triệt cùng Mộc Linh Đang. Phanh phanh. Cái kia hai kẻ náo sự vung vẩy côn thép đánh vào bảo an trên thân, đem cái sau đánh ngã xuống đất. Thật sự là không chịu nổi một kích. Trong đó nháo trò chuyện người chào phúng một câu sau, tiếp tục hướng phía Tô Triệt đi qua. Mục Linh đang ôm thật chặt gấp Tô Triệt, thân thể có chút run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi.
"Ca ca, ta sợ."
Tô Triệt ôn nhu mà sờ lên Linh đang đầu, trong mắt bắn ra một đạo chỉ có chính hắn có thể phát giác được kim quang. Vô cực càn khôn đồng. Chương 54, cho Linh đang tiểu lễ vật hai cái mang mặt nạ nam tử vừa tiếp xúc với Tô Triệt cái kia băng lãnh thấu xương, thâm thúy vô cùng con mắt sau, toàn thân một cái giật mình. Ngay sau đó, một cỗ hàn phong từ bên cạnh thổi qua. Hai nam tử nháy mắt ngây người ngay tại chỗ. "Đi nha môn tử thú, bàn giao ra chủ sử sau mà người." Tô Triệt há to miệng, sau đó nói. Lời này mới ra, hai nam tử giống như khôi lỗi một dạng hướng thành phố nha môn đi đến. Người qua đường nhìn thấy hai người này sau, đều đối bọn hắn chỉ trỏ. "Nha môn." Hai cái nha dịch ngay tại tuần tra. Đột nhiên bọn hắn nhìn thấy hai cái mang màu đen che đầu thần bí nam nhân. Bọn nha dịch tranh thủ thời gian xông lên phía trước, đem hai người cầm xuống. "Các ngươi là làm gì?" Trong đó một nha dịch lớn tiếng hỏi. "Tự thú." Hai mang che đầu nam tử trăm miệng một lời. "Tự thú." Hai nha dịch ngốc một chút, chợt kịp phản ứng, sau đó nhất cử cầm xuống. Đang lúc hoàng hôn, Tô Triệt lái xe hơi mang Mục Linh đang về tới Phượng Linh Uyển. "Đại ca ca, cái kia hai cái bại hoại sẽ bị nha dịch thúc thúc bắt đi sao?" "Không cần nha dịch thúc thúc bắt, bọn hắn liền muốn vào ngục giam." "Quá tốt rồi, người xấu bị bắt đi." Hai người xuống xe, sau đó Tô Triệt nắm Mục Linh đang tay đi vào biệt thự. "Linh đang, đại ca ca đưa ngươi một cái tiểu lễ vật, ngươi nhất định sẽ ưa thích." Tô Triệt cười nói. "Tiểu lễ vật?" Mục Linh đang ánh mắt sáng lên, sau đó nói ra, "Lễ vật gì a?" Tô Triệt đem Mục Linh đang đưa ra, sau đó đưa đến bóng đèn trước mặt. "Wow, tiểu cậu cậu." "Đúng, tiểu quắc dự, tên của nó gọi bóng đèn, thế nào, em hai a?" "Bóng đèn, thật là dễ nghe, ưa thích cái tên này." Mục Linh đang ngồi xổm người xuống, rồi ra tay nhỏ muốn sờ bóng đèn đầu, nhưng mà đột nhiên nàng động tác trì trệ, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thần sắc trở nên có chút khó chịu. Tô Triệt thấy thế, trong lòng run lên, Linh đang đây là thế nào? Bóng đèn ghé vào trong lồng, nhìn thấy tiểu chủ nhân khổ sở dáng vẻ, có chút không đành lòng, tranh thủ thời gian đứng dậy, phun ra phấn hồng đầu lưỡi, tại Mục Linh đang trên tay liếm liếm. "Bóng đèn, ngứa." Bị bóng đèn liếm lấy ngứa một chút lòng bàn tay để Mục Linh đang ngồi thật lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thượng một lần nữa hiện lên nụ cười. "Tô Triệt, Linh đang, vừa rồi như thế nào đột nhiên không vui rồi?" Linh đang do dự một chút, sau đó nói ra, "Trước kia ta cũng dưỡng qua một con chó. Con chó kia cậu là trong bệnh viện chó lang thang, không có người chiếu cố. Về sau bệnh của ta càng ngày càng nghiêm trọng, liền không ai có thể lực đi chiếu cố nó, cũng không biết nó hiện tại thế nào." Tô Triệt nghe nói như thế sau, trong lòng không khỏi một trận cảm động. "Nó sẽ không có chuyện gì." Tô Triệt cười nói, "Về sau bóng đèn liền giao cho ngươi chiếu cố, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiếu cố tốt nó." Linh đang trọng trọng gật đầu, "Ừm, ta nhất định đem nó dưỡng đến phì phì. Vậy ngươi theo bóng đèn chơi đi, ta chiếu nghỉ ngơi một hồi." Bởi vì vừa rồi vận dụng vô cực càn khôn đồng mà tiêu hao hắn thể lực, hiện tại cần nghỉ ngơi một chút. "Được rồi, đại ca ca." "Đúng, Bạch tỷ tỷ đâu?" "Trên lầu học tập, ngươi trước không nên quấy rầy nàng." "Minh Bạch." Linh đang một mặt chân thành nói. Tô Triệt vui mừng cười cười, sau đó nằm tại ghế sofa đi ngủ. Hắn muốn nghĩ ngủ một hồi lại mang theo toàn gia về nhà mình, nhưng là chờ hắn tỉnh lại, lại là phát hiện đã đến buổi tối 7 giờ. Mà trên người hắn thì là che kín một tầng thật mỏng chăn mền. "Ngươi tỉnh rồi." Bạch Nhã Tuyết đi tới, đem Tô Triệt đỡ lên. Tô Triệt sửng sốt một chút, "Ta như thế nào ngủ lâu như vậy? Ngươi quá mệt mỏi, ta gọi thế nào ngươi, ngươi đều không có phản ứng, dứt khoát liền để ngươi ngủ thêm một lát. Ta không biết ngươi chừng nào thì đứng lên, liền gọi điện thoại cho A Di cùng thúc thúc, bọn hắn nói tối nay cũng được. Thật giống như ta theo Linh đang còn có bóng đèn buổi tối hôm nay được nhà ngươi." "Tô Triệt, ở nhà ta." "Được thôi, dù sao chúng ta đã ở chung." Bạch Nhã Tuyết nhẹ gật đầu, "Ngươi hoán lại một chút, chờ tinh thần đủ liền đi." "Tô Triệt, ta không sao, hiện tại thật nhiều." Hắn thể phách trường sinh không bệnh. Trước kia dùng vô cực càn khôn đồng, sẽ suy yếu thật lâu, nhưng là hiện tại chỉ cần hơi ngủ một giấc, liền tinh lực bắn ra bốn phía, tinh thần phấn chấn. Tô Triệt đi mở xe. Bạch Nhã Tuyết thì là nắm Mục Linh đang. Mục Linh đang ôm bóng đèn. Ba người xuất phát tiến về Đông Côn tiểu khu. Đông Côn tiểu khu. Hạ Đông Mai ngay tại phòng bếp bận rộn. Tô Chính thì là ở một bên gọi điện thoại. "Thiên rất đen, các ngươi trên đường chú ý an toàn, bóng đèn cũng mang đến sao?" "Mang đến, tiểu cậu tương đối nhỏ, không có thể ăn cơm đồ ăn tương đối mặn đồ vật, ngươi cùng mẹ chú ý điểm, đây không phải chó đất. Mua cái gì cũng ra, loại này sủng vật cậu dễ hỏng vô cùng, còn không bằng mua con chó vườn Trung Hoa tiểu hoàng đâu, dễ nuôi, còn thông minh, huyết thống cũng không thể so sủng vật cậu đê tiện, tương phản còn rất cao quý, bình thường sinh cái bệnh, sẽ còn chính mình đi tìm thảo dược, mười phần thông minh." "Cha, ngươi nói ta đều biết, nhưng là chó đất tính công kích mạnh, ta theo tiểu Tuyết sinh hoạt tại cư xá, vạn nhất làm bị thương người khác liền không tốt." "Được rồi, tất nhiên mua cậu, vậy liền nhất định phải thật tốt dưỡng, thật tốt huấn luyện, cậu cũng là có chính mình tính cách, ngươi..." "Thúc thúc, ngươi cứ yên tâm đi, Tô Triệt huấn cậu rất mạnh." Bạch Nhã Tuyết ở ghế sau thượng lớn tiếng nói. Tô Triệt cười cười, "Vẫn là lão bà hiểu ta." "Vương ô." "Nam chủ nhân có thể nghe hiểu tiếng chó, chúng ta có thể không lợi hại sao?" Bóng đèn phát ra một đạo ủng hộ Tô Triệt tiếng thê ơ. Tô Triệt cười nói, "Bóng đèn, đêm nay cho ngươi thêm đồ ăn." "Go go." Cái này mông ngựa vô thật sự sảng khoái. 15 phút sau, Tô Triệt mở ra đại chúng lái vào Đông Côn tiểu khu, sau đó dừng ở nhà mình dưới lầu. Hắn mang theo toàn gia lên lầu, sau đó gõ gõ cánh cửa linh. Hạ Đông Mai nghe tới tiếng chuông cửa sau, tranh thủ thời gian mở cửa, sau đó nói ra, "Chờ các ngươi thật lâu, món ăn mặn đã làm cho không sai biệt lắm, ta hiện tại đi xào mấy cái nóng hổi rau quả. Sau đó nàng nhìn thoáng qua Mộc Linh đang ôm bóng đèn, đây chính là bóng đèn. Còn thật đáng yêu a. Bóng đèn vung một tiếng, biểu hiện một chút chính mình. Tô Triệt ngồi ở trên ghế salon, sau đó nhìn thoáng qua tác phẩm của mình số liệu. Số liệu không tệ, cất giữ đột phá 500.000, ta đi tìm biên tập lên cung. Hắn mở ra Ma Cô biên tập nít QR, sau đó phát câu, biên tập, ta muốn lên cung, số lượng từ đến 200.000 chữ. Để hắn không nghĩ tới chính là, Ma Cô vậy mà lập tức trở lại, được, ta biết, ngươi này tốc độ tay thật sự thật là lợi hại. Thật tốt cố gắng biết, ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành cất cánh mạng tiếng trung thời đại mới đại thần. Có được hay không đại thần cũng không đáng kể, ta chỉ cần tiền cùng tác phẩm bản quyền. Sách của ta hẳn là có thể cải biên thành phim truyền hình, anime hoặc là manga. Ngươi yên tâm, ta đứng là cái lương tâm trang web văn học, ký kết trên hợp đồng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bá vương điều khoản. Vậy cứ như vậy đi, lên cung sau, ta sẽ nhiều đổi mới, một ngày 20.000 chữ thế nào? 20.000 chữ? Không đủ. Đối với ngươi mà nói, tốt nhất 30.000 chữ. Tô Triệt không còn trò chuyện xuống, mở ra tác giả hậu trường, sau đó trực tiếp tuyên bố 100.000 tuần cảo, cuối cùng tại thư hữu vòng tuyên bố nói, các vị thư hữu, 100.000 tuần cảo đã phát, về sau mỗi ngày ổn định đổi mới 30.000 chữ. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 55, sợ nàng lo lắng đầu này tác giả thông cáo một phát, giống như cự thạch ném hải, kích thích ngàn cơn sóng. Thư hữu khu bình luận lập tức náo nhiệt lên. Một ngày 30.000 chữ, liền quản no bụng rồi. Không, tranh thủ thời gian một ngày 10 triệu chữ làm. Tác giả thật to, ngươi vì sao như thế anh tuấn xoáy khí khôi ngô? Thỉnh ngày càng một đức. Vô hồ cất cánh. Tô Triệt nhìn xem này từng cái bình luận, không khỏi cười cười. Nhìn loại này yêu nhau văn cơ bản đều là học sinh, bọn hắn phương thức nói chuyện tương đối hoạt bát. Tô Triệt ngược lại là thật thích nhìn những này bình luận, có thể làm cho tâm tình của mình càng thêm trẻ tuổi. Tiểu thuyết chính thức lên cung, bắt đầu kiếm tiền. Mặc dù đây là miễn phí trang web, nhưng là con đường mới là trả tiền. Cũng không biết ta tháng này có thể hay không thu nhập một tháng 1 triệu. Tô Triệt lẩm bẩm một câu, sau đó suy tư một chút, đi tới Bạch Nhã Tuyết bên cạnh. Lão bà, ta muốn nói với ngươi chuyện gì? Nhìn thấy Tô Triệt cái kia một mặt dáng vẻ thân bí, Bạch Nhã Tuyết mở người, chuyện gì? Ngươi nói, chính là ta muốn hướng ngươi mượn cái 10 triệu. Tô Triệt dự định đem cư xá bên cạnh cũ phố không người cư trú phòng ở cũ toàn bộ mua lại, đến lúc đó một phá rỡ, nói ít cũng có thể kiếm cái 30 triệu. Mặc dù 30 triệu đối Bạch Nhã Tuyết tới nói, chính là một tiểu bút tiền tiêu vặt, nhưng là đối với sự nghiệp vừa cất bước Tô Triệt tới nói, đây chính là khoản tiền lớn, càng là dùng cho đầu tư tiền vốn. Có đầy đủ tiền vốn, mới có thể tốt hơn đầu tư, lớn mạnh sự nghiệp. 10 triệu. Bạch Nhã Tuyết mặt người. Trong ấn tượng, Tô Triệt là một cái vô cùng có lòng tự trọng nam hài tử, không phải bạn bất đắc dĩ là sẽ không hướng mình bạn gái vay tiền. Nàng không có hỏi nhiều, mà là lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp chuyển cho Tô Triệt 10 triệu. Theo điện thoại một trận chấn động, Tô Triệt biết 10 triệu đã đến sổ sách. Cho dù hắn sớm đã biết Bạch Nhã Tuyết rất giàu, nhưng là giờ này khắc này, hắn vẫn là muốn nói một câu, mẹ, thật có tiền. Hắn nhân sinh thứ nhất mục tiêu chính là kiếm tiền, góp nhà sản nghiệp so Bạch gia còn nhiều hơn. Dạng này, hắn cưới Bạch Nhã Tuyết thời điểm, người khác mới sẽ không ngăn cản hắn, càng sẽ không cảm thấy Bạch Nhã Tuyết nam nhân chỉ là một cái ăn bám. Tạ. Tô Triệt cười cười, sau đó đem này 10 triệu trực tiếp mua xuống cũ phố 30 bộ không lâu. Chờ lấy ta có tiền liền trở về ngươi. Được. Bạch Nhã Tuyết không có cự tuyệt, bởi vì nàng biết Tô Triệt là khinh thường tại hoa nữ hải tử tiền nam sinh. Mà đối với Tô Triệt này một biểu hiện, nàng vẫn còn có chút vui mừng. Nếu như một cái nam sinh chỉ biết tác thủ, như vậy cho dù chính mình lại thích đối phương, phù mẫu cái kia quan, hắn là không qua được. Chỉ chốc lát sau, ăn cơm chiều. Mà đang ăn trước cơm tối, Tô Triệt, Bạch Nhã Tuyết cùng Mộc Linh đang đều đi phòng bếp tẩy cái tay. Dù sao ôm qua cậu, cậu cậu trên thân cũng không phải là vô cùng sạch sẽ, có vi khuẩn. Tẩy xong tay, người một nhà vây tại một chỗ ăn cơm. Tô Chính cho Linh đang rót một chén dinh dưỡng nhanh tuyến, cười nói, Linh đang à, về sau ngươi muốn để ca ca tỷ tỷ mang nhiều người tới bá bán nơi này chơi. Linh đang hai tay dâng chân gà, say sưa ngon lành mà ăn, mà cái đầu nhỏ tựa như gà con mổ thóc một dạng điểm. Hạ Đông Mai thấy cảnh này, trong lòng trong bụng nở hoa. Xem đi, tự mình làm đồ ăn cũng ăn rất ngon đâu, tiểu gia hỏa đều ăn đến quên cả trời đất. Đang lúc ăn cơm, Tô Triệt điện thoại di động kêu. Tô Triệt sửng sốt một chút, điện báo là cái số xa lạ, bằng vào nhiều năm qua trực giác, hắn mù đoán đây cũng là cái quảng cáo hảo. Không có chút gì do dự, hắn quả quyết theo cúp máy khóa. Nhưng vừa cúp máy, đối phương lại đánh tới, cái này khiến Tô Triệt có chút tiểu sinh khí, vẫn chưa xong không còn. Hắn nhận điện thoại, nói, không có tiền tiết kiệm, không có mua phòng hứng thú, ngoài ý muốn hiểm, trọng đại tật bệnh bảo hiểm đều mua, không mua xe, bãi mai chờ sau đó. Ta là nha dịch. Ngay tại Tô Triệt chuẩn bị tắt điện thoại thời điểm, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm ở trong điện thoại vang lên. Nha dịch. Tô Triệt lập tức một cái giật mình, sau đó đứng dậy đi tới phòng bếp, đóng lại cửa phòng bếp. Nha dịch thúc thúc, ngươi đêm hôm khuya khoắt tìm ta có chuyện gì? Ta tìm ngươi là muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút tình huống. Xế chiều hôm nay, có hai cái đầu đội màu đen che đầu nam tử tới nha môn tự thú, đồng thời nói ra bọn hắn phạm pháp phạm tội sự tình. Bọn hắn thụ Hắc Lang Đường Thiên Thu Nguyên mệnh lệnh tới nhà trẻ bắt tiểu hài Mộc Linh Đang. Thiên Thu Nguyên, là hắn. Tô Triệt trong đầu hiện ra một tấm xoáy khí lại có vẻ có chút hung ác nhau nhìn mặt. Nghe nói Mộc Linh Đang phụ thân Mộc Long từng đã giúp Hắc Lang Đường làm việc, đối phó qua ngươi, về sau bị ngươi quên tự thú. Cái kia Thiên Thu Nguyên gặp sinh ý thất bại, liền muốn cầm Mộc Linh Đang bổ cứu tổn thất. Tô Triệt, nha dịch thúc thúc, đây đều là Triệu gia Triệu Tam Hỉ vì tìm ta báo thù, cho nên dùng tiền thuê Mộc Long tới tìm ta phiền phức, nếu không phải là đằng sau ta tốt, đoán chừng ta đã sớm nằm tại bệnh viện. Những này ta đều biết. Ngươi là thế nào khiến cái này phần tử ngoài vòng luật pháp tự thú? Trước kia chúng ta cũng bắt được một chút lưu manh, nhưng là bọn hắn miệng ngược lại là thật cứng rắn, sẽ không khai ra phía sau cả lớn, hiện tại có chứng cứ, chúng ta liền tốt bắt người. Có thể ta quá đẹp trai, bọn hắn vừa thấy được ta, đã cảm thấy trong lòng ấy náy không chịu nổi, thế là tự thú. Cái này, đã ngươi không muốn lộ ra, vậy ta cũng không truy vấn mọi nguồn. Tóm lại, nha môn làm việc, ai phạm pháp, liền bắt ai. Tốt, cứ như vậy đi, quấy rầy. Tô Triệt cúp điện thoại, không khỏi cảm khái, trên thế giới này, ai đã làm sai chuyện, cũng không thể chạy thoát luật pháp chế tài. Hắn cười, cái gì cất chó hát lang đường, tin tưởng không được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn đưa điện thoại di động cất kỹ, sau đó về tới đại sảnh. Nhi tử a, ai đánh tới? Thấy mình nhi tử nhận cú điện thoại thần thần bí bí, Hạ Đông Mai nghiêm túc hỏi. Tô Triệt cười cười nói, quảng cáo điện thoại, bị ta đổi một phen. Nếu là nói cho phụ mẫu là nha dịch thúc thúc đánh tới, bọn hắn khẳng định sẽ hỏi ta chuyện gì xảy ra, đến lúc đó ta chỉ có thể đem Thiên Thu Nguyên phái người bắt linh đang sự tình nói cho bọn hắn sẽ phi thường lo lắng, bữa cơm này đều ăn không ngon Tiểu Tuyết cũng không thể nói cho, dù sao việc này quá mức nguy hiểm, cũng không biết về sau này Thiên Thu Nguyên sẽ làm ra chuyện gì tới có ta ở đây, linh đang sẽ không thụ một chút tổn thương, đến nỗi cái kia hắc lang đường, ta sẽ chọn cái tốt một chút thời gian, đi tới một lần, ta ngược lại là muốn nhìn lớn bao nhiêu năng lượng. Chính mục không chuyển con ngươi nhìn xem Tô Triệt Bạch Nhã Tuyết đột nhiên thần sắc trì trệ, trong lòng lộn bộ một chút, sau đó mặt không thay đổi bắt đầu ăn cơm. Nàng đến bây giờ mới biết được, nguyên lai Tô Triệt đi đón Linh đang tan học thời điểm đụng phải người xấu. Tô Triệt sợ chính mình lo lắng, liền không có nói với mình. Thế nhưng là ai biết chính mình có thể nghe lén Tô Triệt tiếng lòng, coi như hắn không nói cho chính mình cũng biết. Nhưng nàng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Tiểu Tuyết, ngươi như thế nào giàu dĩ không vui dáng vẻ? Tô Chính hỏi. Bạch Nhã Tuyết lắc đầu, không có giàu dĩ không vui, chính là hôm nay học tập hơi mệt chút, ăn không ngon. Học tập mỏi mệt, vậy liền tận lực ăn nhiều một điểm rau xanh. Tô Triệt cho Bạch Nhã Tuyết kẹp một đũa rau xanh. Bạch Nhã Tuyết nhìn Tô Triệt liếc mắt một cái, trầm ngâm một chút, nói ra, ta thích ăn rau xanh, A Di làm được ăn ngon thật. Chương 56, ngày vào hơn 10 vạn người một nhà ăn xong cơm tối. Tô Triệt chủ động thu thập một chút cái bàn, sau đó tẩy bát. Trong phòng bếp, Bạch Nhã Tuyết đứng tại Tô Triệt bên người, do dự mãi hay là hỏi, cú điện thoại kia hẳn không phải là quảng cáo à? Tô Triệt nhìn thoáng qua Bạch Nhã Tuyết, cười nói, ngươi sẽ không phải hoài nghi ta theo nữ hải tử khác nói chuyện phim à? Ta không có hoài nghi ngươi, ta một mực vô điều kiện tin tưởng ngươi. Nhưng là, trực giác của ta nói cho vậy, cú điện thoại kia không phải quảng cáo. Lão công, đây là có chuyện gì? Tô Triệt không nghĩ tới Bạch Nhã Tuyết vậy mà nhạy cảm như vậy, đã dạng này, cũng liền không dối gạt, thế là hắn liền đem hôm nay tại nhà trẻ phát sinh hết thảy nói cho Bạch Nhã Tuyết. Mà đã sớm biết chân tướng sự tình Bạch Nhã Tuyết lại là làm bộ làm ra một bộ vô cùng lo lắng sợ hãi dáng vẻ, sau đó nói ra, còn tốt ngươi theo Linh đang không có xảy ra chuyện, bằng không thì ta làm sao bây giờ a? Tô Triệt vuốt vuốt Bạch Nhã Tuyết cái kia mượt mà tóc, tốt, ngươi về phòng trước bồi Linh đang, ta sau khi tắm liền đến bồi ngươi. Bạch Nhã Tuyết trọng trọng gật đầu, sau đó một mặt vui vẻ rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Triệt sớm tỉnh lại, sau đó xem xét ngày hôm qua tiểu thuyết thu nhập. Ấn mở tác giả hậu trường xem xét, 165.480 nhuyễn mỗi tệ 160.000 một ngày. Một tháng 4 triệu. Trừ đi thuế ta có thể cầm 3 triệu. Tô Triệt không nghĩ tới tiểu thuyết của mình sẽ như vậy lửa. Mà để hắn càng không nghĩ đến chính là, có không ít tác giả tham khảo hắn sáng tác mạch suy nghĩ, cũng gia nhập cẩu lương tiểu thuyết đại quân. Nếu là mỗi ngày ngày thu có thể giúp tiền liền tốt. Ta hiện tại quá thiếu tiền. Coi như Tô Triệt nghĩ như vậy thời điểm, Marco biên tập cho hắn phát tới tin tức. Bởi vì ngươi là tân tấn đại thần, có thể hưởng thụ tiền thù lao ngày kết cái này đãi ngộ đặc biệt, một hồi ta sẽ cho ngươi khai thông tác giả hậu trường ngày kết quyền hạn, ngươi trước thẩm tra đối chiếu tốt chính mình thẻ ngân hàng tin tức. Nhìn thấy tin tức này sau, Tô Triệt kinh ngạc một chút, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại. Thật sự là trời cũng giúp ta a. Tô Triệt tranh thủ thời gian mở ra tác giả hậu trường, sau đó kiểm tra một chút thẻ ngân hàng của mình tin tức, cho Marco biên tập trả lời, ta kiểm tra thẻ ngân hàng tin tức, hết thảy đều rất tốt. Marco biên tập, được, ta hiện tại liền cho ngươi mở thông đại thần ngày kết quyền hạn. Một lát sau, Tô Triệt liền nhìn thấy chính mình tiền thù lao chỗ biểu hiện rút tiền hai chữ. Giờ khắc này, hắn tâm cũng không khỏi có chút run rẩy. Dù sao, đây là hắn từ trước tới nay dãy qua nhiều nhất một lần tiền. Mặc dù mục tiêu của hắn phi thường lớn, này mười mấy vạn tiền cũng không nhiều, nhưng là Tô Triệt vẫn còn có chút kích động. Hắn đem tiền toàn bộ rút ra. Dù sao, thân là nam sinh, hắn theo Bạch Nhã Tuyết yêu nhau, cũng không thể một mực hoa nữ hài tử tiền. Hiện tại có tiền, hắn cũng có lực lượng. Có tiền không thể tiêu xài, đến mức vàng, không thể như cái nhà giàu mới nổi đồng dạng. Tô Triệt hít thở sâu một hơi, sau đó liền đi tới phòng khách. Cha mẹ hắn trước kia liền riêng phần mình đi làm, tiện thể đưa Linh đang đi nhà trẻ. Toàn bộ phòng chỉ còn lại Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết. Bạch Nhã Tuyết còn đang ngủ. Tô Triệt uống một chút cháo, sau đó nằm trên ghế salon, đánh đem vương giả. Đợi Bạch Nhã Tuyết đứng lên, hắn đem chính mình biết tiểu thuyết kiếm tiền chuyện nói cho nàng. Ngày thu hơn 10 vạn. Tô Triệt ngươi thật giỏi. Ta cảm giác ngươi về sau sẽ là một đại phú ông. Ánh mắt của ta quả nhiên không sai, liền biết ngươi nhất định là cái tiềm lực. Bạch Nhã Tuyết thực tình thay Tô Triệt cảm thấy vui vẻ. Tô Triệt cũng là có chút tiểu kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, trước đó ta đáp ứng Đường Hoàng Kiệt cùng Lý Cường, muốn mời bọn họ lột chuối, buổi tối hôm nay đi lột xuyên thế nào? Lột xuyên? Bạch Nhã Tuyết trọng trọng gật đầu. Nàng thân là Bạch gia đại tiểu thư, vẫn luôn là bị phú dưỡng, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua quán ven đường. Không phải nàng không muốn ăn, là người nhà không cho phép nàng đi quán ven đường ăn cái gì, sợ ném ra tổ mặt. Nàng đi tới Nguyệt Dương thị sau, cũng muốn ở buổi tối đi lột xuyên, nhưng là một người lại có chút sợ hãi, cho nên vẫn không có cơ hội thực hiện cái này tiểu nguyện vọng. Bây giờ nghe tới tin tức này sau, Bạch Nhã Tuyết nội tâm một trận vui vẻ, trực tiếp ôm Tô Triệt cổ, sau đó tại gò má của đối phương thượng ba một chút. Tô Triệt thì là một mặt một bức, không phải liền là lột cái xuyên nha, có kích động như vậy sao? Sau đó mấy giờ, Tô Triệt điên cuồng viết tiểu thuyết, thẳng đến tổn cảo 300.000 chữ mới bỏ qua. Đến trưa, Tô Triệt lôi kéo Bạch Nhã Tuyết rời khỏi nhà, sau đó dự định đi bên ngoài ăn. Tô Triệt mở ra đại chúng, chờ Bạch Nhã Tuyết hướng trung tâm thành phố bước đi. Chờ lấy ta dây đến tiền sau, ta tự mua chiếc xe, sau đó lại chở ngươi hóng mát, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Triệt hỏi. Đi. Bạch Nhã Tuyết nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nói, xế chiều hôm nay ngươi giúp ta học bù một chút công khoa à? Được. Tô Triệt trọng trọng gật đầu. Hai người tới Mỹ thực phố. Đường đi người đông nghìn nghịt, để người không kịp nhìn. Chúng ta ăn cái gì à? Bạch Nhã Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ôm Tô Triệt cánh tay phải hỏi. Hải sản. Tô Triệt thản nhiên nói. Hải sản. Bạch Nhã Tuyết thần sắc trì trệ, nàng theo Tô Triệt trung đụng khoảng thời gian này, phát hiện Tô Triệt cũng không rất ưa thích ăn hải sản, ngược lại là thật thích ăn rau quả, mà chính mình lại đối hải sản tình hữu độc chung. Hắn một cái không thích ăn hải sản người lại chủ động nói ra đi ăn hải sản, nguyên nhân chỉ có thể là Tô Triệt vì mình lựa chọn đi ăn hải sản. Nghĩ tới đây, Bạch Nhã Tuyết nội tâm một trận cảm động. Nàng giờ mới hiểu được tới, Tô Triệt là một cái mặt ngoài không hiểu được lãng mạn, nhưng là trong sinh hoạt lại tràn ngập chi tiết nam sinh. Ta hôm nay không muốn ăn hải sản, nếu không đi ăn bún lúc a. Bún lúc? Ngươi vậy mà lại ăn bún lúc? Tô Triệt một mặt cả kinh nói. Tại trong ấn tượng của hắn, Bạch Nhã Tuyết thuộc về loại kia dễ hỏng nhà giàu tiểu thư, bình thường ăn đồ vật hẳn là sandwich hoặc là bò bít tết. Bún ốc ăn thật ngon a. Có một lần ta điểm cái giao hàng, ăn một chút sau, đã cảm thấy hương vị rất không tệ. Bất quá rất nhiều người đều nghe không quen cái mùi này, ngươi muốn ăn không? Ngươi nếu là không thích ăn, vậy chúng ta đi ăn cái khác. Đi. Chúng ta liền đi ăn bún ốc. Tô Triệt nắm Bạch Nhã Tuyết tay nhỏ, sau đó dọc theo mỹ thực phố, bắt đầu tìm kiếm bún ốc cửa hàng. Nơi này có một nhà. Bạch Nhã Tuyết chỉ bên cạnh bún ốc cửa hàng cười nói. Vậy liền đi nơi này ăn. Tô Triệt mang Bạch Nhã Tuyết tiến vào bún ốc cửa hàng. Cửa hàng không phải rất lớn, đại khái chỉ có 7-8 trương bàn ăn. Chỉ có dựa vào gần cửa tiệm cái bàn còn trống không. Tô Triệt ngược lại là đối ăn cơm vị trí không có chú ý nhiều như vậy, chỉ cần có rảnh bàn là được. Hai vị muốn ăn cái gì? Phục vụ viên hỏi. Tô Triệt nhìn thoáng qua trên tường dán thực đơn, tiểu phần không nạp liệu bún ốc. Ta muốn bên trong phần. Bạch Nhã Tuyết nói. Được, chờ một lát. Phục vụ viên lễ phép tính mà nói một câu sau, liền xoay người rời đi. Thân ái, không có vị trí làm sao bây giờ? Đúng lúc này, cửa ra vào đi tới một nam một nữ, nữ nùng trang diễm mạn, tao khí trùng tiên, nàng gặp không có vị trí, liền bắt đầu làm lũng đứng lên. Nam nâng cao một cái bụng địa, mọc ra râu quai nón, đầu chọc một cái, hai đầu lông mày lộ ra một vòng vẻ hung ác. Hắn liếc nhìn liếc mắt một cái bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Bạch Nhã Tuyết trên thân. Lập tức ánh mắt của hắn sáng lên, con mắt chỗ sâu lướt qua một đạo vẻ tham lam. Chương 57, đào chân tường. Nên đánh. Mỹ nữ, theo bạn trai ăn bún lúc đâu? Mập mạp bắt chuyện nói. Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, chỉ là nhíu nhíu mày, không thèm để ý hắn. Thấy mình bị không để ý tới, mập mạp lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng, mặt đều có chút xanh lét. Mà bên cạnh hắn nữ nhân kia gặp mập mạp bị Bạch Nhã Tuyết hấp dẫn, đứng ở nơi đó phục vụ, khắp khuôn mặt là đấu kỵ thần sắc. Tô Triệt thản nhiên nói, ngươi mù a? Tiểu Tam Bao, ngươi diễm phúc không cần a? Mập mạp gặp Tô Triệt mặc trên người quần áo đều là hàng tiện nghi rẻ tiền, thầm đoán cái sau không phải một người có tiền, nói chuyện thái độ càng thêm cao ngạo mấy phần. Tô Triệt lười nhác theo loại này trong đầu nước vào ra hỏa nói chuyện, khẽ ngẩng đầu, theo mập mạp liếc nhau một cái, khóe miệng hơi hơi câu lên, thầm nói, cút. Mập mạp toàn thân một cái giật mình, vậy mà ngã trên mặt đất, sau đó lăn ra ngoài. Người bên ngoài thấy cảnh này sau đều chấn kinh. Chơi ạ, ta còn tưởng rằng mập mạp này là kẻ hung hắn đâu, kết quả không nghĩ tới hắn vậy mà là cái nao tản. Tiểu tử kia để hắn lăn, hắn thật đúng là lăn, cười chết người. Ngạch, cái tên mập mạp này tại sao ta cảm giác có chút quen mắt đâu? Hắn tựa như là Hắc Lang Đường Trịnh Đồ đường chủ. Trịnh Đồ, cái kia danh xưng một ngày giết 70 đầu heo đồ tể, hẳn là không sai. Nay Trịnh Đồ quản lý thị tây tất cả lợn thịt lò sát sinh, là kẻ hung hãn. Hắn cũng liền mổ heo có chút bản sự, thật gặp được ngon nhân, vậy liền sợ. Cái gì cất chó đường chủ, là kê chết rồi. Nghe tới các khách hàng đối mập mạp phê bình, Tô Triệt sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Hắc Lang Đường đường chủ. Hắn đứng người lên, đối Bạch Nhã Tuyết nói, ngươi trước tiên ở nơi này ăn, chờ ta một chút, ta ra ngoài làm chút chuyện. Sau khi nói xong, hắn liền rời đi bún ốc cửa hàng, sau đó đuổi kịp Trịnh Đồ. Mà lúc này bây giờ, cái kia nùng trang diễm mạn nữ nhân đang đỡ Trịnh Đồ đứng lên. Trịnh Đồ một mặt ngượng ngực, ta đây là thế nào? Lao công, ngươi không nhớ rõ rồi. Ta nhớ được cái gì? Nữ nhân một mặt chấn kinh, vừa rồi kia tiểu tử bảo ngươi cút, ngươi liền lăn. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Xem ra kia tiểu tử không phải người bình thường. Hắn hẳn là đối ta sử dụng thôi miên thuốc. Hai người đang trò chuyện thời điểm, căn bản không biết Tô Triệt đứng ở sau lưng bọn họ. Các ngươi nói xong hay chưa? Tô Triệt âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh Đồ bị sau lưng đột nhiên xuất hiện âm thanh dọa đến run một cái, sau đó xoay người, nhìn sang. Làm hắn thấy là Tô Triệt sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó hung hăng nói, tiểu tử, ngươi cũng dám đánh lén. Ba. Tô Triệt căn bản liền không muốn nghe đến hắn nói nhảm, trực tiếp một bàn tay quăng tới, đánh vào Trịnh Đồ trên mặt. Cái sau giống như xoay tròn con quay trực tiếp tại chỗ chuyển hai cái vòng, sau đó phịch một tiếng ngã trên mặt đất, cái kia nùng trang diễm mặt nữ nhân thấy thế, lập tức lại kinh lại sợ. Phải biết Trịnh Đồ chừng nặng hơn 300 cân đâu, cứ như vậy bị một người trẻ tuổi một bàn tay đập bay. Cái này cần lớn bao nhiêu khí lực mới có thể làm đến a? Trịnh Đồ che chính mình xưng thành bánh bao mặt, một mặt sợ hãi nhìn xem Tô Triệt. Giờ khắc này, hắn thật sự sợ. Hắn không phải người ngu, thông qua một tát này cho hắn biết Tô Triệt không phải một người bình thường. Ngươi ở ngay trước mặt ta đảo ta góc tường, có đáng đánh hay không? Tô Triệt âm thanh lạnh lùng nói. Nên đánh, nên. Đánh. Nắm chính là tên hỗn đản. Mập mạp một mặt sợ hãi nói. Nghe nói ngươi là Hắc Lang Đường, vậy ngươi nhận biết Thiên Thu Nguyên?
Nhận.
Nhận biết. Ngươi lợi hại, vẫn là hắn lợi hại.
Ta
lợi hại, hắn.
Hắn là thủ hạ ta.
Kia thật là xảo. Tô Triệt con mắt hiện lên một đạo hàn mang. Hắn cũng phải truy cầu bạn gái của ta, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Trịnh Đồ con mắt đông nhiên vừa mở, chợt gật đầu. Ta về Hắc Lang Đường liền hung hăng giáo dục hắn. Đến, thêm cái truyền tin. Ta muốn nhìn ngươi giáo huấn Thiên Thu Nguyên video. Tô Triệt lấy điện thoại cầm tay ra, khoe miệng hơi hơi nhấc lên một vòng đường cong. Trịnh Đồ không dám không tăng thêm Tô Triệt phương thức liên lạc. Đợi hai người thêm truyền tin hảo hữu sau, Tô Triệt liền về tới bốn ốc cửa hàng. Hắn sở dĩ bỏ qua Trịnh Đồ, thứ nhất là vì tốt hơn hiểu rõ Hắc Lang Đường, vì về sau giúp nha dịch thúc thúc tiêu diệt Hắc Lang Đường chuẩn bị sẵn sàng. Thứ hai, hắn muốn mượn Trịnh Đồ chi thủ thật tốt giết Thiên Thu Nguyên nguyệt khí, để Thiên Thu Nguyên biết hắn Tô Triệt cũng không phải dễ chơi. Tranh thủ thời gian ăn, bằng không thì đều phải lạnh. Bạch Nhã Tuyết chỉ tiểu phần bún ốc. Tô Triệt cười cười, tốt. Không còn người khác quấy rầy, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết ăn đến say xương ngon lành. Tô Triệt trước tiên nếm qua bún ốc, cho nên có thể đủ chịu được mùi vị kia. Sau khi ăn xong, Tô Triệt chủ động trả tiền, sau đó hai người đi ra cửa hàng. Ngươi nghe trên người ta có hay không bún ốc hương vị? Bạch Nhã Tuyết nói. Tô Triệt phủ phục người Bạch Nhã Tuyết quần áo, sau đó lắc đầu, có hương vị. Ngươi mùi thơm cơ thể. Bạch Nhã Tuyết nghe vậy, gương mặt đỏ lên, ngươi liền gạt ta a? Tô Triệt cười cười, sau đó nắm Bạch Nhã Tuyết tay, đi dạo một lát phố. Vì giúp Bạch Nhã Tuyết học đủ công khóa, Tô Triệt mang nàng đi tiệm sách Tân Hoa. Hai người trực tiếp đi tới tiệm sách lầu 2, sau đó đi qua Tô Triệt một phen dụng tâm mà chọn lựa, cuối cùng lựa chọn hai bộ thi đại học bài thi, cùng một chút phụ trợ tài liệu giảng dạy. Ta đi mua một chút khóa ngoại sách. Tô Triệt mua cho mình một đống thượng vàng hạ cắm sách. Bạch Nhã Tuyết chỉ bé heo bồi dưỡng chỉ nam, một mặt kinh ngạc nói, ngươi mua sách này làm gì? Nhìn thôi. Tô Triệt thản nhiên nói, về sau có tiền, trực tiếp làm cái mấy vạn mẫu trại nuôi heo, làm cả nước lớn nhất trại nuôi heo chẳng chủ không được sao? Bạch Nhã Tuyết, gia hỏa này còn muốn chăn heo, vì kiếm tiền, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái kia, bản này phong thủy bảo kinh, ngươi sẽ không là muốn nói cho ta biết, về sau muốn đi cho người khác coi chừng trạch phong thủy à? Tô Triệt lắc đầu, ta liền tùy tiện nhìn xem. Cắt, học phong thủy ký thư, về sau có thể đi chỗ mộ, tùy tiện làm cái một hai kiện đồ cổ, trực tiếp biến thành đại phú ông bất quá, này cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút. Dù sao trộm mộ đáng xấu hổ, bảo hộ văn vật mới là chính đạo. Về sau đọc cái hệ khảo cổ, trợ giúp quốc gia đào móc cổ vật tốt bao nhiêu. Bạch Nhã Tuyết ánh mắt sáng lên, cái này chí hướng cũng không tệ lắm. Mặc dù hai người mua sách có chút nhiều, nhưng là Tô Triệt đều làm động đậy, điều này cũng làm cho một bên Bạch Nhã Tuyết lau mắt mà nhìn. Ai nha, mệt chết, ngươi mua nhiều như vậy sách, lại không nhìn xong. Thân ái, lần sau lại đến mua đi, tay của ta đều phải nhanh đoạn mất. Đúng lúc này, một người mang kính mắt, có chút thon gầy nam sinh một mặt ủy khuất nói. Trước mặt hắn bạn gái dáng dấp rất khỏe mạnh, nghe tới bạn trai cầu xin tha thứ sau, không có bất kỳ cái gì biểu thị, tiếp tục phối hợp đi dạo, mua sách, thẳng đến nhìn thấy hai tay mang theo hai đại cái túi sách Tô Triệt sau, dừng bước. Ngươi xem một chút người ta bạn trai, cầm nhiều như vậy sách có lên tiếng một chút. Ta để ngươi cầm cái 7-8 quyển sách lại không được rồi. Về sau còn có thể trông cậy vào ngươi cái gì? Gã đeo kính hướng Tô Triệt phương hướng nhìn lại, làm hắn nhìn thấy Tô Triệt hai tay mang theo hai cái túi lớn sau, trầm mặc, chính mình dù sao cũng là mỗi ngày kiện thân đâu, làm sao lại không có khí lực lớn như vậy. Chương 58, không muốn ăn cẩu lương Triệu Lộ Tư yêu đương Triệu thị tập đoàn. Phòng họp. Triệu Lộ Tư mặc đồ chức nghiệp, mang theo một bộ tơ vàng và kính, ngồi ở chủ vị bên trên, nhìn xem hai bên 7-8 vị đồng sự, khỏe miệng hơi hơi câu lên, nói ra, bây giờ Triệu tổng xảy ra chuyện lớn như vậy, Triệu thị tập đoàn có thể nói là sú danh chiêu. Thị trường chứng khoán một mực tại sụt giảm, như các vị còn không bán ra cổ phần của mình, chỉ sợ chỉ có thể uống gió tây bắc. Hôm nay ta là đại biểu Bắc Huyễn tập đoàn tới theo các vị thương thảo mua Triệu thị tập đoàn một chuyện, hy vọng các vị tiết kiệm một chút thời gian. Lời này mới ra, hai bên thành viên hội đồng quản trị không khỏi bắt đầu châu đầu ghé thai đứng lên. Không thể dùng lại chịu đựng đi. Chỉ bằng chúng ta những này đồng sự lực lượng, rất khó vãn hồi Triệu thị tập đoàn hình tượng, ta còn có một nhà lao tiểu chờ ta phải nuôi sống, cổ phần này, ta muốn bán. Bán đổ bán tháo cổ phần vốn không phải chúng ta nguyện ý nhìn thấy sự tình, nhưng là việc đã đến nước này, ai có thể ngăn cơn sóng dữ đâu. Chính yếu nhất một điểm chính là, như Bắc Huyễn tập đoàn đem Triệu thị tập đoàn thu mua, như vậy chúng ta hoặc nhiều hoặc ít còn có thể bớt một điểm sau cùng chỗ tốt. Đổi lại những công ty khác tới thu mua Triệu thị tập đoàn, sợ là chúng ta liền canh đều uống không đến. Đi qua một phen tương đối náo nhiệt thảo luận, tất cả đồng sự nhấc tay đồng ý bán đi cổ phần của mình. Triệu Lộ Tư thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi rất sáng suốt. Sau này Triệu thị công ty sẽ đổi tên là Tô thị công ty. Mà bên cạnh ta vị này Hoàng Vân Thanh tiên sinh chính là Tô thị công ty đại diện đại tổng tài. Triệu Lộ Tư đứng bên cạnh một cái Âu phục phẳng phiu, khuôn mặt cương nghị nam tử. Nam tử nghe vậy, nhìn thoáng qua tất cả đồng sự, nói ra: ta tất nhiên vì đại diện tổng giám đốc, vậy thì trước đó nói rõ một điểm, nguyên Triệu thị tập đoàn nhân viên ta một cái cũng sẽ không dùng. Tất cả nhân viên bị từ trước sau, muốn tiến Tô thị tập đoàn công tác, nhất định phải một lần nữa phỏng vấn, bao quát các vị đồng sự. Đương nhiên, công tác của các ngươi lý lịch vẫn là sẽ bị tán thành. Dùng một câu nói, ta muốn triệt để thanh lý một chút xen lẫn trong công ty cá mặn cùng cá nhân liên quan. Chỉ có thực học người mới có thể tiến này nhà công ty. Triệu Lộ Tư vô Hoàng Vân Thanh cánh tay, nói ra, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi trước, Bạch tổng còn đang chờ ta tin tức. Hoàng Vân Thanh nhẹ gật đầu, cương nghị trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đợi Triệu Lộ Tư rời đi sau, Hoàng Vân Thanh một mặt nghiêm túc nói, hôm nay lời ta muốn nói chỉ những thứ này, một hồi giải tán sau, các vị liền đi thực hiện cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Đúng, cần thiết nhắc nhở một câu, ta không phải lớn nhất cổ đông. Nguyên Triệu thị tập đoàn cửa ra vào, hiện vì Tô thị tập đoàn, Triệu Lộ Tư cho Bạch Nhã Tuyết gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại nhận. Uy, lão đại, ta đã dựa theo ngươi phân phó hung hăng chèn ép Triệu thị tập đoàn, hiện tại Triệu thị tập đoàn những lao gia hỏa kia đều chịu không được áp lực, đem cổ phần bán cho ngài. Làm được rất tốt. Mặc dù này Triệu thị tập đoàn chỉ là một cái con tôm nhỏ, nhưng là cái này đối ta bạn trai tới nói, là một cái lớn vô cùng công ty. Ngươi có thể dựa theo yêu cầu của ta đem Triệu thị tập đoàn đổi tên rồi. Đổi? Long gia bên kia thế nào? Long gia so Triệu gia muốn cứng chắc nhiều. Long Võ xảy ra chuyện sau, đệ của hắn đỉnh đi lên. Nhưng là giá cổ phiếu cũng một mực tại số giảm, nhưng là hôm nay giá cổ phiếu ổn định. Này không hổ là đại gia tộc. Đã dạng này, ngươi cũng không cần quản Long thị tập đoàn chuyện. Ác giả ác báo, bất luận ai tiếp quản Long thị tập đoàn, chỉ cần hắn phẩm hạnh công đoan, cái kia đều không có cách nào để Long thị tập đoàn khởi tử hoàn sinh. Được rồi, lão đại. Được rồi, cứ như vậy đi. Lão công ta đang dạy ta vẽ tranh đâu, nói không chừng về sau ta có thể trở thành một đời họa sĩ. Tút tút tút. Triệu Lộ Tư nhìn xem bị cúp máy điện thoại, không khỏi trong lòng đột nhiên trống rỗng. Ai, thật hạnh phúc a. Ta có phải là cũng nên cân nhắc tìm bạn trai rồi? Lão đại này thỉnh thoảng cho ta huy một cái cầu lương, thực sự có chút không chịu được nổi a. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, Hoàng Vân Thanh từ đại môn đi ra, cầm trong tay hắn chìa khóa xe, đi tới trước mặt nàng nói, ta đưa ngươi về bảo tiêu công ty. Lão Hoàng, ngươi bây giờ dù sao cũng là một công ty tổng giám đốc. Tuy nói là cái đại diện tổng giám đốc đi, nhưng là cũng không thể lại làm lái xe này một việc phải làm a. Triệu Lộ Tư trêu chọc nói. Hoàng Vân Thanh nghe vậy, tấm kia hơi có vẻ cứng nhắc trên mặt hiện lên một vòng nụ cười, được rồi, mau lên xe. Công ty còn có một đống lớn sự tình chờ lấy ta làm đâu. Thời tiết nóng như vậy, ta không đành lòng xem chính ngươi đón xe về bảo tiêu công ty. Triệu Lộ Tư thật sâu nhìn Hoàng Vân Thanh liếc mắt một cái, cũng không nhiều lời nói, trực tiếp tiến vào trong xe, ngồi ở ghế cạnh tài xế, sau đó buộc lại dây an toàn. Tại đưa Triệu Lộ Tư về bảo tiêu công ty trên đường, Hoàng Vân Thanh luôn là thỉnh thoảng nhìn lén Triệu Lộ Tư liếc mắt một cái, biểu hiện ra một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hoàng Vân Thanh, ngươi cảm thấy ta thế nào? Đột nhiên, Triệu Lộ Tư cười ha hả nhìn xem Hoàng Vân Thanh hỏi. Này, có ý tứ gì? Hoàng Vân Thanh có chút ngượng bức. Được rồi, không có việc gì, chính là vừa nghĩ tới Bạch tổng vì nàng bạn trai làm những việc này, trong lòng có chút cảm động, còn có chút ao ước. Triệu Lộ Tư nhìn xem ngoài cửa sổ xe cực tốc rút lui công trình kiến trúc, cảm khái nói, ái tình thật sự có thể cải biến một nữ nhân, nó có thể để nữ nhân trở nên càng tốt hơn, cũng có thể làm cho nữ nhân triệt để rơi vào hắc ám. Trước ngươi hỏi ta tại sao phải làm một cái độc thân cậu, ta chỉ là không muốn bị tổn thương. Ta đã bị tổn thương qua một lần, ngươi cũng biết, cùng ta yêu đương 4 năm bạn trai lại kết quả là cái đại hải vương, loại kia khoan tim thống khổ, thường nhân không thể nào hiểu được. Hoàng Vân Thanh giữ im lặng, chỉ là yên tĩnh lái xe. Hắn không cần nghiêng đầu đi nhìn Triệu Lộ Tư, cũng biết cái sau hẳn là đang lén lén lau nước mắt. Dư thừa an ủi không trọng yếu, nàng có thể chỉ thiếu một cái ôm. Hoàng Vân Thanh dừng xe, ôm lấy Triệu Lộ Tư, ta biết ngươi rất khó lại tin tưởng ái tình, cho nên ta vẫn luôn đang chờ ngươi. Ngươi hỏi ta ngươi thế nào, ta chỉ có thể nói ngươi tại ta trong lòng đó chính là một đóa hoàn mỹ vô khuyết hoa. Phốc phốc. Triệu Lộ Tư không khỏi bị Hoàng Vân Thanh này dính đến hốt hoảng lời tâm tình chọc cười. Này lời tâm tình mặc dù dính, nhưng là nghe cảm giác cũng không tệ lắm. Triệu Lộ Tư thật sâu nhìn Hoàng Vân Thanh liếc mắt một cái, ta không muốn ăn thức ăn cho chó của người khác, Hoàng Vân Thanh, ta cho ngươi một cái truy ta cơ hội. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền đi hẹn hò, nếu là ngươi biểu hiện được rất kém cỏi, vậy ta chỉ có thể cân nhắc lựa chọn người khác. Lời này mới ra, Hoàng Vân Thanh lập tức con mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng trong bụng nở hoa. 2 năm, hắn chọn bẹn đợi đối phương 2 năm, liền vì một ngày này. Chỉ cần cho hắn theo đuổi nàng cơ hội, hắn liền nhất định sẽ nắm chặt. Thật sự là quá tốt rồi. Cảm tạ Bạch tổng. Cảm tạ Bạch tổng bạn trai Tô tổng. Nếu không phải là bọn hắn tỉnh lại Triệu Lộ Tư yêu nhau dục vọng, hắn cũng không biết chờ đến ngày tháng năm nào đi. Bẹp. Hoàng Vân Thanh trực tiếp hôn Triệu Lộ Tư, sau đó một mặt bá đạo nói ra, trên thế giới này cũng không chỉ có Bạch tổng sẽ tú ân ái, ta cũng biết. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp phát một cái truyền tin vòng bằng hữu, các vị cậu tử, ta cũng không còn có thể làm bạn các ngươi, bởi vì ta yêu đương. Đây là bạn gái của ta, xinh đẹp a. Triệu Lộ Tư chợt nhìn Hoàng Vân Thanh liếc mắt một cái, gương mặt có chút từng đỏ, ngượng ngập nói, thật ngây thơ, thật làm chính mình theo Bạch tổng một dạng chỉ có 19 tuổi. Tỉnh. Ngươi đều 32 tuổi. Chương 59, mang theo giáo hoa lộ xuyên đi Phượng Linh Nguyễn. Tô Triệt tại phụ đạo Bạch Nhã Tuyết học tập. Bạch Nhã Tuyết thả tay xuống bên trong thi đại học mô phỏng bài thi, nhìn thoáng qua Tô Triệt, nói ra, ta đã đem Triệu Tam Hỷ ra công ty mua lại, công ty tổng giám đốc là ngươi. Tô Triệt cười nhạt một tiếng, sau đó thì sao? Kỳ thật, vừa rồi Bạch Nhã Tuyết theo Triệu Lộ Tư nói lời nói, hắn đã sớm nghe tới. Người trước không muốn cự tuyệt, ta công ty này cũng không phải cho không ngươi. Bạch Nhã Tuyết nhìn xem Tô Triệt nói, ta tạm thời thay ngươi mua lại, chờ ngươi có tiền, có thể còn cho ta. Ta đánh giá một chút Triệu thị tập đoàn hiện tại chỉ trị giá 2 ức. Nhà ta bản đường thực sẽ kiếm tiền. Tô Triệt cười nói, hai cái này ức liền xem như ta mượn. Ta dạy đến học trả lại cho ngươi. Ngươi trước thiếu a. Bạch Nhã Tuyết đối Tô Triệt nháy mắt, cân nhắc đến ngươi không quá am hiểu công ty quản lý, cho nên ta giúp ngươi tìm một người trợ thủ, hắn cứ gọi Hoàng Vân Thanh. Một hồi hắn sẽ thêm bạn truyền tin. Nữ? Tô Triệt hỏi. Đương nhiên là nam rồi. Tô Triệt, ngươi muốn nữ? Ừ. Tô Triệt tranh thủ thời gian khoát tay áo, nói ra, ta làm sao có thể muốn nữ? Bạch Nhã Tuyết nết miệng cười nói, này còn tạm được. Sau một lát, Bạch Nhã Tuyết học tập mệt mỏi, liền đi ngủ trưa, mà Tô Triệt thì là ấn mở truyền tin, sau đó thấy được có người thêm chính mình hảo hữu. Người này hẳn là Hoàng Vân Thanh. Hắn đồng ý hảo hữu thỉnh cầu sau, liền không có lại phản ứng. Mà đúng lúc này, Trịnh Đồ cho hắn đánh video điện thoại. Tô Triệt sửng sốt một chút, trợn trong mắt hơi híp, nghĩ thầm, này Trịnh Đồ nếu là nghe yêu cầu của mình, trở về sửa chữa một trận Tiên Thu Nguyên, hắn liền tạm thời tha hắn một lần. Nhưng nếu là không làm theo, vậy thì trực tiếp một tổ bưng Hắc Lang Đường. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn bên trong bắn ra một tia sáng. Hắn tiếp lên video điện thoại. Trong điện thoại, chỉ thấy một thân phỉ phiêu Trịnh Đồ đang hành hung Tiên Thu Nguyên. A! Theo một đạo côn sắt rơi vào Tiên Thu Nguyên phần bụng, Tiên Thu Nguyên kêu thảm một tiếng. Thấy Tô Triệt đều có chút không tốt lắm ý tứ. Hắn không nghĩ tới này Trịnh Đồ sẽ như vậy nghe lời. Tô ca, ngươi nhìn ta biểu hiện được thế nào? Tô Triệt nhìn thoáng qua đang ngủ Bạch Nhã Tuyết, sau đó ra khỏi phòng, đi tới ban công, nhìn qua cái kia xanh thẳm bầu trời, khóe miệng cái nhếch, Tô ca. Ha ha, ngươi nếu là đường chủ, bình thường làm không ít quái sự a. Trịnh Đồ nghe nói như thế, trong lòng lộn bộ một chút, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Đi nha môn tự thú là ngươi đường ra duy nhất. Như lợi đến nha dịch đưa ngươi bắt vào nha môn, cái kia tính chất liền hoàn toàn không giống. Tô Triệt từ tốn nói, tự thú. Nghe tới tự thú hai chữ này, Trịnh Đồ hoảng. Nào có dễ dàng như vậy làm được a? Chính mình phạm vào những cái kia tội ác đầy đủ để cho mình cả một đời đều ra không được ngục giam. Tô ca, ta thật sự không thể tự thú, đi vào liền ra không được. Tô Triệt trực tiếp cúp điện thoại, lười nhắc lại theo Trịnh Đồ nói chuyện. Mục đích của mình đạt tới thế là được, nhọc lòng người khác chuyện làm sao? Buổi chiều, Tô Triệt cho Lý Cường gọi một cú điện thoại, dự định theo hai cái huynh đệ lột cái xuyên. "Uy, Cường tử, nhà ta cư xá bên ngoài lính đặc chủng đồ nướng đêm nay không gặp không về, ta mời khách." "Liên chờ ngươi câu nói này. Tô ca, lão tử hôm nay muốn đem ngươi ăn phá sản. Ngươi thông báo một chút đường Hoàng Kiệt, ta liền không gọi điện thoại. Hắn bây giờ đang ở bên cạnh ta đâu." "Được rồi, cứ như vậy đi." Sau khi gọi điện thoại xong, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết bắt đầu chuẩn bị đứng lên. "Chúng ta đi lột xuyên, phải mang theo linh đằng sao?" Bạch Nhã Tuyết hỏi. "Ừm, tiểu hài tử vẫn là không muốn đi ăn đồ nướng, hẳn là ăn nhiều một chút rau quả. Cha mẹ ta hôm nay sẽ đi tiếp linh đang tan học, cho nên ngươi cứ yên tâm đi." Bạch Nhã Tuyết nhẹ gật đầu, "Ta đi tắm, sau đó thay cái quần áo." Sau khi nói xong, Bạch Nhã Tuyết liền vào phòng vệ sinh. Cách đánh bóng cửa, Tô Triệt có thể rõ ràng nghe tới Bạch Nhã Tuyết tắm rửa âm thanh. Hắn có chút miệng đắng lưỡi khô, quay đầu, nhìn về phía cái kia đánh bóng cửa. Vô Cực Càn Khôn Đồng không tự giác mở ra, sau đó hắn liền nhìn thấy. Nửa giờ sau, Bạch Nhã Tuyết từ trong phòng vệ sinh đi ra. Tô Triệt sau khi thấy kém chút phun máu mũi, chỉ thấy Bạch Nhã Tuyết chùm khăn tắm, mái tóc màu đen tròn tại vai, nhìn qua giống như vừa xuất dục tiên nữ. Từ ngực, Tô Triệt nuốt một miếng nước bọt, chợt liền ổn định lại tâm thần. Nam nhân sao có thể bị chỉ là sắc đẹp mê hoặc? Ta Tô Triệt là loại này ham sắc đẹp hạng người. Lại nhìn liếc mắt một cái, "Má ơi, thật là thơm." Xem thật kỹ, cảnh đẹp ý vui Tô Triệt vừa nghĩ, một bên nhìn xem Bạch Nhã Tuyết. Mà Bạch Nhã Tuyết nghe tới Tô Triệt tiếng lòng sau, khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nàng cũng không đùa Tô Triệt, mà là nhanh đi đổi một bộ màu tím ấy, sau đó thổi một người có mái tóc. Cả phòng đều tràn ngập một cỗ phi thường dễ ngửi mùi nước hoa. Tô Triệt lắc đầu, thật sự là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Đợi Bạch Nhã Tuyết thổi tốt đầu, cả người nhìn qua rực rỡ hẳn lên, so trước đó càng xinh đẹp hơn động lòng người. Này nếu là mang đi ra ngoài, không biết có nhiều mặt mũi. Tô Triệt trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào. Hắn cảm giác Bạch Nhã Tuyết là trên thế giới này cô gái xinh đẹp nhất. Đến 6 giờ chiều, Tô Triệt theo Bạch Nhã Tuyết đi ra ngoài. Hai người tới Đông Côn tiểu khu, đem xe dừng lại. "Tô ca, ngươi nhưng rốt cuộc tới." Lý Cường từ một bên đi tới, cười nói, "Tẩu tử thật xinh đẹp." Tô Triệt trừng Lý Cường liếc mắt một cái, "Đường bẩn, Hoàng Kiệt đâu?" "Áo, hắn đã đi mua thức ăn." Tô Triệt nhẹ gật đầu, dắt Tiểu Tuyết tay, sau đó trở về lính đặc chủng quán đồ nướng. Trong tiệm, người không nhiều lắm. Dù sao hiện tại mới 6 giờ chiều, đối với ăn đồ nướng người tới nói, có chút sớm, cơ bản quán đồ nướng nóng này nhất thời gian điểm tại khoảng 8 giờ. Tô Triệt sở dĩ lựa chọn tại người này thiếu thời gian điểm lột xuyên, là bởi vì hắn nữa thích thanh tĩnh. Đường Hoàng Kiệt điểm một chút đồ nướng, sau đó quay người liền thấy đi vào trong tiệm Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết. Làm ánh mắt rơi vào Bạch Nhã Tuyết trên thân thời điểm, ánh mắt của hắn cũng không khỏi sáng lên, một mặt hâm mộ nói, "Tô ca có phúc lớn à, ta nếu là cũng có thể tìm tới xinh đẹp như vậy bạn gái, coi như sống ít đi 5 năm ta cũng nguyện ý." Bạch Nhã Tuyết che miệng cười trộm. "Hai người các ngươi làm việc viết xong không có? Ta không ở trường học, có phải là đều không có người thúc giục các ngươi làm bài tập rồi?" Bạch Nhã Tuyết đột nhiên lạnh lùng đứng lên, bắt đầu giáo dục nói. Lý Cường cùng Đường Hoàng Kiệt nhất thời nổi lòng tôn kính, cái kia diệt tuyệt giáo hoa lại trở về. "Tốt, ngươi đừng đùa bọn hắn." Tô Triệt nắm Bạch Nhã Tuyết tay ngồi xuống không còn trên bàn. Đường Hoàng Kiệt cùng Lý Cường ngồi xuống đối diện. "Lý Cường, Tô ca, ngươi tiểu thuyết phát tải." Tô Triệt lắc đầu, "Một ngày chỉ dãy cái mười mấy vạn, quá tuổi bắp." "Cái gì?" Đường Hoàng Kiệt cùng Lý Cường trực tiếp mở to hai mắt nhìn đột nhiên bạo quát, "Một ngày mười mấy vạn còn đồ ăn?" "Thảo, ngươi cái này, đây là nghĩ bay trên trời đâu? Thứ không dám dâu dếm, tẩu tử ngươi thế nhưng là xuất từ hào môn, tiêu tiền như nước cái này thành ngữ các ngươi hẳn phải biết đã, chỉ chúng ta bây giờ nói chuyện một chốc lát này, tẩu tử ngươi đoán chừng đã dãy vài vạn." Tô Triệt thản nhiên nói. Chương 60, xin lỗi để ngươi ăn giấm. Đường Hoàng Kiệt, Bạch Nhã Tuyết là đại phú bà. Lý Cường thì là nuốt từng ngụm nước bọt, một mặt kinh hỉ nói, "Phú bà tẩu tử, có thể hay không xem ở ta là Tô Triệt tiểu đệ phân thượng, an bài cho ta một cái nhu xoa một điểm công tác." Bạch Nhã Tuyết hai tay ôm ngực, một mặt ngoạn vị đạo, "Muốn tốt công tác có thể, ta mấy cái công ty cũng thiếu người, nhưng là các ngươi trình độ quá thấp, cho nên à, học tập cho giỏi, kiểm tra cái tốt một chút đại học, bằng không thì ta coi như đem ngươi an bài tiến vào công ty, các ngươi tại trong mắt của người khác chỉ là một cái cá nhân liên quan, khó mà phục chúng, hiểu ý của ta không?" Lời này mới ra, Đường Hoàng Kiệt cùng Lý Cường một mặt khéo léo trọng trọng gật đầu. "Như vậy đi, hai người các ngươi mỗi cái ngày chủ nhật tới nhà của ta, ta cho các ngươi học bù một chút, không ra một tháng, thành tích của các ngươi sẽ biên độ lớn tăng lên, về sau kiểm tra cái một bản vẫn là không có vấn đề." Tô Triệt thản nhiên nói. Đường Hoàng Kiệt một mặt cảm động nói, "Tô ca, ngươi chính là ta thân ca a. Lão tử về sau theo ngươi lan lộn." Lý Cường dùng tay đấm đấm bộ ngực của mình, nói ra, "Tô ca, phàm là về sau có dùng đến ta địa phương, ngươi cứ việc nói thẳng." Tô Triệt cười cười, "Được rồi, đừng như thế phiến tỉnh. Ta không thích một bộ này. Tiên sinh, ngài đồ nướng." Đúng lúc này, một dáng người cao gầy, tướng mạo vũ mị nữ phục vụ viên bưng đồ nướng bàn đi tới. Lý Cường nghiêm túc dò xét đối phương liếc mắt một cái, không khỏi ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian tiếp nhận đồ nướng bàn, sau đó cười nói, "Cảm ơn." Nữ sinh nhìn thoáng qua Lý Cường, nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi ra, mà Lý Cường ánh mắt lại theo nữ sinh di động mà di động. Tô Triệt thấy cảnh này sau, không khỏi trêu chọc nói, "Ngươi phải thích tiểu thư này tỷ, ta có thể giúp ngươi muốn mẹ chặt." Lý Cường sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, "Được rồi, người ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm sao coi trọng ta? Mà lại nàng lớn hơn ta mấy tuổi, người nhà của ta đoán chừng cũng sẽ không đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Ái tình chính mình nắm chắc, quản người khác nói cái gì làm gì. Thân là huynh đệ của ta, tự tin lấy ra, được phải ngưỡng mộ trong lòng nữ hài liền dũng cảm đuổi theo." Tô Triệt vỗ vỗ Lý Cường bả vai nói. Lý Cường cười cười, "Tốt, ăn đồ nướng, ái tình thứ này xem duyên phận." Cứ như vậy bốn người một bên ăn đồ nướng, một bên nói chuyện phiếm. Mà quán đồ nướng người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng phàm là tới đây ăn đồ nướng khách hàng khi đi ngang qua Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết bên cạnh lúc, đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Dù sao một cái đẹp như tiên nữ, một cái mạo so Phan An, đơn giản chính là trời đất tạo nên một đôi. Bạch Nhã Tuyết lần thứ nhất ăn đồ nướng, trong nội tâm nàng chạy xuôi qua vô tận dòng nước ấm, liền cảm giác loại này tiếp địa khí sinh hoạt mới là nàng muốn. Cái gì thượng lưu xã hội, cái gì hào môn tiên kim, cái gì đỉnh cấp khách sạn, nàng đối với mấy cái này đều không có cảm giác. Nàng ngược lại hưởng thụ loại này đơn giản mà tràn ngập nhân tình vị sinh hoạt. Nếu như có thể, nàng nghĩ một mực lưu tại Nguyệt Dương thị. Mặc dù Nguyệt Dương thị kinh tế trình độ theo Ma Đô so ra, đó chính là cặn bã, nhưng là nơi này sinh hoạt càng phong phú. Nàng chân quý mỗi một phút mỗi một giây. Đến 9 giờ tối, bọn hắn mới ăn xong. Lý Cường ăn đến nhiều nhất, tiếp theo là Tô Triệt, sau đó là Đường Hoàng Kiệt, cuối cùng là Bạch Nhã Tuyết. Thanh toán thời điểm, Đường Hoàng Kiệt cùng Lý Cường cũng không giả mồm, trực tiếp để Tô Triệt trả tiền. Một trận đồ nướng trọn vẹn bỏ ra gần 730 nhuyễn ngoại tệ. Tô Triệt giao xong tiểu sau, liền dẫn Bạch Nhã Tuyết về nhà. Mà Lý Cường cùng Đường Hoàng Kiệt cũng là riêng phần mình dẹp đường hồi phủ. Sau khi về đến nhà, Tô Triệt cùng Bạch Nhã Tuyết phát hiện các đại nhân theo Linh Đăng đều đã ngủ. "Đêm nay, nếu không ngươi ngủ nhà ta?" Tô Triệt nhẹ giọng hỏi. Bạch Nhã Tuyết nghĩ đến dù sao Linh Đăng tại Tô Triệt gian phòng, có tiểu nha đầu làm bạn, nàng ngược lại sẽ không quá khẩn trương, liền đáp ứng nói, "Được, đêm nay ta liền ngủ chỗ này, cũng có chút mệt mỏi." Tô Triệt cười cười, sau đó dẫn Bạch Nhã Tuyết vào phòng. Hai người vào phòng sau, liền mắt trợn tròn. "Ồ, Linh Đăng đâu?" Sau một khắc, hai người bọn họ nháy mắt liền phản ứng lại, Linh Đăng đoán chừng là đi theo các đại nhân cùng một chỗ ngủ. "Cái kia..." Bạch Nhã Tuyết sững sờ tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. "Thế nào hai lại không phải không ngủ qua, sợ cái gì?" Tô Triệt trực tiếp lôi kéo Bạch Nhã Tuyết đi tới trên giường, "Cái gì cũng đừng nghĩ, nghỉ ngơi thật tốt." Bạch Nhã Tuyết đỏ mặt, nhẹ gật đầu, sau đó giống một đầu tiểu ngư đồng dạng, tư trượt một chút tiến vào ổ chăn. Tô Triệt cười cười, cũng tiến vào ổ chăn, sau đó thuận tay tắt đèn. Bên ngoài tinh quang lặng lẽ vung tiến gian phòng, vừa vặn rơi vào Tô Triệt trên giường. Tô Triệt có thể thấy rõ Bạch Nhã Tuyết gương mặt xinh đẹp, Bạch Nhã Tuyết cũng có thể nhìn thấy Tô Triệt tuấn giật dung nhan. Cả phòng không có một chút tạp âm, chỉ có hai người lẫn nhau trầm trọng tiếng hít thở. "Tô Triệt, ngươi thích ta sao?" Bạch Nhã Tuyết đột nhiên hỏi. Tô Triệt không chút do dự nói, "Ưa thích." "Có bao nhiêu ưa thích? Nếu như mất đi ngươi, ta sẽ rất thương tâm, sẽ khóc." Bạch Nhã Tuyết mỉm cười, "Ta cũng thích ngươi. Kỳ thật, ta đã sớm thích ngươi." "Ta biết." "A, ngươi, ngươi biết?" Bạch Nhã Tuyết một mặt cả kinh nói, "Làm sao ngươi biết?" "Trực giác, ngươi tin không?" Tô Triệt nghiêng người sang, nhìn xem Bạch Nhã Tuyết kia đối xinh đẹp con mắt, một mặt chân thành nói. Bạch Nhã Tuyết khẽ ử, chợt hỏi, "Vậy ngươi liền không muốn biết ta vì cái gì thích ngươi sao?" "Ưa thích một người là một loại cảm giác, không có vì cái gì, nếu như có thể nói ra đến, vậy thì không phải là chân chính ưa thích." Lời này mới ra, Bạch Nhã Tuyết con mắt đống nhiên sáng lên, vẫn là ngươi hiểu ta. Kỳ hỉ, ta cũng không biết lúc nào thích ngươi, ta chỉ biết ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không khỏi chú ý ngươi. Nghe đến đó, Tô Triệt không khỏi nhớ lại một chút chuyện cũ. Trước đó hắn vẫn là sân trường lưu manh thời điểm, luôn là theo một chút nữ hài tử chơi tới chơi đi, mà Bạch Nhã Tuyết cũng luôn là lấy đủ loại lý do để hắn trở về phòng học học tập. Bây giờ nghĩ lại, Bạch Nhã Tuyết lúc kia đoán chừng ăn không ít dấm. Xin lỗi, trước kia để ngươi ăn dấm. Tô Triệt cười hắc hắc. Bạch Nhã Tuyết hừ một chút, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi làm bộ học bá không quan hệ, nhưng là vì sao theo cái khác nữ sinh cãi nhau ở Mỹ, mỗi lần thấy cảnh này, ta liền trong lòng mười phần khó chịu. Tô Triệt không nói nhiều, trực tiếp đem Bạch Nhã Tuyết ôm vào trong ngực, cho ngươi một cái ôm đền bù một chút, đêm nay ngươi liền ngủ ta trong ngực. Bạch Nhã Tuyết nghe xong, cả người đều sốt giòn, bởi vì hôm nay bận rộn một ngày, cũng có chút mệt mỏi, lại thêm nằm tại Tô Triệt trong ngực đã có cảm giác an toàn, lại rất dễ chịu, này bất chi bất giác liền ngủ tiếp đi. Tô Triệt nhìn xem trong ngực cái này thổ khí như lan nữ hài tử, trong lòng không khỏi bốc cháy lên một cô ý muốn bảo hộ. Bạch Nhã Tuyết, tương lai mỗi một ngày, ta đều sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ngươi chỉ cần làm ngươi muốn làm chuyện, mà ta sẽ trở thành ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Soạn. Một vệt kim quang đột nhiên bao phủ tại Tô Triệt trên thân. Viên Viên, chủ nhân tốt, ngươi đối Bạch Nhã Tuyết ưa thích thăng cấp, giữa các ngươi thích sinh ra có thể số lượng lớn đại địa để thăng vô cực càn khôn tháp phong ấn lực lượng. Ngươi thu hoạch được tiên sứ chi tâm một cái. Tiên sứ chi tâm? Đây là cái gì? Tô Triệt một mặt một bức, nhàn nhạt hỏi.